Chương 359, đàm phán quá trình bên trong gửi lời chào. Chương 359, đàm phán quá trình bên trong gửi lời chào. Cái này ta minh bạch, Thẩm Mục đại nhân, nhưng là đề nghị của ta đúng, có phải không hẳn là phái ra bộ đội thử nghiệm, dọn dẹp một chút những cái kia tử linh quái vật? Fatis mở miệng nói ra, cũng là làm một chút nghiệm chứng, nếu như chúng ta có thể thanh lý càng nhiều tử linh quái vật, có phải hay không liền có thể đối phiến khu vực này ở giữa những cái kia tử linh quy tắc tạo thành nhất định ảnh hưởng, tiến hành một chút suy yếu, sau đó dễ dàng hơn đẹp dịm phát triển đâu. Thanh lý tử linh quái vật sao? Cái này ngược lại là có thể. Thẩm Mục sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thanh lý tử linh quái vật bản thân liền có thể cho chúng ta cảnh cây tân binh sĩ mang đến kinh nghiệm chiến đấu, cái này cũng không tệ, mà còn chờ kết thúc về sau, những cái kia làm tinh nhân loại sắc phong thập phu trưởng cũng hẳn là chuẩn bị tiến hành công tác. Fatis đề nghị ngược lại là cùng lúc trước hắn sắc phong thập phu trưởng sự tình không như mà hợp, vừa vặn xảo diệu có thể kết hợp với nhau. Nhưng là nghĩ nghĩ, những cái kia chết mất trung tầng người quản lý, Thẩm Mục cũng là tiếc hận lắc đầu, sớm biết liền sách trước bố cục một chút, không cho những cái kia trung tầng người quản lý chết mất, bây giờ suy nghĩ một chút những này trung tầng người quản lý chết mất về sau, không riêng tổn thất nhiều như vậy làm tinh nhân loại, mà lại cũng tổn thất giai đoạn trước đầu tư những cái kia đi nạ cùng tín ngưỡng chi lực, xác thực rất tiếc hận. Bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như những cái kia trung tầng người quản lý bất tử lời nói, kia Thẩm Mục đại nhân kế hoạch của ngài cũng không có cách nào như thường lệ hoàn thành. Fatis đương nhiên cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, cho nên hắn cũng chỉ là cười cười, đối Thẩm Mục tiến hành an ủi, hết thảy đều là đáng giá. Dù sao Thẩm Mục cũng không phải làm tinh thế giới nhân loại, đối với thế giới này làm tinh nhân loại cũng không có cái gì tình cảm, chết mất cũng sẽ chết rồi, hắn căn bản không quan tâm. Huống hồ tại phát xít nhìn đến, đây đều là làm tinh nhân loại mình nội đấu cùng bọn hắn những này MONTN là nhân tộc hoàn toàn liền là không thể làm chung sự tình, liền xem như mình mang trong lòng thương hại, nhưng là ngẫm lại những cái kia làm tinh trong nhân loại ở giữa tranh quyền đoạt lợi khá là nghiêm trọng bộ dáng, hắn cũng minh bạch, không nên đem mình lòng thương hại đặt ở những này làm tinh nhân loại trên thân. Rốt cuộc hết thể cũng là vì MONTN là thế giới, cũng là vì MONTN là nhân tộc, Fatis lòng thương hại nhưng không có tràn lan đến đối tất cả mọi người mang trong lòng thương hại. Người tới. Fatis lúc này nhìn xem đã đến chính buổi trưa đoạn quay đầu cũng nhìn về phía bên cạnh thánh thụ kỵ sĩ, đối với hắn chào hỏi nói, thông báo một chút bếp núc ban, để bọn hắn cũng bắt đầu chế tác cơm chưa đi, hiện tại Thẩm Mục đại nhân sẽ ở chúng ta cái này doanh địa tạm thời dùng cơm chuẩn bị phong phú một chút. Ta minh bạch. Cái kia thánh thụ kỵ sĩ gật gật đầu, không chút do dự quay người liền rời đi cái này lều vải, tiến đến thông chi bếp núc ban bắt đầu nấu cơm. Không có bao lâu thời gian, bếp núc ban bên trong những cái kia các đầu bếp liền đem buổi trưa hôm nay đồ ăn đều cho chế tác hoàn tất, đồng thời bưng đến lều trại ở giữa. Tôn kính Thẩm Mục đại nhân, tôn kính Fatis kỵ sĩ, buổi trưa hôm nay đồ ăn là bánh mì nướng mảnh, nướng hong khô thịt, nướng lạp xưởng cùng nướng cá sông khói, cộng thêm mỗi người một bát cháo lúa mạch, còn có một bát nước nấu đồ ăn. Làm đầu bếp thánh thủ kỵ thủ rất cung kính đem một khay đặt ở Thẩm Mục cùng Fatis trước mặt. Theo nóng hôi hổi mùi thơm bắt đầu tràn ngập, Thẩm Mục cũng là hài lòng gật đầu, ừm, rất không tệ. Đây đều là chuẩn hóa đồ ăn, đều là sở vạ đi ạ vương quốc tại giã ngoại hành quân quá trình bên trong chuẩn bị một chút đồ ăn. Mặc kệ là bánh mì vẫn là hong khô thịt, lạp xưởng cùng cá sông khói, còn có lúa mì cùng cây cải bắp, đều là nhịn chứa được đồ ăn. Chỉ cần có nước, như vậy tùy thời liền có thể nhanh chóng chế tạo ra một phần hợp cách đồ ăn. Mặc kệ là cắt bỏ hỉ giặt vẫn là mỡ cùng protein, hoặc là muối điểm còn có rau quả sợi, toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, làm cao nhất lãnh chúa cùng phạ tịt vị này kỵ sĩ, bọn hắn còn có ngoài định mức một bình mật ong rượu bia làm thức ăn đồ uống. Những binh lính khác nhóm ăn thế nào? Mặc dù là mỹ thực ngay tại trước mặt, nhưng Thẩm Mục không có ăn như gió cuốn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Fatis, bọn hắn đồ ăn ăn bài thế nào. Yên tâm đi, tôn kính Thẩm Mục đại nhân, bởi vì buổi tối hôm nay liền là chúng ta tiến hành công kích thời điểm, cho nên nói ta ăn bài hôm nay ăn đồ ăn đều là tối cao phối cấp, mà lại tương đương phong phú. Fatis đáp trả nói, ở chỗ này ngoại trừ không có nhiều như vậy đồ ăn vân lượng cùng cái này ấm mật ong rượu bia bên ngoài, các binh lính của chúng ta đều có thể ăn vào bánh mì hòa phong thịt khô, còn có lạp xưởng cùng cá sông khói, mà lại cũng có lúa mì cùng cây cải bắp bí đỏ hành tây chờ nước nấu đồ ăn. Phi thường tốt. Thẩm Mục đối với cái này cứ yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó gọi lấy Fatis bắt đầu cùng một chỗ ăn lên đồ ăn. Đồ ăn hương vị vẫn là tương đối không sai. Bánh mì nướng là bánh mì đen, nhưng là so với vừa mới bắt đầu loại kia thấp kém bánh mì đen tới nói, hiện tại bánh mì đen là thuộc về toàn mạch bánh mì, đồng thời xen lẫn một chút quả hạch cùng một đầu, cho nên nướng ra về sau còn mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm. Đương nhiên, loại này đặc thù mùi thơm nếu như lạnh đi sau này sẽ là một loại mùi lạ, không mạnh lấy ăn vẫn là có quả hạch mùi thơm. Tiến vào miệng bên trong cũng cảm giác có chút mỏi như, cảm giác trên cũng có chút thô ráp, bất quá mượn nhờ rau quả canh đến nuốt xuống còn có thể chịu được. Thẩm Mục đại nhân, hẳn là vì ngài chuẩn bị bánh mì trắng lần này, không nghĩ tới ngài sẽ tại chúng ta bên này dùng cơm, cho nên nói chúng ta sơ sót. Bất quá khi Fatis nhìn thấy Thẩm Mục cầm trong tay chính là bánh mì đen thời điểm, vẫn là cúi đầu xin lỗi, hẳn là chuẩn bị một chút bánh mì trắng. Fatis, không nên đem ta xem như không có uổng phí bánh mì liền ăn không vào đồ vật đi cung đình quý tộc, như vậy có chút để cho ta quá thất vọng rồi. Thẩm Mục vẫn là ăn trong tay bánh mì đen, nhìn xem Phật Tư đều túi đầu tạ lỗi bộ dáng, nhịn không được cười khoát khoát tay nói, bánh mì trắng chứa đựng thời gian thật sự là quá ngắn, là không bằng bánh mì đen chứa đựng thời gian dài. Mặc dù tại đẹp dìm ở giữa ta thích ăn bánh mì trắng, nhưng là chiến tranh thời điểm nên có chiến tranh dáng vẻ, bánh mì trắng loại đồ vật này có ăn hay không không quan trọng, bánh mì đen không phải cũng có thể nhét đầy cái dạ dày sao? Sau đó Thẩm Mục cũng không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại trò chuyện lên tương đối buông lòng chủ đề. để một trận cơm trưa tiến hành tương đương dễ dàng cùng vui sướng. Chỉ là Thẩm Mục bên này nhẹ nhõm vui sướng cũng không đại biểu Lục Diệp tập đoàn bên kia vẫn là nhẹ nhõm vui sướng, bởi vì những cái kia chuyên gia đàm phán đã cùng Lục Diệp tập đoàn tiến hành đệ nhất vòng thương thảo. Mặc dù bọn hắn đều đã đạt thành bước đầu hiệp nghị, nhất định phải để Lục Diệp tập đoàn thần phục với Dìm. Thế nhưng là tại chi tiết hơn trên sự tình song phương dây dưa, lại có chút không xong, nhất là nên giữ lại nhiều ít bộ đội, nên đưa bao nhiêu thứ, cùng mỗi tuần cung cấp nhiều ít vật tư, thậm chí là tại thời điểm mấu chốt Lục Diệp tập đoàn muốn làm ra như thế nào hy sinh vân 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 vân, điều khoản có rất nhiều. Rốt cuộc đàm phán liền là đàm phán, đã bọn hắn đến nơi này, liền cần Lục Diệp tập đoàn cùng Đẹt Dìm đạt thành nhất trí. Mà lại Lục Diệp tập đoàn vì cùng Đẹt Dìm đạt thành nhất trí cũng đưa ra mình một vài điều kiện, thì như cần Đẹt Dìm tại sơ kỳ thời điểm cho bọn hắn cung cấp nhiều ít vật tư, cung cấp nhiều ít tâm linh chi lực đến giúp đỡ một tinh linh thôn trang tiến hành trùng kiến, cùng lần nữa liên hệ với một tinh linh vị diện đem đổi lấy một tinh linh một chút chân quý vật tư. Đây đều là cần nói. Sau đó đàm phán toàn bộ giữa trưa, vì một chút chi tiết sự tình, song phương thậm chí còn không có ăn cơm trưa, chỉ là tại chiến đấu một mép, tiến hành đường vân trên một chút xíu thống nhất. Cuối cùng đã tới hơn 2 giờ chiều chung thời điểm, song phương bụng đều đã lẩm bẩm kêu lên, rõ ràng là song phương đều đã tương đương đói bụng. Dương Đê lúc này cũng nhìn thấy song phương trên mặt mỏi mệt, thế là chủ động cười cười. Buông xuống trong tay mình đã nhớ kỹ tràn đầy bản bút ký, đối trước mặt Trương Ba nói, chúng ta đã thống nhất một chút chung nhận thức, cái này là rất không tệ, chúng ta cũng tin tưởng Đẹp Dìm đúng là có đàm phán thành ý, hiện tại nếu như có thể mà nói, ta nghĩ chúng ta có thể chung tiến cơm trưa, trước ăn một chút gì, sau đó lại tiến hành giao lưu. Đương nhiên, hiện tại đã rất tốt, mọi người đã đều đói, hoàn toàn chính xác hẳn là ăn một chút gì. Trương Ba cũng là gật gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Rất nhanh mới đồ ăn liền đã bưng lên. Đều là một chút một tinh linh thôn trang ở giữa đồ ăn, đại bộ phận đều là dùng hoa quả chế thành bánh ngọt cùng điểm tâm nhìn xem tương đương tinh xảo, bên trong dầu có dầu chân cùng đường điểm, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Đồng thời còn có tươi mới hoa quả, tỉ như quả táo, quả lê, quả đào, hành các loại. Để rất ít có thể ăn vào hoa quả Trương Ba cùng Tôn Chí Nho còn có những cái kia chuyên gia đàm phán nhóm lúc này đối diện với mấy cái này tươi mới hoa quả đều phá lệ kinh ngạc, đồng thời cũng đối với mấy cái này chế tác mà thành điểm tâm đưa cho khá cao đánh giá. Những này tươi mới hoa quả cùng điểm tâm bên trong đều là có linh giới quy tắc loại kia đồ ăn, bởi vậy ăn được đi về sau đối thân thể của bọn hắn có thể tiến hành tăng phúc. Hơn nữa còn tương đương mỹ vị. Những này là chúng ta một tinh linh nhóm tự tay chế tác điểm tâm, những này hoa quả cũng là chính chúng ta tự mình trồng một chút hoa quả, nếu như Thẩm Mục đại nhân thích lời nói, như vậy về sau hắn liền có thể hưởng thụ được những này điểm tâm cùng tươi mới hoa quả. Trương Tùng lúc này thấy được Trương Ba cùng những này chuyên gia đàm phán nhóm trên mặt hài lòng thần sắc khoe miệng, có chút lộ ra nụ cười, cũng là khoe khoang giống như nói, mà lại chúng ta một tinh linh thôn trang cũng có được một mảnh vườn cây ăn quả, có thể liên tục không ngừng sản xuất rất nhiều mới mẻ hoa quả. Ta nghĩ tại trước đó thời điểm, các vị hẳn là không có ăn vào nhiều như vậy tươi mới hoa quả. Đích thật là dạng này, chúng ta trước đó thời điểm cũng chưa từng ăn qua nhiều như vậy hoa quả. Tôn Chí Nho lúc này thành thật trả lời, bao quát phía sau hắn những cái kia chuyên gia đàm phán. Chỉ là ngay tại Trương Tùng cùng Dương Đê còn có những cái kia Lục Diệp tập đoàn quản lý các bộ trưởng lộ ra nụ cười thời điểm, Tôn Chí Nho đưa tiến bả vai tiếp tục nói, bất quá tại Đẹp Dìm bên trong, chúng ta có thể ăn vào bánh mì hòa phong thịt khô cùng lạp xưởng, còn có cá sông khói, bao quát bí đỏ, cây cải bắp, hành tây rau cần chờ tươi mới rau quả đương nhiên, còn có ngoài định mức mới mẹ quả táo phối cấp cũng là có. Không sai, nếu là tại chúng ta thu được một bộ phận công lao thời điểm, liền xem như format mật ong rượu địa, còn có quả hải táng cũng là có thể ăn vào. Một cái khác đàm phán người ta nhún vai, mở miệng lần nữa nói, đương nhiên những này cũng đều là có được linh giới quy tắc đồ ăn, là thuộc về Đẹp Dìm ở giữa mình trồng ra tới đồ ăn. Mặt khác một cái chuyên gia đàm phán cười lại cho bổ sung một câu, mà lại ta thích nhất Đẹp Dìm ở giữa kia sền sệt cháo lúa mạch, tươi mới mạch nhân, thoát sắc về sau đặt ở nồi lớn bên trong nấu chế sền sệt, sau đó tản ra một cỗ tươi mới lúa mì tươi mát hương vị, nếu như có thể lại thêm vào một chút mật ong, như vậy thì lại biến thành ngọt ngào lúa mì cháo, mà lại nếu như có thể gia nhập cắt nát quả hải táng cùng bí đỏ, liền sẽ biến thành chúng ta lúc buổi tối bổ sung thể lực thức ăn tốt nhất. Đúng vậy, mỗi lần đến ban đêm muốn nhiều ăn chút vật gì thời điểm, loại này ngọt ngào sền sệt lúa mì cháo chính là chúng ta thích nhất đồ ăn. Cái khác chuyên gia đàm phán cũng nhao nhao theo tiếng. Mà lại một đoạn này lời nói, Lục Diệp tập đoàn Dương Đê cùng Trương Tùng còn có những cái kia quản lý các bộ trưởng trên mặt nguyên bản xuất hiện nụ cười, lúc này đều thu liễm. Cái này rõ ràng liền là nhằm vào bọn họ khoe khoang Lục Diệp tập đoàn có thể sản xuất rất nhiều mới mẻ hoa quả cùng tốt nhất điểm tâm đánh trả. Hơn nữa còn trong mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc Lục Diệp tập đoàn có một tinh linh thôn trang, mặc dù cũng có thể trồng trọt một bộ phận lúa mì, nhưng là sản lượng thật rất ít, mà lại giống súc vật loại hình ăn thịt, một tinh linh nhóm vẫn là cũng muốn ăn, nhưng là bởi vì một tinh linh nhóm không có sung túc lương thực tới nuôi dưỡng súc vật, cho nên nói loại thịt thực phẩm là phi thường thiếu. Hiện tại Đẹp Dìm đám người kia vậy mà tại khoe khoang mình không chỉ có thể đủ ăn vào đầy đủ món chính, hơn nữa còn có đầy đủ thực phẩm phụ phẩm, bao quát loại thịt rau quả cùng hoa quả cùng buổi tối thêm đồ ăn. Đây không phải đối bọn hắn đánh trả còn là cái gì đây? Mà lại mặc kệ là Dương Đê hay là Trương Tùng lúc này đều hiểu, mình Lục Diệp tập đoàn thật không có cách nào cùng trước mặt bọn gia hỏa này tiến hành chống lại. Đối phương đồ ăn sản lượng đều đã vượt qua một tinh linh thôn trang. Cái này đại biểu cho thực lực của hai bên này lên kia xuống. Liền xem như song phương cộng đồng tiến bộ lời nói, người ta Đẹp Dìm mỗi lần có thể chướng 80 điểm, mình nhiều lắm là cũng liền có thể chướng 30 điểm, dạng này so sánh kết quả như vậy, để bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút tuyệt vọng. Bất quá Dương Đê lúc này vẫn là nhìn về phía trước mặt ngay tại ăn một chút gì. phản phất là đối loại ngôn ngữ này trên trao đổi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ chương ba. Mà Trương Tùng cũng nhìn thấy Dương Đê nhìn về phía chương ba ánh mắt. Thế là hắn cầm lên cái chén trong tay, đối bên cạnh một tinh linh phân phó nói, lại đến điểm nước trái cây, cho các bằng hữu của chúng ta đều rót đầy, sau đó chúng ta cùng một chỗ nâng chén xem như chúc mừng một chút, gửi lời chào Thẩm Mục đại nhân cùng chúc mừng hòa bình, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, đây là không có vấn đề. Chương ba lúc này lộ ra một cái nụ cười, cũng là giơ lên mình cái chén, để bên cạnh một tinh linh đem bọn hắn trong chén đều rót nước trái cây về sau. Mọi người cùng nhau giơ ly lên, lẫn nhau ở giữa xem như hoàn thành một lần chân chính gửi lời chào. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải một lần phổ thông nâng chén gửi lời chào. Đây là một lần ám chỉ. Chỉ có chương 3 Trương Tùng cùng Dương Đê có thể nhìn hiểu. Chương 360, không có vấn đề Dương Đê chương 360, không có vấn đề Dương Đê nhìn qua đây chỉ là một lần phổ thông gửi lời chào, nhưng là đối với chương 3 đối với Trương Tùng cùng Dương Đê tới nói, cái này trên thực tế liền là một lần tín hiệu, song phương muốn mình bụng trộn gặp mặt tín hiệu. Bất quá đúng vào lúc này, chương 3 ngược lại mở miệng, chờ đã ăn xong đồ ăn về sau, ta hy vọng chúng ta có thể có mình một cái phòng nhỏ, đến tiến hành chúng ta đoàn đội nội bộ giao lưu, mà lại ta còn cần phái ra hộ vệ của chúng ta đi hướng đẹp dìm bên kia báo cáo đàm phán giai đoạn tính thành quả. Không có vấn đề. Dương Đê gật đầu đồng ý, đây vốn chính là nhân chi thường tình, rốt cuộc Dương Đê cũng minh bạch trận này đàm phán chương 3 căn bản là không làm chủ được, loại này có thể làm chủ vẫn là đẹp dìm ở giữa cái kia gọi Thẩm Mục lãnh chúa. Nhưng là Dương Đê ngẫm lại tuổi của mình trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, rốt cuộc hắn đã hơn 40 tuổi, lập tức liền muốn 50 tuổi. Mà căn cứ hắn biết đến nghe đồn, Thẩm Mục cũng chẳng qua là cái 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ tiểu hòa tử. Là cùng chương 3 cùng Trương Tùng đồng dạng nhất kỷ. Thông qua cơ duyên xảo hợp, trong thời gian thật ngắn liền đã phát triển đến hiện tại không thể không nói để Dương Đê chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy hâm mộ. Mà lại nhất là tại đối phương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, gần như thôn tính đồng dạng, cũng muốn đem mình Lục Diệp tập đoàn nuốt chửng lấy rơi thời điểm. Trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một tia tuổi già cảm giác mệt mỏi. Có lúc ta cũng đang nghĩ, ta có phải hay không đã già. Ngẫm lại các người đẹp dìm cái kia gọi Thẩm Mục linh giới linh chủ trẻ tuổi như vậy bộ dáng, ta thật là tương đương hâm mộ. Hắn thật là tuổi trẻ tài cao a. Dương Đê chậm rãi mở miệng nhìn xem chương 3, lại đem ánh mắt đặt ở Tôn Chí Nho cùng đằng sau những cái kia chuyên gia đàm phán trên thân, trên mặt cũng mang theo cười khổ, nếu như có thể mà nói, mời biểu đạt ta đối với hắn kính ý. Đương nhiên ta sẽ truyền đạt. Chương 3 nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra, Dương Đê trong mắt loại kia vẻ mệt mỏi, còn có mặt mũi trên cay đắng. Cái này khiến chương 3 trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn biết vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng, hoàn toàn liền là bởi vì chính mình đang tiến hành kế hoạch lớn thời điểm, xuất hiện một chút sai sót nhỏ, mà đây càng là để trong mắt của hắn nổi lên một chút thấy nấy. Nếu như không phải mình ngay lúc đó thời điểm lung tung nói, có lẽ Dương Đê một tinh linh tập kích bộ đội thật sự có thể sẽ giết tới tòa thành lầu chính phía trên, đem Thẩm Mục cho chém đầu. Nhưng là bây giờ cũng đã không cách nào tiếp tục đối ức, sự tình đều đã phát sinh, lại nghĩ quá nhiều cũng là không có ích lợi gì. Lại đơn giản hàn huyên hai câu, chương 3 cùng Tôn Chí Nho cùng cái này 10 cái chuyên gia đàm phán còn có phía sau 20 người tộc hộ vệ liền làm sơ cáo tử, ly khai cái này lều vải, đi tới một cái chuyên môn vì bọn họ đơn độc chuẩn bị lều nhỏ ở giữa. Đây là bọn hắn lâm thời một cái đơn độc phòng họp, mà lại ngay tại chung quanh cũng đều là đất trống. Nói rõ Lục Diệp tập đoàn đích thật là cho bọn hắn cung cấp một cái tương đối bí mật, mà lại không có những khả năng khác nghe lén hoàn cảnh. Đương nhiên, Lục Diệp tập đoàn cũng căn bản không cần nghe lén, rốt cuộc chương 3 bản thân liền là bọn hắn một cái gián điệp, mà chương 3 thế nhưng là người tổng phụ trách, chỉ cần tại khi có cơ hội đơn độc tiến hành giao lưu, như vậy thì khẳng định có thể đạt được tương ứng tin tức. Bất quá coi như thế, tại đi tới cái này đơn độc tiểu trong lều vài thời điểm, chương 3 nhìn thoáng qua đi theo phía sau 20 người tộc hộ vệ, cũng chính là Khở Gịt Thâm Niên, kỵ xạ thủ. Đối bọn hắn nói, mời đến 5 người đi bên ngoài tiến hành đứng gác, phòng ngừa có người nghe lén. Hắn nói cực kỳ khách khí. "Ừm, chúng ta minh bạch." Theo một người cầm đầu Khở Gịt Thâm Niên kỵ xạ thủ đội trưởng quay đầu nhìn về phía 5 cái tâm phúc của mình. Lập tức cái này 5 cái Khở Gịt Thâm Niên kỵ xạ thủ liền tiến về phía trước một bước, đối bọn hắn nhẹ gật đầu, quay người liền đi tới lều nhỏ bên ngoài, giữ vững cổng cùng lều nhỏ 4 nơi hẻo lánh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm, bên ngoài không chút nào che giấu mình, chính là vì phòng ngừa những người khác tới gần, cho nên mới đến đứng gác bộ dáng. Như vậy có người đứng gác vậy cũng tốt, các vị các ngươi cảm thấy trận này đàm phán như thế nào đây? Chương 3 lúc này nhìn về phía Tôn Chí Nho cùng kia 10 cái chuyên gia đàm phán, để bọn hắn báo cáo lần này đàm phán tâm đắc. Lúc này cũng là tiếp thu ý kiến quần chúng thời điểm. Ta cảm giác rất không tệ, những cái kia Lục Diệp tập đoàn cao tầng người quản lý hẳn là đồng ý cùng chúng ta tiến hành đàm phán, rốt cuộc bọn hắn cũng biết, hiện tại quyền chủ động là giữ tại chúng ta trong tay, liền xem như có chút chi tiết không thể đồng ý, bọn hắn cũng tận lực cho chúng ta nhượng bộ. Tôn Chí Nho làm số 2 nhân vật, lúc này đương nhiên cũng mở miệng, mà lại hắn nói cũng đúng, mình nhìn thấy như thế ngữ khí cũng lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy lần này chúng ta có thể hoàn mỹ hướng Thẩm Mục đại nhân tiến hành giao nộp, nhiệm vụ này khẳng định đủ nhẹ nhõm. Nói chính hắn cũng lộ ra nụ cười. Sự tình xác thực cùng hắn nói đồng dạng, mặc dù có một ít chi tiết khúc nhạc giảm ngắn, nhưng là cũng có thể nói, chỉ cần có thể đảm, như vậy thì nói rõ lần này nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Mà đối với Tôn Chí Nho thuyết pháp, kia là cái chuyên gia đàm phán, lúc này cũng gật đầu cười, ngựa khí cùng trên mặt đều mang đồng dạng nhẹ nhõm. Không sai, tiên sinh chương 3, trận này đàm phán thật phi thường nhẹ nhõm, chúng ta lần này chỉ cần về tới đất dịm. Vậy liền nhất định có thể thu hoạch được Thẩm Mục đại nhân cho chúng ta khen thưởng. Có thể trực tiếp mở chẳng bệnh, cứ như vậy nói, chúng ta đi tới Lục Diệp tập đoàn thời điểm, liền đã đại biểu chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng thế, đây vốn chính là một cái phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ, chỉ là trước đó thời điểm chúng ta đều nghĩ phức tạp, đối diện đã hoàn toàn không có cái gì phản kháng lực lượng. Hiện tại chỉ cần chúng ta nói ra điều kiện, bọn hắn chỉ cần tiếp nhận là được, nhiều lắm là liền là tại chi tiết hơi nói một chút mà thôi. Những này chuyên gia đàm phán nhóm đều như vậy nói. Đối với cái này, Trương Ba trên mặt cũng lộ ra nụ cười, như vậy dựa theo mọi người nói lần này chúng ta cũng chỉ cần chậm rãi đàm phán, đem cái này đàm phán xem như một trận trà, chờ trở về sau liền xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Đương nhiên, tiên sinh Trương Ba, đây vốn chính là phi thường nhẹ nhõm một việc. Tôn Chí Nho cùng cái khác chuyên gia đàm phán nhóm đều cười gật đầu. Bọn hắn căn bản cũng không có nửa chút chần chờ cùng hoài nghi. Chính như bọn hắn nói đồng dạng, trận này đàm phán thật là quá dễ dàng, bọn hắn tại giao lưu thời điểm, Lục Diệp tập đoàn trực tiếp liền toàn bộ đồng ý, liền cùng bọn hắn nói đồng dạng, chi tiết mới có một chút cần điều chỉnh địa phương cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Mà cần đàm phán một chút chi tiết cũng căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, cũng sẽ không bị đàm phán bản thân chỗ chậm trễ. Thậm chí là có được toàn quyền đàm phán điều kiện, bọn hắn hoàn toàn có thể ảnh hưởng những điều kiện này, hoàn toàn có thể tự mình quyết định chủ ý, đến đồng ý Lục Diệp tập đoàn những cái kia nho nhỏ chi tiết. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là Lục Diệp tập đoàn đúng là đã công nhận bọn hắn đàm phán phương án. Chỉ là có điều kiện đầu hàng mà thôi. Thậm chí có thể nói, liền xem như có điều kiện, cũng chẳng qua là một chút nhỏ bé trên nho nhỏ điều kiện. Cái này chẳng lẽ còn không thoải mái sao? Nếu nói như vậy, vậy liền mời quá khứ người cho tiên sinh bện đặc bên kia truyền lại hiện tại đàm phán tiến độ đi. Trương Ba lúc này gật gật đầu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ đội trưởng, nói với hắn, tương quan sự tỉnh tại trạm vạng tối thời điểm, chúng ta cũng sẽ lần nữa sắp xếp người tiến đến thông chi. Minh Bạch, ta cũng sẽ sắp xếp người quá khứ. Cái kia khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ đội trưởng nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một cái thuộc hạ đối với hắn đơn giản dị thay một phen liền để hắn ly khai lều trại, đi thông chi bện đặc. Đây là trước đó liền đã thương lượng xong, nếu là bện đặc bên kia có cái gì không đồng ý địa phương, cũng sẽ thông qua cái này khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ làm lính liên lạc, lại đem mệnh lệnh cho truyền về. Rốt cuộc bện đặc bên kia cũng là có thảo nguyên bọn cướp đường làm lính liên lạc, cũng sẽ đem tin tức truyền lại cho phía sau ẩn giấu thẩm mục bên kia. Cho nên nói cái này truyền bá tin tức phương thức vẫn tương đối hiệu suất cao. Vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào đâu? Tiên sinh chương 3. Những này chuyên gia đàm phán nhóm lúc này đều ngồi ở tiểu trong lều vải, có chút buồn bực ngán ngẩm hoạt động chính mình thân thể. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, đã đi tới Lục Diệp tập đoàn, vậy liền không nóng nảy, không bằng ở đây làm một chút khách đồng dạng, nghỉ ngơi thật tốt. Chương 3 trên mặt thì là lộ ra nụ cười, nhất là nhìn xem những này chuyên gia đàm phán cùng Tôn Chí Nho đều là buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, cũng không nhịn được lộ ra một cái càng thêm nụ cười sáng lạ. Thật vất vả Lục Diệp tập đoàn những tên kia coi chúng ta là làm đến bọn người đồng dạng tới chiếu cố, vậy không bằng ngay ở chỗ này diêu võ dương ai một hồi, cũng coi là thẩm mục đại nhân cho chúng ta đặc quyền. Ha 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 ha. Lập tức những này chuyên gia đàm phán cùng Tôn Chí Nho cũng lộ ra tiếng cười, mà lại theo cái này tiếng cười tất cả mọi người là sán lạn lộ ra mỉm cười, đều gật đầu đồng ý chuyện này. Liên cùng Trương Ba nói đồng dạng, về tới đẹp gì bên trong, bọn hắn chỉ là một chút người bình thường, còn không bằng lưu tại cái này Lục Diệp tập đoàn ở giữa làm người trên người đâu. Tối thiểu ở chỗ này bọn hắn có thể hưởng thụ được đãi ngộ, chuyện này quả là quá tốt rồi. Mà lại hưởng thụ đồ ăn cũng là toàn bộ đều là linh giới đồ ăn, so với đẹp gì bên trong, là cần trộn lẫn làm tinh đồ ăn một chút đồ ăn, vậy coi như chân quý nhiều lắm. Rốt cuộc bọn hắn những này, bọn hắn người ta đều là người bình thường, cũng không phải là linh giới người chỉ huy, bọn hắn chỉ là am hiểu đàm phán, nhưng là đối với chiến đấu chân chính lực tới nói, kia trên cơ bản chẳng khác nào không có. Còn không bằng lưu tại nơi này tốt hưởng thụ tốt một phen đâu. Cáo mượn oai hùng cảm giác thật chính là vô cùng tuyệt. Kia như vậy, chúng ta xế chiều hôm nay liền hơn 3 giờ đồng hồ lại tiến hành đàm phán đi, lúc buổi tối ở chỗ này trùng tiến cái bữa tối. Trương Ba cũng là cười nói, một hồi ta muốn cầu Lục Diệp tập đoàn cho chúng ta cung cấp một chút tương đối tốt phong phú bữa tối, tốt nhất vẫn là có thịt. Buổi trưa hôm nay mặc dù ăn hoa quả cùng những cái kia điểm tâm hương vị tương đối tốt, nhưng ta cảm giác vẫn có chút nhục chi loại đồ vật, ăn càng khiến người ta vui sướng. Đúng, tựa hồ là Lục Diệp tập đoàn còn có rượu hoa quả, đến lúc đó cũng làm cho bọn hắn cũng cung cấp một chút. Đây quả thực là quá tuyệt vời, tiên sinh Trương Ba, chúng ta đều nghe ngài. Những này bọn hắn các chuyên gia đều nở nụ cười, bao quát Tôn Chí Nho. Đây quả thật là một lần cực kỳ tốt hưởng thụ du lịch kinh lịch. Liên tại bọn hắn tại trò chuyện thời điểm, lều vải lớn ở giữa, Dương Đê cùng Trương Ba cùng những cái kia cao quản các bộ trưởng cũng đang tiến hành giao lưu. Dương tổng, lần này chúng ta có đáp ứng hay không có chút quá qua loa, bọn hắn nói cái gì chúng ta đều đáp ứng, chẳng qua là chi tiết phương diện có một ít nho nhỏ khác biệt, như vậy chúng ta có phải hay không ăn thiệt thòi à? Có quản lý bộ trưởng lúc này mở miệng hỏi thăm. So với lều nhỏ bên trong, Trương Ba cùng những cái kia chuyên gia đàm phán nhóm bộ dáng thoải mái, bây giờ tại cái này lều vải lớn bên trong, Lục Diệp tập đoàn cao quản các bộ trưởng ngược lại có chút sắc mặt nghiêm túc. Đây là chuyện không có cách nào khác, rốt cuộc bọn hắn là chiến bại mới, đối phương xách ra điều kiện gì bọn hắn đều phải đáp ứng. Phảng phất như là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trường. Tại trên mũi dao nhảy múa, bọn hắn nhất định phải muốn thận trọng thông qua đối phương điều kiện nhắc tới ra bản thân điều nhỏ kiện, như vậy mới có thể vì Lục Diệp tập đoàn tranh thủ đến càng tốt điều kiện. Lời nói có chút cuốn miệng, nhưng quả thật là như thế. Không có cách nào, đối phương nếu như cường ngạnh yêu cầu chúng ta đáp ứng, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta không thể chỉ trước mắt lợi ích, còn muốn cân nhắc về sau, mặc dù chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn, nhưng là chúng ta cũng đưa ra mình một vài điều kiện, tranh thủ lợi ích tối đại hóa, chẳng lẽ không đúng sao? Dương Đê lúc này mỏi mệt đưa tay méo méo mi tâm của mình, đối với những này cao quản các bộ trưởng lời nói, hắn cũng minh bạch là có ý gì, thế nhưng là làm một linh giới lãnh chúa, hắn cân nhắc thì là càng nhiều. Mà nhìn xem những này quản lý các bộ trưởng, hắn cũng là phất phất tay đối bọn hắn nói, các ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút đi, đoán chừng xế chiều hôm nay còn có một trận tương đối chật vật đàm phán, tất cả mọi người dưỡng tốt tinh thần, lúc buổi tối có lẽ chúng ta còn muốn cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng. Minh Bạch, Dương tổng, nếu có chuyện gì lời nói, chúng ta sẽ tùy thời tới. Những này quản lý các bộ trưởng minh bạch, đây là Dương Đê để bọn hắn rời đi trước, còn có chuyện gì tại trong âm thầm đàm, cho nên bọn hắn liền gật gật đầu đều đứng lên cáo từ về sau liền rời đi. Lúc này nhất định phải thức thời. Mà nhìn xem bọn hắn đều rời đi bộ dáng, cái này lều vải lớn ở giữa liền chỉ còn lại có Dương Đê cùng Trương Tùng hai người. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Đê nhìn về phía Trương Tùng. Ta cảm giác còn có thể, cũng không có cái gì tình huống đặc thù, mà lại Trương Ba vẫn là hướng về chúng ta. Trương Tùng đương nhiên biết, Dương Đê hỏi trên thực tế liền là Trương Ba đối với lần này đàm phán sự tình, thế là hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra nói, nhìn Trương Ba biểu hiện đúng là không có bán chúng ta, mà lại cho ra một vài điều kiện đều là trong lúc mơ hồ hướng về chúng ta. Không sai, đây cũng là ta vô cùng hài lòng sự tình. Dương Đê khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn cũng ngựa khí cảm khái nói, ta thật sợ hãi sự tình đến bết bắt nhất tình trạng, nhìn đến Trương Ba tiểu tử này vẫn là chúng ta trong ấn tượng tiểu tử kia. Không sai, đây là đáng giá vui mừng. Trương Tùng cũng là lộ ra nụ cười. Bất quá lúc này Trương Tùng cũng chậm rãi hỏi, kia như vậy, chúng ta có phải hay không phải cùng Trương Ba đơn độc gặp mặt, sau đó lại thảo luận một chút càng chuyện riêng tư rồi. Rốt cuộc đối với xế chiều hôm nay đàm phán, cũng lẫn nhau ở giữa thông thông khí, có thể làm mặt giao lưu lời nói, cũng hiển nhiên so truyền lại tín niệm phải tốt hơn nhiều. Ừ, vậy cứ như thế. Dương Đê nghĩ nghĩ cũng đồng ý hắn thuyết pháp. Chương 361, Song Phương buộc phát phẫn nộ. Chương 361, Song Phương buộc phát phẫn nộ rất mau theo lấy có một tinh linh tiến hành truyền lời. Chương 3 cũng tới đến cái này lều vải lớn bên trong, mà lại là đơn độc tới. Rốt cuộc Dương Đê bên này cho tin tức của bọn hắn, liền là muốn thương thảo một chút xế chiều hôm nay đàm phán quá trình, cùng hỏi thăm một chút chiêu đại đến thế nào. Đương nhiên, cho dù ai cũng biết, ở trong đó khẳng định sẽ tiến hành một chút tư mật đàm phán, nhưng là Chương 3 chính là vậy đàm phán người phụ trách chủ yếu, đến lúc đó chính Chương 3 thuận miệng nói. Tùy tiện tìm lý do liền có thể rất tốt hồ lộng qua Tôn Chí Nho cùng kia 10 cái chuyên gia đàm phán cũng sẽ không đối với cái này hoài nghi thứ gì. Rốt cuộc hiện tại Trương Ba tại đẹp gì bên trong, vậy nhưng là tuyệt đối thẩm mục thân tín, nhất là trải qua đêm hôm đó lưu truyền ra ngoài truyền ngôn, liền là Trương Ba lời tiền đoán này hệ pháp sư một mực tại cho thẩm mục tiến hành nhắc nhở, mới cuối cùng thắng được Tử Linh quân đoàn tiến công, Lục Diệp tập đoàn đánh lén, còn có Sài Du công ty Dương Nghiệt làm loạn, cái này tam phương toàn diện giáp công. Để đẹp gì gắng gượng qua đêm hôm đó, đồng thời cũng bảo đảm thẩm mục đại nhân sinh mệnh an toàn. Có thể nói là lập công lớn. Lớn như trời công lao. Cho nên nói ai cũng biết Trương Ba đối với đẹp dìm đối với thẩm mục đại nhân kia là tuyệt đối trung thành, liền đã không cần chất vấn Trương Ba độ trung thành. Bởi vậy Trương Ba làm trận này đàm phán người tổng phụ trách, có chuyện gì chính hắn tiến hành tiếp xúc lời nói, bọn hắn những này đẹp dìm ở giữa phó tổng quản cùng phổ thông chuyên gia đàm phán liền xem như không tham dự, kia cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc ngẫm lại lời nói, có lẽ còn có thẩm mục đại nhân an bài cho Trương Ba một chút chuyện riêng tư, đến tiến hành mật thất đàm phán. Bọn hắn những này phổ thông đàm phán thành viên lại có tư cách gì tham gia trong đó đâu? Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Dương tổng còn có Trương Tùng biểu ca. Lúc này Trương Ba cũng đã đi tới lều vải lớn bên trong, xốc lên lều vải lớn màn cửa, nhìn xem ngay tại lều vải lớn bên trong ngồi Dương Đê cùng Trương Tùng, Trương Ba cũng là phi thường kích động đi qua, hai tay hướng phía hai người nắm đi. Thiếu Ba. Dương Đê cũng là đưa tay cùng Trương Ba nắm chặt lại, mặc dù hắn tâm bên trong vẫn có một ít đối với Trương Ba hoài nghi, nhưng nhìn đến Trương Ba hiện tại kích động như thế bộ dáng, trong lòng cũng của hắn nhớ tới đã từng thiếu niên kia, nhịn không được cảm khái nhẹ gật đầu, thật sự là không nghĩ tới. Từ khi nửa năm trước đó chúng ta gặp mặt qua về sau, lần nữa gặp mặt lại là hiện tại. Nửa năm trước đó thời điểm cũng là Dương Đê an bài Lục Diệp tập đoàn nội ứng, đem Trương Ba cho dẫn vào đến Sài Du công ty ở giữa. Đến lúc đó chỉ là muốn đạt được một chút Sài Du công ty tin tức, nhưng là không nghĩ tới hết thảy cũng thay đổi, Sài Du công ty đều đã hủy diệt, hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái so Sài Du công ty còn muốn càng kinh khủng cường đại hơn nữa. Không khỏi không cảm khái, thế sự vô thường. Dương tổng lúc này cũng không cần nói khác, Trương Ba lần này tới cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm, chúng ta có chuyện gì cũng cần nhanh lên đàm một chút. Trương Tùng lúc này nhắc nhở, đồng thời vậy cùng Trương Ba nắm tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, hắn trực tiếp liền tiến vào chính đề, nhìn xem Trương Ba hỏi, Trương Ba lần này đẹp dìm bên kia đàm phán điều kiện đến cùng là cái gì? Mà lại chúng ta muốn biết đẹp dìm bên kia danh giới cuối cùng là cái gì, như vậy chúng ta cũng có thể có quay lại chỗ trống. Nghe được Trương Tùng hỏi như vậy, Dương Đê cũng quay đầu nhìn về phía Trương Ba, không sai, lần này đẹp dìm bên kia tới đàm phán, thật là vượt qua dự liệu của chúng ta còn coi là bộ đội của bọn hắn sẽ tới công kích chúng ta đây. Ngẫm lại liền có thể minh bạch, bọn hắn bản thân liền là sai lầm một phương, mà lại bọn hắn cũng là đánh lén thẩm mục, kém chút liền đem thẩm mục cho xử lý một phương. Đặt ở bình thường trên người một người, tuyệt đối sẽ thẹn quá hóa giận, vô cùng tức giận. Thế nhưng là mặc kệ là Dương Đê vẫn là Trương Tùng đều là không nghĩ tới, thẩm mục cũng không có điều động bộ đội của hắn đi vào Lục Tinh Linh thôn trang, bên này muốn đem bọn hắn triệt để phá hủy, ngược lại là phái tới một cái tâm phúc của mình tạo thành đàm phán hòa bình đội ngũ, muốn cùng bọn hắn tiến hành đàm phán hòa bình, đây quả thực là để bọn hắn tương đương ngoài ý muốn. Liền xem như trước đó thời điểm Trương Ba nói cái gì làm tinh văn minh tương lai, làm tinh nhân loại kéo dài cùng làm tinh thế giới truyền thừa, loại này cao đại thượng, thậm chí có thể nói là đạo đức điểm cao, phản phất là thẩm mục thật dùng loại này đạo đức điểm cao lý do đến cùng bọn hắn tiến hành đàm phán. Thế nhưng là đối với đã sớm tại tận thế còn không có dáng lâm trước đó, thành thói quen ngươi lừa ta gạt, cùng tại tận thế ở giữa quen thuộc ánh đao huyết ảnh bọn hắn tới nói, loại này lấy cớ hiển nhiên có chút quá trò đùa. Cho nên nói bọn hắn mặc dù ở trên bàn đàm phán biểu thị mình tin tưởng chuyện này, nhưng là tại hiện thực bên trong, tại bọn hắn hiện tại trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, thậm chí là thật sâu chất vấn. Dương tổng cùng Trương Tùng đại ca, có lẽ các ngươi không hiểu rõ Thẩm Mục cái này cùng ta không sai biệt lắm người trẻ tuổi, không rõ lý tưởng của hắn chủ nghĩa, nhưng là liền xem như ta cũng không khỏi không bội phục lý tưởng của hắn chủ nghĩa, mà lại là thực tiễn tại hành động thực tế ở giữa. Trương Ba lúc này cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, ngẫm lại mình cùng Thẩm Mục quen biết thời gian rất lâu đến nay, hắn chứng kiến hết thảy cùng đối với Thẩm Mục cái chủng loại kia người phẩm cách trên bản thân nhận biết cùng ấn tượng, đều để hắn vào giờ phút này nhịn không được cảm khái nói, hắn là một người tốt. Không sai, đây chính là Trương Ba đối Thẩm Mục đánh giá, là một người tốt. Bởi vì từ Trương Ba nhận biết Thẩm Mục đến nay, khi hắn gia nhập vào Đẹp Dìm đến nay, hắn liền đã đối với Thẩm Mục ấn tượng càng ngày càng tốt, thậm chí là nếu như không phải đều vì mình chủ, nếu như không phải Trương Ba, chính là vậy Lục Diệp tập đoàn gián điệp. Như vậy hắn thật cũng nguyện ý thần phục với Thẩm Mục. Đây không phải nói đùa, bởi vì nhìn xem hiện tại Trương Ba trải qua tại Đẹp Dìm ở giữa chứng kiến hết thảy, hắn cũng nhịn không được trong lòng có chút dao động. Đẹp Dìm ở giữa tất cả làm tinh nhân loại đều có thể phân phối đến tại tường thành ở giữa một cái ở lại địa điểm. Mặc dù chỗ ở đều là đầu đường cuối ngõ tùy tiện dựng cái lều vải, giống như là kẻ lang thang đồng dạng nơi ở, nhưng là phải biết tường thành ở giữa liền đã không có tử linh quy tắc uy hiếp, cũng không có tử linh quái vật xuất hiện, liền đã có thể nói chỉ cần để bọn hắn tại tường thành ở giữa cũng đã là Đẹp Dìm đối tất cả làm tinh nhân loại ban ân. Mà lại những này làm tinh nhân loại mỗi lần dùng cơm cũng là có thể cam đoan, đồng thời dùng cơm đồ ăn hạng ngạch bên trong có tiếp cận 1/5, vẫn là có linh giới lực lượng đồ ăn. Phải biết những cái kia làm tinh nhân loại liền xem như không ăn có được linh giới lực lượng đồ ăn, bọn chúng đều có thể sống sót cho bọn hắn ăn linh giới đồ ăn, mặc dù có thể tăng cường thể lực của bọn họ, tăng cường bọn hắn linh hồn, nhưng là đây đều là một loại không quan trọng lãng phí. Chân chính có linh giới lực lượng đồ ăn, hẳn là cho những cái kia linh giới người chỉ huy còn có linh giới sinh vật đến ăn, dạng này mới có thể cam đoan tối đại hóa lợi ích. Mà tại Đẹp Dìm bên trong, mặc dù những cái kia phổ thông làm tinh nhân loại ăn ít, nhưng là cũng rốt cuộc ăn vào có linh giới lực lượng đồ ăn. Mà lại Đẹp Dìm cũng không chút nào keo kiệt mình có thể để bạt những cái kia làm tinh nhân loại ý nghĩ cùng động tác. Có rất nhiều phổ thông làm tinh nhân loại liền được đề bạt thành trung tầng người quản lý cùng cấp thấp người quản lý, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn biến thành linh giới người chỉ huy. Cái này tại Lục Diệp tập đoàn, cái này tại Sài Du công ty ở giữa thế nhưng là rất ít có thể làm được sự tình, đây quả thực liền có thể nói là khan hiếm sự tình. Nhìn xem hiện tại đã đến, ăn mặc ngủ nghỉ đều có cam đoan, mà lại tấn thăng đường tắt cũng có bảo hộ. Đồng thời đều biết Đẹp Dìm đằng sau còn có được một cái siêu cấp cường đại nhân tộc đế quốc làm nội tình. Tăng thêm tại Đẹp Dìm bên trong, những này làm tinh nhân loại còn tiến hành tự chế. Thẩm Mục lúc bình thường cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều chuyện, hoàn toàn để bọn hắn tự hành tuyển cử, tự hành đề cử, tự hành hình thành thượng hạ cấp, đem quyền lực thả cho bọn hắn những này làm tinh nhân loại chính mình. Liên đã để Trương Ba cảm thấy một loại công bằng công chính, còn có công khai loại kia không khí. Cho nên nói giờ này khắc này khi nhìn đến giống cha mình đồng dạng Dương Đê cùng ca ca của mình đồng dạng Trương Tùng thời điểm, Trương Ba thật không cách nào kiềm chế tâm tình của mình muốn đem Đẹp Dìm mặt tốt hoàn toàn hiện ra cho hai người. Theo Trương Ba, như vậy cũng có thể làm dịu hai người bị chinh phục về sau, trở thành phụ thuộc loại đau khổ này. Là thế này phải không? Dương Đê lúc này cũng là chậm rãi gật gật đầu, hắn đều đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được Trương Ba tỉ mỉ giới thiệu một chút, hiện tại Đẹp Dìm đến tuột cùng là thế nào. Nhìn như bình tĩnh trên mặt lúc này khỏe mắt cũng có chút chấn động một cái. Không sai không sai, Dương tổng hiện tại Đẹp Dìm chính là như vậy, vô cùng công bằng công chính cùng công khai, mà lại chúng ta làm tinh nhân loại đều có thể tự mình an bài chính mình sự tình, Thẩm Mục cùng hắn người tộc đế quốc bên kia căn bản sẽ không nhúng tay chúng ta sự tình. Trương Ba liên tục gật đầu. Thế nhưng là tại Trương Ba bên cạnh, Trương Tùng lại nhìn thoáng qua Dương Đê, bởi vì hắn đi theo Dương Đê thời gian thực sự là quá dài, cho nên hắn phi thường rõ ràng, Dương Đê bây giờ nhìn giống như bình tĩnh trên mặt, trên thực tế đã nội tâm ở giữa sóng lớn cuộn trào xuất hiện phẫn nộ tâm tình. Mà lại hắn cũng biết, vì cái gì Dương Đê hiện tại sẽ phẫn nộ phi thường, cũng là bởi vì trước mặt Trương Ba thật sự là nói quá nhiều Đẹp Dìm lời hữu ích. Đến mức đem Đẹp Dìm phụ trợ phảng phất như là làm tinh nhân loại ánh sáng, làm tinh thế giới tương lai. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn Lục Diệp tập đoàn há không liền là nhân vật phản diện sao? Há không liền là châu chấu đá xe sao? Há không ngay tại lúc này nên bị Đẹp Dìm thu phục là phụ thuộc, thần phục tại Đẹp Dìm thống trị phía dưới, sau đó hắn Dương Đê trở thành Thẩm Mục một cái tù nhân, hoặc là nói là bị giam lỏng thuộc hạ sao? Cái này sao có thể để luôn luôn là tầm cao khí ngạo Dương Đê trong lòng thống khoái đâu? Nhất là nói ra câu nói này, vẫn là Dương Đê phái đi ra một cái gián điệp, phái đi ra một cái mình tương đương xem trọng gần như con nuôi đồng dạng Trương Ba, nói như vậy hắn Dương Đê cùng Lục Diệp tập đoàn không đáng một đồng. Hắn Dương Đê thật không phục lắm, mà lại cực kỳ phẫn nộ. Dương tổng, ta thật không có nói sai lời nói, nếu là có thời cơ, ngài có thể tự mình tiến về Đẹp Dìm ở giữa đi xem một cái có lẽ liền có tốt hơn thu hoạch, mà lại đến lúc đó ta cũng sẽ hết sức làm cho ngươi làm tinh nhân loại phụ trách nhiệm, ngươi mới là tại trong lòng ta chân chính làm tinh nhân loại tổng quản, Trương Tài Đông tên kia chỉ là một cái mềm nhũn khối lỗi. Trương Ba còn tại nói. Hắn không thấy được Dương Đê trên mặt càng ngày càng khó coi sắc mặt, cũng không chú ý Trương Tùng trên mặt cũng âm trầm xuống dáng vẻ. Hắn hiện tại liền muốn mau nói một ít Đẹp Dìm lời hữu ích, để cho trong lòng của hai người đối với đàm phán hòa bình, cũng chính là có điều kiện đầu hàng, tranh thủ thời gian đồng ý, sau đó vận dụng hắn lực lượng, đến để Dương Đê cùng Lục Diệp tập đoàn tại Đẹp Dìm ở giữa mượn sắc chủ sinh, thu hoạch được càng tốt hơn. Trương Ba sốt ruột lời nói còn tại lều vải lớn bên trong tiếng vọng, bầu không khí lại đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Hắn không chút nào cảm giác Dương Đê trong mắt quần quật lửa giận cùng Trương Tùng sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ đắm chìm trong là đẹp dị miêu tả tốt đẹp bản thiết kế trong sự kích động. "Đủ rồi." Một tiếng đè nén vô tận tức giận gầm nhẹ, dường như sấm sét đánh gãy Trương Ba lời nói. Dương Đê bỗng nhiên đứng người lên, dọc lượng chất gỗ chỗ ngồi bị hắn đứng dậy lực lượng mang đến hướng về sau hoạt động, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Hắn sát mặt tái xanh, thái dương gân xanh nhận lần nhảy lên, cặp kia sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Ba, không còn nửa phần cố nhân trùng phùng ôn nhu, chỉ còn lại bị triệt để nhục nhã cùng chọc giận sau hàn ý Trương Ba. Dương Đê thanh âm bởi vì cực kỳ gắng sức kiềm chế mà có chút phát run, lại mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, trái một cái đẹp dịm công bằng công chính, phải một cái thẩm mục đại nhân như thế nào thánh minh. Ngươi có phải hay không đã quên đi mình là ai phải đi? Quên đi nhiệm vụ của mình là cái gì? Dương Đê hướng về phía trước tới gần một bước, áp lực vô hình bao phủ toàn bộ lều vải lớn, ngươi luôn miệng nói đẹp dịm là làm tinh nhân loại ánh sáng, kia lục diệp tập đoàn tính là gì? Ta Dương Đê những năm này dẫn đầu các huynh đệ tại tận thế dãy rủa cầu sinh, liều sống liều chết lập nền cơ nghiệp, ở trong mắt ngươi liền biến thành trở ngại văn minh chướng ngại vật sao? Ngón tay của hắn cơ hồ yếu điểm đến Trương Ba chót mũi, mỗi một chữ cũng giống như băng truy giống như đâm ra, ngươi để cho ta đi xem một chút đẹp dịm tốt bao nhiêu, đi xem cái kia thẩm mục như thế nào anh minh thần võ. Sau đó thì sao? Cam tâm tình nguyện đem ta phấn đấu nửa đời hết thể chắp tay nhường cho, mang theo các huynh đệ của ta, đi cho cái kia kèm chút bị chúng ta xử lý tiểu tử làm chó. Đi làm dưới tay hắn kia cái gì khôi lỗi tổng quản Trương Tài Đông đồng liêu, chó vẩy đuôi mừng chủ. Dương tổng, ta không phải ý tứ này. Trương Ba cuối cùng từ nhiệt huyết sông lên đầu trạng thái bên trong bị cái này lạnh thấu xương lửa giận bừng tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nói năng lộn xộn muốn giải thích, ta nói là chúng ta có thể. Ngươi có thể cái gì? Dương Đê nghiêm nghị đánh gãy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đọc lại quất đục cùng không cam lòng triệt để bộc phát, ngươi muốn nói cho ta, cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái này gọi chịu nhục mà đối đãi tương lai. Đánh rắm. Chương 3. Ta cho ngươi đi xài du công ty làm nội ứng, là cho ngươi đi điều tra tình báo, là vì Lục Diệp tập đoàn nhu cầu một chút hy vọng sống, là để ngươi đứng vững góp chân chờ đợi chỉ thị của ta. Không phải cho ngươi đi cho người khác ca công tụng đức, sau đó như cái truyền giáo sĩ đồng dạng chạy về tới quên ngươi ông chủ cũng đầu hàng hiến hành, túi đầu xương thần. Dương Đê trong mắt lóe ra khó mà tin tưởng thất vọng cùng băng lãnh xem kỹ, nhìn xem ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Miệng lưỡi lưu loát thay đẹp dịm khai cương thác thổ. Ta thậm chí muốn hoài nghi, ngươi đến tột cùng là lá xanh chương 3, vẫn là thẩm mục chương 3. Chương 362, quyết định vận mệnh thời cơ chương 362, quyết định vận mệnh thời cơ Dương tổng, ngài bình tĩnh một chút. Trương Tùng cũng đứng dậy, một cái tay nhìn như vô ý khoác lên Dương Đê trên cánh tay, đã là khuyên can Dương Đê không muốn quá độ thất thố, cũng là ngăn cản hắn khả năng tiến một bước động tác. Hắn nhìn về phía Chương 3 ánh mắt đồng dạng tràn đầy thất vọng cùng cảnh giác, thanh âm trầm giọng nói, "Tiểu Ba, ngươi nói những lời này quá thiếu suy tính. Đẹp dìm có lẽ có địa phương tốt, nhưng lập trường của ngươi ở đâu? Chúng ta phái ngươi đi làm gián điệp, không phải để ngươi bị đồng hóa, trái lại thay địch nhân làm thuyết khách." Dương tổng liều hạ cơ nghiệp, tại trong miệng ngươi càng trở nên như thế, không đáng một đồng. Ngươi biết đôi này Dương tổng ý vị như thế nào sao? Chương 3 bị hai người đổ ập xuống chất vấn nện đến đứng chết chân tại chỗ, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình vừa rồi đối đẹp dịm lời ca tụng, giờ phút này đều biến thành đâm về Dương Đê tôn nghiêm lợi nhận, cũng là đối với hắn gián điệp thân phận khả nghi nhất lời chứng. Hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được, mình đầy cõi lòng lòng tốt muốn làm dịu đối phương đầu hàng thống khổ ngôn luận, không chỉ có không có xúc động Dương Đê tiếp nhận đẹp dịm, ngược lại triệt để giẫm nát cái này kiêu ngạo lãnh tụ trong lòng nhất không thể đụng vào lôi khu, đối tự thân quyền uy cùng thành tựu toàn bộ phủ định. Trong chướng đồng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trước đó trùng phùng kích động không còn sót lại chút gì, chỉ còn làm người hít thở không thông kiềm chế cùng giằng co. Chương 3 cảm giác phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn nhìn xem Dương Đê cặp kia thiêu đốt lên quất đủ, phẫn nộ cùng quyết tuyệt con mắt, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Không, không phải như vậy, Dương tổng còn có Trương Tùng đại ca không phải như vậy. Chương 3 chỉ là như vậy theo bản năng để giải thích, ta chỉ là muốn để chúng ta một khối trôi qua càng tốt hơn không đến mức không công đi chịu chết, có thể làm cho Lục Diệp tập đoàn cho còn sống sót về sau lần nữa lớn mạnh phục hưng cơ hội. Trong lều vải không khí phảng phất ngưng kết thành băng. Dương Đê lửa giận như là như thực chất áp bách lấy Chương 3, Trương Tùng trong mắt thất vọng cũng như kim đâm. Chương 3 câu kia tái nhợt vô lực giải thích, ta chỉ là muốn để chúng ta một khối trôi qua càng tốt hơn không đến mức không công đi chịu chết, có thể làm cho Lục Diệp tập đoàn còn sống sót về sau lần nữa lớn mạnh phục hưng cơ hội. Tại Dương Đê lôi đỉnh tức giận hạ lộ ra như thế chống rông cùng mềm yếu. Dương Đê giận quá thành cười, nhưng nụ cười kia băng lãnh thấu xương, không có một tia nhiệt độ. Hắn nhìn chằm chằm Chương 3, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, sống sót, phục hưng. Ngay tại đẹp dìm âm ảnh dưới đáy, làm một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, phụ thuộc, sau đó khẩn cầu cái kia gọi thẩm mục người tốt bố thí một điểm ánh năng sao. Chương 3 bị cái này Chu Tâm Chi hỏi nghẹn đến nói không ra lời, sắc mặt trắng bệnh, hai tay vô ý thức nắm chặt lại buông ra. Trương Tùng nhắm ngay thời cơ, lên trước một bước, ngăn tại Dương Đê cùng Chương 3 ở giữa một chút, thanh âm y nguyên trầm thấp nghiêm túc, nhưng mục tiêu minh xác, "Tiểu Ba, bây giờ không phải là nói lời xã giao thời điểm. Chúng ta chỉ muốn biết tình hình thực tế, đẹp dìm trong tay đến cùng nắm chặt bài gì?" Bàn đàm phán một bên khác, bọn hắn lộ ra cái gọi là điều kiện ranh giới cuối cùng đến cùng là cái gì? Đến tột cùng có bao nhiêu đường lùi? Đừng có lại giảng những cái kia trống rỗng lý tưởng, chúng ta muốn là sự thật." Trương Tùng ép hỏi trực chỉ hệ tâm, không còn cho Chương 3 bất luận cái gì mơ hồ chỗ trống. Dương Đê mặc dù nộ khí chưa tiêu, nhưng cũng đem con mắt chăm chú khóa chặt tại Chương 3 trên mặt chờ đợi lấy hắn chân thật nhất trả lời. Chương 3 thân thể hơi khẽ lung lay một cái, phản phất Trương Tùng vấn đề rút đi hắn cuối cùng một tia duy trì chấn định khí lực. Hắn cúi đầu xuống, tránh đi hai người ánh mắt lợi hại, bả vai run nhẹ nhẹ. Trầm mặc chừng mười mấy giây, hắn mới dùng một loại gần như khí âm, mang theo cực lớn đắng chắc cùng bất đắc dĩ thanh âm mở miệng, mỗi một chữ đều giống như hao hết dũng khí của hắn, không, không có. Không có chân chính đàm phán điều kiện. Bảy chữ này như là kinh lôi, lần nữa nổ vang tại trong lều vải, so Dương Đê gầm thét càng làm cho hai người trong lòng trầm xuống. Cái gì? Dương Đê quát chói tai, vừa mới đè xuống lửa giận trong nháy mắt lại bị điểm đốt. Trương Tùng cũng con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vàng truy vấn, ngươi cái gì ý tứ? Cái gì gọi là không có chân chính đàm phán điều kiện? Bọn hắn không phải ở trên bàn đàm phán để nhiều như vậy yêu cầu sao? Trương Ba ngẩng đầu, trên mặt là hỗn tạp sợ hãi, ấy nấy cùng tuyệt vọng tấn sắc, khóe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Hắn biết, hắn nhất định phải nói ra tàn khốc nhất chân tướng, cứ việc đây có thể sẽ triệt để hủy diệt trước mắt hai người sau cùng kỳ vọng. Dương tổng, Trương Tùng đại ca, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Trương Ba thanh âm mang theo đè nén giọng nghẹn ngào, đè dìm. Thầm mục, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Lục Diệp tập đoàn nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Xế chiều hôm nay đàm phán, những cái được gọi là thảo luận điều kiện trao đổi từ đầu tới đuôi, đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, tuyệt vọng nhất kỳ xuất hạch tâm. Thẩm mục sở dĩ phái ta đến đàm phán, không phải là bởi vì hắn muốn nói ra một cái bình đẳng kết quả. Hắn phái ta tới, vẹn vẹn bởi vì hắn kiên trì bộ kia làm tinh văn minh kéo dài chủ nghĩa lý tưởng. Hắn cảm thấy, so với dùng quân đội trực tiếp nghiền nát chúng ta, tiến hành một lần dù là mặt ngoài đàm phán hòa bình có thể để các ngươi, để Lục Diệp tập đoàn người, có thể lại càng dễ tiếp nhận kết cục này. Một cái, bị trực tiếp chiếm đoạt, trở thành đẹp dìm phụ thuộc kết cục. Trương Ba thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành khàn giọng nói nhỏ, hắn kiên trì dùng hòa bình thủ đoạn, không phải là bởi vì chúng ta có tư cách bàn điều kiện, vẹn vẹn bởi vì hắn cảm thấy, đối với các ngươi như vậy trên tâm lý càng nhân đạo. Hôm nay bàn đàm phán nâng lên ra những cái kia yêu cầu, thoạt nhìn là điều kiện, nhưng thật ra là cố định yêu cầu, mà không phải có thể có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc. Cái gọi là lượn vòng chỗ trống, căn bản không tồn tại. Đẹp dìm thực lực còn tại đó, người sau lưng tộc đế quốc càng là một cái không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Thẩm Mục có được tuyệt đối lực lượng. Hắn liền là muốn thông qua cái này cái gọi là đàm phán hòa bình nhân từ hoàn thành đối Lục Diệp tập đoàn hợp nhất, thực hiện hắn cái kia Lam tinh nhân loại đại nhất thống lý tưởng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, cho nên nói, không có chân chính đàm phán điều kiện. Bởi vì đẹp dìm mục tiêu căn bản cũng không phải là đàm phán, mà là muốn chúng ta đầu hàng. Vô điều kiện địa, thể diện địa, hoặc là cự tuyệt sau, không thể diện đầu hàng. Chương Ba thanh âm như là nến tàn trong gió giống như suy yếu xuống dưới, hắn cúi thấp đầu, bả vai sụp đổ, phản phất vừa mới kinh lịch chất vấn rút khô hắn tất cả tinh khí thần. Lều vải lớn bên trong tràn ngập làm người hít thở không thông tĩnh mịch, chỉ có ba người nặng nề tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Dương Đê lồng ngực kịch liệt chập trùng, Trương Bia thế sự xoay bẩn, giờ phút này lại bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thất vọng mà vặn vẹo gương mặt gắt gao nhìn chằm chằm Chương Ba. Trương Tùng cũng mím chặt bờ môi, ánh mắt sắc bén như lao, trước đó điểm này cố nhân chi tình đã bị băng lánh xem kỹ triệt để thay thế. Ngay tại Chương Ba cho là mình sẽ bị cố lửa giận này triệt để thôn vẽ lúc, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Dương Đê bỗng nhiên thật dài địa, cơ hồ là từ lồng ngực chỗ sâu khó khăn thở ra một hơi. Hắn nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, kia dọa người lửa giận lại bị cưỡng ép áp chế xuống, thay vào đó là một loại sâu không thấy đáy mỏi mệt cùng. Một tia giả vờ lý giải. A. Dương Đê phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ, mang theo nồng đậm trào phúng ý vị cười nhẹ, nhưng lập tức, thanh âm của hắn để nằm ngang trượng, thậm chí còn mang theo điểm cố giả bộ ra trấn an, "Tiểu Ba, ngươi vất vả." Bất thình lình ngữ khí chuyển biến để Chương Ba sức sở, hắn mở mịt ngẩng đầu, đối đầu Dương Đê kia phức tạp khó tả ánh mắt. Nguyên lai là dạng này. Dương Đê chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, động tác có chút cứng ngắc. Hắn nuốt nuốt mi tâm, phản phất tại tiêu hóa cái này tàn khốc trận tướng, cũng giống là đang cực lực đè nén cái gì, nhìn đến, chúng ta thật đúng là quá ngây thơ rồi. Thế mà thật coi là còn có tư cách đàm điều kiện gì. Bên cạnh Trương Tùng cũng hợp thời thở dài, ngữ khí cũng biến thành bất đắc dĩ mà hòa hoãn rất nhiều, hắn đi đến Chương Ba bên người, thậm chí vươn tay, nhìn như an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ Chương Ba bả vai. Chương Ba có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay lực đạo, không nhẹ không nặng, cũng không phải là thật tâm thật ý trấn an, càng giống là một loại cưỡng chế tính, tượng trưng tiếp xúc. Được rồi, Tiểu Ba, ngươi cũng đừng quá tự trách. Trương Tùng thanh âm trầm thấp, mang theo một tia lý giải ngụy trang, kẹp ở giữa, ta biết ngươi rất khó làm. Ngươi có thể nói ra những thứ này. Tình hình thực tế, cũng là đỉnh lấy áp lực cực lớn a. Ánh mắt của hắn tại Chương Ba trên mặt đảo qua, phản phất đang tìm Chương Ba phản bội hoặc là bị bức hiếp chứng cứ, Dương tổng không phải trách ngươi mang đến tin tức xấu, chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận. Rốt cuộc, đây là chúng ta một tay một chân dốc sức làm xuống tới gia nghiệp. Dương Đê đúng lúc đó nói tiếp, thanh âm mang theo tận lực khàn khàn cùng thông cảm, đúng vậy à, nói cho cùng, là chúng ta chuẩn bị không đủ, tài nghệ không bằng người. Không trách được người khác, vậy, không trách được ngươi truyền lời. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn giống như mệt mỏi nhìn về phía lều bài đỉnh, kỳ thực dư quang vẫn như cũ khóa chặt tại trên người Chương Ba, đã thẩm mục đại nhân đánh chính là làm tinh văn minh cơ hiệu, đi là nhân đạo hợp nhất con đường. Kia, vậy liền đi theo quy trình đi. Hắn muốn cái danh chính ngôn thuận hòa bình, chúng ta liền cho hắn cái này danh phận. Hắn nhìn về phía Chương Ba, trong ánh mắt kia phần tận lực kiến tạo khoan dung độ lượng có vẻ hơi cứng nhắc, tiếp xuống đàm phán, còn phải vất vả ngươi của nhau. Mặc dù chỉ là qua loa, nhưng nên nói vẫn là phải đảm, đem chuyện mặt mũi làm đủ. Tối thiểu muốn để người phía dưới, để Lục Diệp tập đoàn những người còn lại, nhìn thấy một đầu thể diện đường sống. Ngươi hiểu ý của ta không? Chương Ba như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, liền vội vàng gật đầu, thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, ta minh bạch, Dương tổng, Trương Tùng đại ca, ta nhất định sẽ hết sức tranh thủ. Coi như không có thực chất đàm phán chỗ trống, ta cũng sẽ tranh thủ là tập đoàn nhiều giữ lại một vài thứ, vì các huynh đệ tranh thủ thêm một phần bảo hộ. Trương Tùng tay lại dùng sức đè lên Trương Ba bả vai, lần này càng giống là đẩy hắn rời đi tín hiệu. Đi thôi, Tiểu Ba, bên kia còn đang chờ ngươi. Nhớ kỹ, ổn định trạng diện, đừng để bên kia sinh nghi. Ngữ khí của hắn ý vị thâm trường, có cái gì phát hiện mới, hoặc là Thẩm Mục đại nhân bên kia có bất kỳ tính thực chất nhượng bộ mục đích, tùy thời tìm cơ hội nói cho chúng ta biết. Trương Ba cảm nhận được trên bờ vai lực đẩy, như được đại xá. Hắn lau cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, lại nhìn một chút tha thứ rất nhiều Dương Đê cùng Y Liễn Nguyên tín nhiệm hắn Trương Tùng, trong lòng kia phần cơ hồ đè sập hắn ấy nấy cùng khủng hoảng thoáng làm dịu. Hắn từng tâm gật đầu, ngữ khí mang theo cảm kích, yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ Dương tổng cùng tín nhiệm của ngài. Nói xong, hắn lần nữa nhìn thoáng qua Dương Đê, xác nhận đối phương không có ngăn trở ý tứ, lúc này mới có chút bước chân phủ phiếm nhưng dị thường nhanh chóng quay người, cơ hồ là lảo đảo thoát đi cái này để hắn hít thở không thông lều vải lớn. Làm lều vải màn cửa sau lưng Trương Ba rơi xuống một khắc này, trong chướng đồng nguyên bản tận lực kiến tạo thông cảm không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngưng kết không khí phảng phất bị trong nháy mắt điểm đốt. Dương Đê bỗng nhiên siết chặt cái ghế tay vịn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, răng cắn đến kéo kẹt rung động, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trước đó cương ép đè nén lửa giận như là nham tương giống như triệt để phun trào, tín nhiệm. Tốt một cái sẽ không cô phụ tín nhiệm. Trương Tùng, ngươi nghe một chút, ngươi còn cảm thấy hắn vô tội sao? Trương Tùng trên mặt ôn hòa cùng lý giải cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn đi đến lều vải cạnh cửa, nghiêng hai lắng nghe mấy giây bên ngoài xa dần tiếng bước chân, xác nhận Trương Ba đã đi xa, mới bỗng nhiên quay người, trong ánh mắt chỉ còn lại băng lãnh tính toán cùng đậm đến tan không ra hoài nghi. Dương tổng, hắn lời mới vừa nói. Trương Tùng ngữ tốc cực nhanh, thanh âm ép tới rất thấp, tràn đầy hàn ý, Thẩm Mục không quan tâm chúng ta bất kỳ yêu cầu gì đàm phán chỉ là qua loa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thẩm Mục từ phái hắn tới một khắc kia trở đi, liền đã ăn chắc chúng ta. Hắn dựa vào cái gì như thế chắc chắn? Trừ phi hắn đã sớm biết Trương Ba là người của chúng ta. Dương Đê thanh âm như là cửu lũ gió lạnh, thay Trương Tùng nói có kết luận, hắn bỗng nhiên đứng lên, nôn nóng tại trong lều vài dặm bước, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất ngột ngạt rung động, trận kia đang chết, không hiểu thấu thất bại kế hoạch lớn. Ta liền vẫn cảm thấy không thích hợp. Thẩm Mục phản ứng nhanh đến mức không hợp với lẽ thường. Bố trí cạm bẫy tinh chuẩn giống chờ lấy chúng ta chui vào trong. Lúc ấy Trương Ba ở đâu? Tại kế hoạch chúng ta mỗi một bước điểm mấu chốt lên. Trương Tùng ánh mắt sắc bén như ưng, không sai. Tòa thành lầu chính bị chúng ta xem như an toàn nhất đường lui, hắn đề nghị Thẩm Mục đến đó tránh né. Kết quả Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn ngay tại mái nhà. Còn có hắn tiên đoán tường thành muốn sập, kết quả cái kia hải cốt cự nhân sát từ ra, nhưng vừa vặn là bị sách trước bố trí tốt hỏa lực nặng trong nháy mắt tập kích. Thậm chí chúng ta chém đầu bộ đội truyền thống ra liền bị vây quanh. Loại này kín không kẽ hở phòng ngự, nói là biết trước đều không đủ. Kế hoạch lớn của chúng ta, tại trong miệng hắn là bí mật, tại Thẩm Mục nơi đó, chỉ sợ sớm đã là một chương mở ra tác chiến đồ. Gián điệp. Dương Đê dừng bước lại, sắc mặt tái xanh, từ trong hàm răng gạt ra cái từ này, song mặt gián điệp. Chúng ta tự cho là xếp vào tại địch nhân trái tim đau nhọn, lại đâm xuyên qua chúng ta bộ ngực của mình. Trương Tùng, ngươi nói, Trương Ba là lúc nào bị Thẩm Mục sử dụng? Là khi tiến vào đẹp gì về sau? Vẫn là nói, hắn sớm đã bị Thẩm Mục phát hiện, bị uy bức lợi dụng quay giáo một kích. Hiện tại còn rất khó nói. Trương Tùng cau mày, nhanh chóng phân tích, hắn vừa rồi biểu hiện kinh hoàng, ấy nay không giống giả mạo, tựa hồ thật không nghĩ tới sẽ chọc giận ngài. Khả năng này là ngụy trang đến cực hạn, cũng có thể là chính hắn cũng không ý thức được sự ngu xuẩn của mình đã đem hết thẻ tin tức bán sạch sẽ. Nhưng vô luận loại kia, sự thật chính là, bởi vì hắn kế hoạch lớn bại lộ, chúng ta mới thua thất bại thảm hại. Hắn đối Thẩm Mục độ trung thành, hiện tại tuyệt đối đáng giá lớn nhất hoài nghi. Dương Đê ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng hủy diệt ánh sáng, song quyền nắm chặt, ta hiện tại thật muốn tự tay đem hắn. Dương tổng, tỉnh táo. Trương Tùng đội vàng đè lại Dương Đê bởi vì phẫn nộ mà tay run rẩy cánh tay, ánh mắt lại đồng dạng băng lãnh, giết hắn vô sự vô bổ, sẽ chỉ triệt để cùng đẹp gì mệt mặt, chúng ta bây giờ một điểm tiền vốn cũng không có. Mà lại, Thẩm Mục đã giam phái hắn tới, liền tất nhiên lưu lại một tay. Trương Tùng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, nhưng có lẽ, cái này phản mà là chúng ta cơ hội cuối cùng. Một cái chắc thí hắn lập trường chân chính tuyệt hảo thời cơ. Dương Đê huyết hồng ánh mắt nhìn về phía Trương Tùng, chắc thí? Làm sao chắc thí? Ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn đáng giá chúng ta chắc thí? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không tín nhiệm. Chính bởi vì hoài nghi tới cực điểm, mới càng cần hơn cái này một lần cuối cùng xác nhận. Trương Tùng hạ giọng, ngữ khí quả quyết, hắn không phải nói Thẩm Mục nghĩ hòa bình hợp nhất chúng ta sao? Vậy chúng ta liền lợi dụng hắn đối với chúng ta điểm ấy hãy nấy cho hắn một cái nhiệm vụ, một cái chỉ có hắn cùng Thẩm Mục biết, nhưng tương tự chí mạng nhiệm vụ tuyệt mật. Trương Tùng trong mắt lóe ra lãnh khốc tính toán. Dương Đê trong nháy mắt minh bạch Trương Tùng dụng ý, ngươi nói là, nói cho hắn biết, chúng ta cần cùng một tinh linh bị diện làm sao cùng câu thông. Đàm phán là giả, đầu hàng cũng lửa xém lông mày, nhưng chúng ta nhất định phải biết bên kia cuối cùng thái độ. Khởi động cái kia phương án dự phòng. Trương Tùng ngữ tốc cực nhanh, tìm từ mơ hồ, nhưng chỉ hướng minh xác, ám chỉ một tinh linh vị diện có lẽ còn lưu lại một tay hoặc đòn sát thủ, chúng ta cần tại cuối cùng quyết định đầu hàng trước bí mật liên hệ. Yêu cầu hắn làm chúng ta tại đẹp dìm duy nhất tín nhiệm nội tuyến nhất thiết phải vận dụng hắn tiên đoán hệ pháp sư thân phận cùng năng lực, thậm chí là vận dụng hắn tại đẹp dìm một ít đặc quyền, nghĩ biện pháp tránh đi Thẩm Mục hai mắt, giúp chúng ta cùng một tinh linh vị diện xây dựng một lần siêu viễn trình an toàn thông tin. Càng nhanh càng tốt. Dương Đê trong mắt lửa giận hơi lui, bị một tia băng lãnh tính toán thay thế, kế sách hay. Nếu như Trương Ba đúng như hắn mặt ngoài biểu hiện, đối với chúng ta còn có một tia tình cũ cùng ấy nấy, hắn vẫn là lá xanh người, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đi làm cái này cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dù chỉ là nếm thử, cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại. Mà nếu như hắn lập tức tự tuyệt, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, thậm chí quay người liền đem cái này nhiệm vụ tuyệt mật báo cáo nhanh cho thẩm mục. Trương Tùng tiếp lời, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, vậy hắn liền là từ đầu đến đuôi phản đồ. Thẩm mục xếp vào tại bên người chúng ta cho săn. Hắn cùng thẩm mục cho chúng ta biểu diễn trận này rộng lượng đàm phán, liền là nghị không đánh mà thắng ép khô Lục Diệp tập đoàn sau cùng giá trị, sau đó đem chúng ta triệt để đá văng ra. Đến lúc đó, Dương Đê ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, phản phất nhắm người mà vẻ mãnh thú, hắn nói từng chữ từng câu, coi như chúng ta nhất định hủy diệt, ta cũng muốn kéo lấy đầu này phản bội chủ nhân chó. Còn có cái kia làm bộ làm tịch thẩm mục, cùng một chỗ xuống địa ngục, cho hắn cơ hội này. Dương Đê ngồi trở lại cái ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Trương Tùng, trên mặt khôi phục loại kia thượng vị giả băng lãnh quyết đoán, dùng ngươi bí mật nhất phương thức, cho hắn truyền lại cái này cuối cùng tình cầu. Nhìn xem chúng ta vị này tiên đoán hệ pháp sư, đến cùng đứng tại một bên nào. Minh Bạch. Trương Tùng trịnh trọng gật gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bên ngoài lều, sau giờ ngọ ánh nắng có chút chói mắt, đẹp dịp đàm phán đoàn còn tại lều nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Lều vải lớn bên trong, âm nhu độc đẳng cũng đã tại vô thanh vô tức điên cuồng phát sinh. Dương Đê cùng Trương Tùng sau cùng kiên nhẫn cùng đối Trương Ba tín nhiệm, ngay tại trượt hướng vách núi biên giới. Bọn hắn quyết định cho Trương Ba một cái cơ hội, một cái quyết định tất cả mọi người vận mệnh cuối cùng khảo nghiệm. Chương 363, hết thể tiến hành thuận lợi. Chương 363, hết thể tiến hành thuận lợi. Lục Diệp tập đoàn bên kia tin tức truyền đến, đã thông qua bện đọc lại chuyển giao đến thẩm mục trước mặt. Thông qua khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ phi mã truyền thư, tin tức hoạch tâm nội dung chỉ có một hàng chữ, đàm phán thuận lợi tiến hành. Chương 3 chủ đạo, Lục Diệp tập đoàn tiếp đãi, mặt ngoài bình tĩnh không xung đột, đối phương cũng không phát hiện dị thường. Thật sự là thật tốt. Thẩm mục xương ngón tay nhẹ nhàng đập trên mặt bàn mở ra bản đồ, nhất là ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên bản đồ Lục Diệp tập đoàn khu vực hình dáng, khóe môi câu lên một tia băng lãnh độ cong. Thuận lợi. Cái này bản thân liền là kế hoạch một bộ phận. Nhìn đến thành ý của chúng ta, bọn hắn rất được lợi. Thẩm mục nói nhỏ một tiếng, phản phất tại xác nhận một cái đã được quyết định từ lâu kịch bản. Toàn bộ trong chướng đồng bầu không khí đều ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn đều đang đợi. Bởi vì lần này kế hoạch thật chính là vô cùng thuận lợi, Lục Diệp tập đoàn bên kia cũng không có phát giác được có bất kỳ dị thường. Trải qua chương 3 cái này gián điệp báo trước là chủ, Thẩm mục đã thành công để Lục Diệp tập đoàn xác định lần này giao lưu bản thân liền là một cái đàm phán hòa bình, mà hắn đẹp dịm cũng căn bản không có kinh doanh qua Lục Diệp tập đoàn ý nghĩ. Bằng không mà nói truyền đến thư tín ở giữa cũng sẽ không nói đối phương không có phát hiện dị thường. Phải biết lần này Thẩm mục phái đi qua khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ, đây chính là bậc 5 binh sĩ, bản thân không quan kỵ sĩ tinh xảo, sức chiến đấu cường đại, các loại vũ khí cũng có thể sử dụng cực kỳ rõ rệt, đồng thời đối với quan sát phương diện cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khở ghi người bản thân liền là dân tộc du mục, bản thân liền cần quan sát gió thổi cỏ lay cùng đối phương biểu lộ cùng động tác. Đây là từ khở ghi trên đại thảo nguyên lưu lại phong tục cùng quen thuộc. Bằng không mà nói, nếu như không phát hiện được gió thổi cỏ lay, vậy liền không thể nhận ra cảm giác đến nhanh chóng xông tới địch nhân. Nếu như không có biện pháp phán đoán đối phương biểu lộ cùng động tác, vậy cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Đây đối với chống trải tới lui như gió khở ghi trên đại thảo nguyên du mục bộ lạc nhóm tới nói, không có hai cái này kỹ năng vậy liền quả thực giống như là mù lòa cùng kẻ điếc đồng dạng. Cho nên thẩm mục mới có thể yên tâm như thế phái ra khở ghi thâm niên kỵ xạ thủ làm lính liên lạc, làm hộ vệ, kỳ thật cũng tại để bọn hắn bí mật quan sát Lục Diệp tập đoàn bên kia trở thành thẩm mục nhãn tuyến. Thẩm mục đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Fatis tại thẩm mục bên người hỏi thăm. Chờ đợi. Thẩm mục chậm rãi mở miệng, trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng cùng nội vàng sao động, ngược lại chỉ có bình tĩnh. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt, thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Ta hiểu được. Fatis gật đầu. Sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ chờ đợi. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, hắc ám dần dần xuất hiện ở chân trời. Lam tinh thế giới ban đêm, theo 6 giờ đúng giờ đến mà trong nháy mắt lần nữa quy tắc đảo ngược, tử linh quy tắc xuất hiện. Nên hành động. Thẩm mục lúc này luôn luôn chậm rãi mở miệng, trong tay hắn giơ một chén tăng thêm mật ong nước, uống một hơi cạn sạch về sau trực tiếp liền đem cái này phổ thông cốc thủy tinh ném tới một bên, quay đầu đối bên cạnh Fatis ra lệnh, đến thời gian. Minh bạch, tôn kính thẩm mục đại nhân. Không cần ngôn ngữ, Fatis tay phải nắm quyền, nặng nề mà đập bên ngực trái liên bản giáp giáp ngực bên trên. Trầm muộn tiếng vọng như là chống trận tại tường đá ở giữa nhấp nô. Hắn nhanh chân bước ra lâm thời thiết lập bộ chỉ huy doanh trướng, hoàng hôn ánh sáng nhạt câu xiết ra hắn thẳng tắp mà tràn ngập lực lượng thân ảnh. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn. Fatis trầm thấp mà rất có lực xuyên thấu thanh âm tại doanh địa trên không nổ tung, lấn át nơi xa mơ hồ ồn ào náo động, chuẩn bị, xuất phát. Mệnh lệnh như là điểm đốt ngòi nổ dây dẫn nổ. Trong chốc lát, doanh địa một góc dâng lên vô cùng lo lắng mà túc sát khí thế. Hơn 10 vị người khoác tinh lương áo giáp, quanh thân lượn lờ lấy như ẩn như hiện bí ngân ánh sáng thánh thụ kỵ sĩ nhóm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Bọn hắn đều nhịp kéo động chiến mã dây cương, để sao động tọa kỵ an tĩnh lại, đồng thời thuần thục kiểm tra yên ngựa cái khác tấm chắn cùng treo ở bên hông kỵ sĩ trường kiếm. Mỗi một tấc áo giáp tiếng ma sát, mỗi một lần vũ khí rút ra ra vỏ lay động, đều ngừng tụ dọa người lực lượng. Bọn hắn không có la lên khẩu hiệu, nhưng loại kia làm người hít thở không thông lâm chiến khát vọng, như là sắp nhào về phía con mồi mánh hổ, làm cho cả doanh địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Bao quát những này thánh thụ kỵ sĩ phía sau mấy trăm tên thánh thụ kỵ binh, lúc này đốt lên trong tay đã sớm chuẩn bị xong giản dị bó đuốc, đồng dạng nhanh chóng tụ tập tại mình lệ thuộc thánh thụ kỵ sĩ đằng sau, từng cái trong mắt đều mang kích động hưng phấn bộ dáng. Nhìn xem chung quanh hắc ám, Trên mặt bọn họ không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn hành động tại Phatis mệnh lệnh dưới cấp tốc triển khai. Màn đêm bao phủ xuống hoang dã, tử linh quy tắc hạ âm lãnh không khí tràn ngập bất an, nhưng các kỵ sĩ không có chút nào e ngại, bó đuốc trong tay nhảy nhót, tỏa ra bọn hắn trên khải giáp bí ngân ánh sáng. Bọn hắn như là trong bóng đêm trầm mặc thợ săn, sớm tại xuất phát trước đã dùng vải thô bao khỏa lập tức bó. Đây là Phatis bố trí tỉ mỉ, lấy bảo đảm hành quân lặng yên không một tiếng động. Ly khai doanh địa tạm thời về sau, đội ngũ dọc theo dự định lộ tuyến hướng Lục Diệp tập đoàn thúc đẩy, dọc đường Hắc Ám phảng phất tại đáp lại tử linh quy tắc nói nhỏ. Nhưng thánh thủ kỵ sĩ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, bó đuốc bẩm sáng chỉ chiếu sáng trước mắt nhỏ hẹp khu vực, phòng ngừa quấy nhiễu tiềm ẩn uy hiếp. Đương nhiên, coi như quấy nhiễu đến lại có thể thế nào? Hiện tại những này thánh thủ kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đều đã có thể bảo đảm thẩm mục cùng bọn hắn tại Hắc Ám ở giữa tùy tiện hoạt động. Căn bản không sợ Hắc Ám cùng sương mù xám bên trong những cái kia tử linh quái vật. Tới gần Lục Diệp tập đoàn bên ngoài ước chừng một giám lúc, Phatis hạ đạt chỉ lệnh mới, toàn viên xuống ngựa, dắt đi tiến lên. Hắn trầm thấp mệnh lệnh xuyên thấu bóng đêm, giắt dây cương, thả nhẹ bước chân, chớ để chúng ta tồn tại kinh động tường thành sau con mắt. Các kỵ sĩ theo lời mà đi, đều nhịp tung người xuống ngựa, rón rén dẫn dắt tọa kỵ. Bao lấy bảy móng rơi vào xốp trên bùn đất, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, các binh sĩ ngừng thở, giống như ưu linh ở trong màn đêm tiềm hành. Trong bóng tối tầm mắt có hạn, nhưng Phatis dựa vào kinh nghiệm chủ đạo phương hướng, đội ngũ chậm rãi xuyên qua lầu trọ cùng nơi ở lâu, không khí ngột ngạt mà ngưng trọng. Trung quanh tĩnh mịch vốn nên tràn ngập tử linh quái vật gào thét, có thể trừ một chút nơi xa mơ hồ tiếng nghẹn ngào bên ngoài, lại dị thường bình tĩnh. Phản phất bọn quái vật đối chi bộ đội này hành động làm như không thấy, cái này bản thân liền là thẩm mục kế hoạch dấu hiệu. Không bao lâu, Lục Diệp tập đoàn tường thành hình dáng ở trong màn đêm hiện hiện, cao ngất cây cối tường thành tại tử linh quy tắc hạ lộ ra âm trầm như xương. Phatis ra hiệu đội ngũ dừng lại, đang chuẩn bị bố trí điều tra lúc, phía trước âm ảnh bên trong truyền đến một trận quen thuộc tiếng sột soạt âm thanh, lệ lịch cùng bà hỉ tở tụ bộ đội đã theo ước định đến điểm hội hợp. Hai người từ trong bóng tối hiện thân, đi theo phía sau bọn hắn kỵ binh tập đoàn. Sơ ba đi à trọng trang trưởng thương kỵ binh tụ quần, Khơ vị trọng trang kỵ xạ thủ tụ quần. Bọn hắn đồng dạng điểm đốt bó đuốc, xếp hàng như một đạo ám sát hàng rào. Lệ Lịch dẫn đầu hướng về phía trước, khôi giáp tại bó đuốc dưới ánh sáng chiếu ra lạnh lẽo cứng rắn đường cong. Thanh âm của hắn mang theo một tia rồn rập báo cáo ý vị, Phatis đại nhân, chúng ta đúng giờ đổi tới. Đoạn đường này hành quân lạ thường thông thuận, tử linh quái vật ẩn hiện ít, chỉ có lẻ tẻ mấy cái kẻ du đãng, bị Khơ vị kỵ xạ thủ nhẹ nhõm giải quyết. Bà thì tự tụ theo sát phía sau gật đầu, trên mặt hiện ra ánh mắt đắc ý làm Khơ vị người đại biểu. Hắn thói quen liếc nhìn một phía, như là trên thảo nguyên cảnh giác chim ưng. Thật là như thế, thẩm mục đại nhân trước đó nói với chúng ta đồng dạng, bọn quái vật tựa hồ bị suy yếu, dưới thành phiến khu vực này cơ hồ chỉ toàn không. Phatis yên tĩnh nghe, trong mắt lóe lên một tia thẩm mục thức băng lanh suy tính. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì lúc trước đám kia tử linh quân đoàn bị hắn đổ sát hầu như không còn về sau, phiến khu vực này tử linh quy tắc liền nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Bởi vậy tử linh quái vật số lượng cùng chất lượng đều đi tới một cái khoa trương thấp kém trình độ. Hiện tại hắn thì là nhìn xem trước mặt cây cối tường thành, chuẩn bị hành động. Đây là một trận muốn triệt để phá hủy Lục Diệp tập đoàn chiến đấu. Chỉ là phía ngoài thẩm mục tại chuẩn bị rất chóc, mà Lục Diệp tập đoàn bên trong, tiến hội bầu không khí lại vào giờ phút này đạt đến đỉnh phong. Hình sợi dài trên bàn gỗ phủ lên trắng loãng, mang theo tự nhiên thực vật mùi thơm ngát vài lanh, phía trên tầng tầng điệt điệt chất đầy chân tu. Tươi non, hiện ra kim hoàng bóng loáng nướng toàn hiệu trong bụng lấp kín cây nấm cùng quả mọng, mâm lớn cá trưng điểm xuyết lấy xanh biết hương thảo, tản ra gió biển cùng rừng rậm hỗn hợp khí tức, dùng thủ pháp đặc biệt nướng chim mông cánh bảy biện ra mê người tiêu đường sắc, các loại mới mẻ rau quả bị điêu khắc thành tinh đẹp hình dạng, ngâm ở ẩn chứa yêu ớt linh giới quy tắc. Hiện ra nhu hòa vầng sáng nước tương bên trong, trong thùng gỗ lấy ra tươi ép nước trái cây tản ra mùi thơm nào. Ngặt mùi trái cây, còn có lớn bình đủ chế trong eo, số độ không cao lại phá lệ say lòng người bách hoa mật rượu. Cái này đống nhiên phong phú tiệc tối đủ để thể hiện Lục Diệp tập đoàn cao nhất đãi khách thành ý. Chương 3 cùng Tôn Chí Nho 11 vị chuyên gia đàm phán hưởng thụ lấy mỹ thực, mang trên mặt rõ ràng thỏa mãn cùng vui lòng. Dương Đê cùng Trương Tùng làm chủ nhân, cười nhẹ nhàng nâng chén mời rượu, bầu không khí hòa hợp đến phảng phất buổi chiều bàn đàm phán trên những cái kia nhỏ xíu tranh chấp chưa từng phát sinh qua. Trương tổng quản, Tôn phó tổng quản, còn có các vị chuyên gia Dương Đê lần nữa nâng chén, thanh âm to mà chân thành, xế chiều hôm nay giao lưu, thẳng thắn, sâu nhập, giàu có thành quả. Mặc dù chúng ta có riêng phần mình lập trường, nhưng cũng là vì lẫn nhau có thể có một cái tốt hơn tương lai. Nhất là nghe tiên sinh Chương 3 lời từ đáy lòng, ta Dương Đê, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Chương 3, mang theo một loại thoải mái khen ngợi, nỗi lòng lo lắng, xem như buông xuống hơn phân nửa. Chương Tùng cũng lập tức tiếp lời nói, đúng vậy a, tiểu. Tiên sinh Chương 3 từ đầu đến cuối lo liệu lấy đại cục làm trọng, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng tín niệm, nói lên đề nghị cũng đúng là vì chúng ta Lục Diệp tập đoàn lâu dài đường ra suy nghĩ. Chén rượu này đã là cảm tạ đẹp dịm thẩm mục đại nhân rộng lớn lòng dạ, cũng là kính tiên sinh Chương 3 chân thành trái tim. Hắn cố ý nhấn mạnh chân thành trái tim bốn chữ, dư quang lại tại lưu ý Chương 3 phản ứng. Chương 3 chính tướng một khối hiệu thịt đưa vào trong miệng, nghe vậy động tác nhỏ không thể thấy dừng lại không phải mấy giây, lập tức trên mặt hiện ra đúng mức vui mừng nụ cười, nâng chén đáp lại, Dương tổng, Chương quản lý quá khen rồi. Chúng ta cùng chung mục tiêu là hòa bình cùng tương lai, ta chỉ là lấy hết cầu thông chi trách. Thẩm mục đại nhân thành ý, sắc thực sáng tỏ có thể thấy được. Hắn đem trong chén như hổ phách giống như bách hoa mật rượu uống một hơi cạn sạch, mượn chén choáng che giấu trong lòng kia phần chịu nặng phức tạp cùng cuối cùng một kia may mắn. Dương Đê cùng Trương Tùng trao đổi một cái chỉ có chính bọn hắn mới hiểu ánh mắt kia chỗ sâu một điểm cuối cùng lo nghĩ tựa hồ cũng chân chính tan thành mây khói. Dương Đê nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Rất nhanh, yến hội sảnh phía cạnh cửa bị đẩy ra, một trận làn gió thơm đánh tới. Hơn 10 vị dáng người thướt tha cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi vào. Bọn họ đại khái chia hai loại. Một loại là lam tinh nhân loại, dung mạo đều cực kỳ mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài, giữa cử chỉ mang theo nhận qua giáo dục tốt dịu dàng, mặc cải tiến qua nhẹ nhàng lễ phục, đã hiện thân tài lại không mất đoan trang. Một cái khác loại thì là một tinh linh, bọn họ có nhân loại khó mà với tới tự nhiên linh vận cùng tinh xảo ngũ quan, màu da trắng non hoặc mang theo khỏe mạnh xanh nhạt sáng bóng, tóc dài như thác nước, đôi mắt xanh triệt như trong rừng thanh tuyền. Bọn họ mặc nhẹ nhàng một tinh linh truyền thống phục sức, lộ ra mảnh khảnh mà hữu lực, đường cong trôi chạy tay chân, đi lại uy mắng mà ưu nhã, phản phất có thể đạp gió mà đi. Ha 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 ha. Dương Đê thoải mái cười to, chư vị đường xa mà đến, cho chúng ta bắt Lý Hà đường đi tương lai buôn ba mệt nhọc, nho nhỏ mà biến, vẹn vẹn tỏ lòng biết ơn. Đây đều là chúng ta Lục Diệp tập đoàn nội bộ am hiểu ca múa, tinh thông âm luật nữ tử, mấy vị tiên sinh đường đi tịch mịch, có thể để bọn họ tiếp khách, trò chuyện để giải mệt, tăng thêm mấy phần yến vui nhã hứng. Tôn Chí Nho cùng mấy vị tuổi trẻ chuyên gia đàm phán mắt sáng rực lên, mặc dù cố gắng bảo trì dáng vẻ, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng càng thêm nóng bỏng mấy phần. Chư ba trong lòng hơi rét, trên mặt lại lộ ra cảm tạ chi sắc, Dương tổng quá mức khách khí, loại này thịnh tình, chúng ta ấy nấy. Trong sảnh sáo trúc âm thanh tái khởi, tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Một tinh linh nữ tử bắt đầu theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, động tác nhẹ nhàng phiêu dật, tựa như trong rừng tinh linh, lam tinh nữ tử thì phụng dưỡng ở bên, thêm rượu chia thức ăn, mềm giọng nhẹ giọng. Tiến hội bầu không khí bị cái này ngoài ý muốn lễ vật đẩy hướng cao trào, ăn uống linh đình ở giữa, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như một mảnh hài hòa ngay miệng, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản trầm mặc đứng lặng tại Trương Ba bọn người phía sau, như pho tượng giống như cảnh giới hộ vệ 20 tên khở thịt thâm niên kỵ xạ thủ bên trong đội trưởng, đột nhiên tiến về phía trước một bước, mặt nạ hạ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Ba cùng Tôn Chí Nho. Động tác của hắn phá vỡ yến hội cảm giác tiết tấu, cũng làm cho mấy vị chính thưởng thức ca múa chuyên gia đàm phán lực chú ý bị kéo về. Trương tổng quản, Tôn phó tổng quản. Khở thịt đội trưởng thanh âm trầm thấp, mang theo thảo nguyên kỵ binh đặc hữu dứt khoát cùng không thể nghi ngờ, rõ ràng xuyên thấu sáo trúc âm thanh, thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định phải lập tức ly khai, trở về bện đắc đại nhân chỗ tiến hành chuyện hôm nay thái báo cáo. Bất thình lính yêu cầu như là nước đá dội tiến cút chào dầu. Trương Ba cùng Tôn Chí Nho đều là khẽ giật mình. Trương Ba cấp tốc kịp phản ứng, mang trên mặt một tia vừa đúng kinh ngạc, đội trưởng, làm sao gấp gáp như vậy trở về? Hiện tại thịnh soạn như vậy đến hội, huống hồ hiện tại đã là vào đêm. Hắn chỉ ngoài cửa sổ hoàn toàn bị tử linh quy tắc bao phủ hắc ám nhắc nhở, bên ngoài cũng không an toàn. Khờ ghi đội trưởng tay phải vẫn như cũ vô ý thức khoác lên bên hông loan đào trôi trên, cái này thói quen để phòng động tác từ đầu đến cuối tồn tại, tư thái cường ngạnh đánh gãy, nguyên nhân chính là vào đêm, càng không cho trì hoãn. Đẹp dịu quân lệnh như núi. Tất cả ngoại phái trinh sát, hộ vệ bộ đội, chấp hành nhiệm vụ sau nghiêm cấm tại không phải địa điểm chỉ định qua đêm. Quân tình như lửa, nhất định phải trước tiên báo cáo đến lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt lộ vẻ ngạc nhiên Dương Đê cùng Trương Tùng, Dương tiên sinh. Trương tiên sinh, không phải chúng ta không lĩnh tình, quân quy khắc nghiệt, không thể trái nghịch. Mời lập tức cho đi. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng, phản phất đây cũng không phải là thỉnh cầu, mà là thông chi. Trong bữa tiệc ca múa sớm đã dừng lại, tất cả nữ tử đều kinh nghi bất định nhìn xem một màn này. Sung sướng bầu không khí không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại ngưng trệ xấu hổ cùng gợn sóng ngờ vực vô căn cứ. Dương lên nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén mà âm trầm, như là như mũi kim đâm về khở thịt thâm niên kỵ xạ thủ đội trưởng. Lúc trước hắn buông xuống lo nghĩ cơ hồ trong phút chốc bị một lần nữa câu lên. Tại đây cái đã vào đêm trước mắt, những này chuyên gia đàm phán còn rõ ràng dự định lưu lại qua đêm, một chi cường đại lực lượng hộ vệ kiên quyết yêu cầu ly khai. Đây quả thật là quân quy cho phép, vẫn là có ý khác tín hiệu. Trương Tùng Tâm cũng đống nhiên trầm xuống, hắn nhìn về phía Trương Ba. Trương Ba mang trên mặt hoang mang cùng một tia bị ép quấy rầy đến hội bất đắc dĩ, thậm chí chủ động thay hắn giải vây giống như nói với Dương Đê, Dương tổng, quân lệnh xác thực như thế. Bèn bắc đại nhân trị quân cực nghiêm, nhất là kiêng kỵ tình báo truyền lại đến trễ. Tôn Chí Nho cùng cái khác chuyên gia đàm phán giờ phút này lại có chút không vui. Đội trưởng này không khỏi quá không biết điều. Mặc dù quân lệnh là quân lệnh, nhưng cứng rắn như thế, cơ hồ không cho chủ nhà mặt mũi thái độ, mà lại là tại đối phương nhiệt tình như vậy khoản đãi về sau. Dương Đê lồng ngực có chút chập trùng, nội tâm phong bạo tại kịch liệt xoay tròn. Cưỡng ép chụp xuống cái này 20 tên võ trang đầy đủ, rõ ràng ở vào độ cao tình trạng giới bị tinh nhuệ kỵ binh. Không nói trước phải chăng có thể không có chút nào tổn thất làm được, cái này ngay lập tức sẽ bại lộ hắn không tín nhiệm thậm chí lý, đàm phán đem trong nháy mắt vỡ tan, tất cả hòa bình ngụy trang phí công nọc sức. Mà lại, đối phương cường ngạnh yêu cầu rời đi lý do, giữ nghiêm quân quy, có thể nói là quang minh chính đại, không thể chỉ trích. Cơ khí thân người trên cố kia nhanh nhẹn dũng mãnh quyết tuyệt khí tức, cũng rõ ràng không sai lầm truyền đạt cưỡng ép ngăn cản liền khai chiến tiềm ẩn tin tức. Hắn ép buộc mình gạt ra cuối cùng một tia thông tình đạt lý nụ cười, nhưng nụ cười lộ ra phá lệ miễn cưỡng, thì ra là thế. Quân lệnh không thể trái, lão phu minh bạch, bèn bắc tướng quân trị quân có phương pháp, danh bất hư truyền. Hắn chậm rãi buông xuống chén rượu, trong thanh âm mang theo một loại đè nén bình tĩnh, đã như vậy, ta cũng không dám ép ở lại. Mời chư vị, trên đường nhất thiết phải cẩn thận, đường ban đêm cũng không thái bình. Cái này trên đường cẩn thận bốn chữ, nói đến ý vị thâm trường, ánh mắt như dao thổi qua khở thị thâm niên kỵ xạ thủ đội trưởng băng lãnh mặt nạ. Tạ Dương tiên sinh thông cảm. Khở thị đội trưởng tựa hồ hoàn toàn không nghe ra trong đó lời ngầm, hoặc là căn bản không thèm để ý hắn khẽ gật đầu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khách sáo. Trương tổng quản, Tôn phó tổng quản, mặt tướng chờ hộ tống chức trách mang theo, nhất định phải xách trước trở lại doanh. chư vị mời nhất thiết phải chú ý an toàn, đến tiếp sau liên lạc tự sẽ có kỵ binh tiểu đội tiếp ứng truyền lại. Cáo tử. Dứt lời, hắn căn bản không chờ Trương Ba mở miệng lần nữa đáp lại, đột nhiên vung tay lên. Bá. Đều nhịp thanh âm vang lên, còn lại 19 tên khở gịt kỵ xạ thủ đồng thời quay người, động tác mau lẹ như điện, không loạn chút nào, phản phất tập luyện qua vô số lần. Bọn hắn theo sát đội trưởng, không nhìn trong sảnh chưa kết thúc yến hội cùng chủ nhà âm trầm ánh mắt, như là đầu nhập ám ảnh đàn sói, bước chân gấp rút mà trầm trọng đi ra ngoài, nặng nề áo giáp tiếng ma sát tại yên lặng lại trong phòng yến hội lộ ra phá lệ chói tai. Cửa lớn ầm vang mở ra, lại bỗng nhiên khép lại. 20 tên khở gịt kỵ xạ thủ tiếng bước chân cấp tốc biến mất tại nặng nề bóng đêm bên trong. Ấm áp, tung bay đồ ăn hương khí cùng mỹ nhân cười nói yến hội sảnh, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả sức sống cùng nhiệt độ, chỉ còn lại yên tĩnh như chết cùng làm người hít thở không thông xấu hổ. Bên ngoài phòng, một tinh linh trong thôn trang sâu thẳm trong màn đêm ánh nến lấp lóe. Trong sảnh, Dương Đê cùng Trương Tùng trên mặt hài lòng cùng bông lòng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại băng lãnh xem kỹ cùng khó nói lên lời ngưng trọng. Tôn Chí Nho cùng mấy vị khác chuyên gia đàm phán hai mặt nhìn nhau, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng cảm thấy một tia bất an. Trương Ba bưng lên ly rượu trước mặt, che giấu tính nhược một hớp băng lãnh mặt rượu, ngón tay không dễ phát hiện mà run nhẹ nhẹ. Hắn cảm thụ được Dương Đê cùng Trương Tùng kia như là như thực chất ánh mắt rơi vào trên lưng mình, như có gai ở sau lưng. Hắn biết, tiến hội chưa kết thúc, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Mà khở gịt người rời đi, như là trong đêm tối đốt lên một cây vô cùng chói mắt bó đuốc, đem đám người bọn họ tại bên trong Lục Diệp tập đoàn kiên kỵ triệt để bạo lộ ra. Chương 364, rốt cục thổi lên kèn lệnh chương 364, rốt cục thổi lên kèn lệnh chương 3 cùng Tôn Chí Nho bọn người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thuận cổ sống trèo lên trên. Khở gịt hộ vệ đội đột ngột mà cường ngạnh rời sân, như cùng ở tại trong nước cấm bỏ ra một viên gai băng, trong nháy mắt đâm thủng mới hư giả hòa hợp. Tiến hội sảnh tĩnh mịch tím mắng, chỉ còn lại canh thừa thịt muội cùng ngưng kết xấu hổ không khí. Một tinh linh vũ giả ngừng vũ bộ, Lam tinh bọn thị nữ đứng xuôi tay, không dám thở mạnh. Dương Đê cùng Trương Tùng nụ cười trên mặt sớm đã đông kết, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo xem kỹ, như là hai cây băng lãnh kim thăm dò, một mực khóa chặt tại đẹp dìm đoàn đàm phán trên thân mọi người, nhất là đứng núi chịu sào chương 3. Tôn Chí Nho cùng cái khác chuyên gia đàm phán trên mặt còn lưu lại mới hài lòng, giờ phút này bị to lớn kinh ngạc cùng không vui thay thế. Bọn hắn cảm thấy cái này khở gịt đội trưởng thực sự quá mức vô lễ, quá mức lỗ mãng, quả thực là đem chủ ra mặt mũi vứt trên mặt đất dẫm. Nhưng bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, quân lệnh lại nghiêm, tại đối phương như thế thịnh tình khoản đãi hạ kiên trì rời tiệc, còn cứng rắn như thế, lộ ra một cỗ không nói ra được kỳ quặc cùng quyết tuyệt. Ha! Ha ha ha! Ngay tại cái này làm người hít thở không thông trầm mặc cơ hồ muốn đè sập thần kinh của tất cả mọi người lúc, một tiếng tận lực cất cao, hơi có vẻ cứng ngắc tiếng cười phá vỡ cục diện bế tắc. Là chương 3. Hắn cưỡng ép gạt ra một cái vô cùng sán lạn nụ cười, phản phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh, chủ động bưng lên ly rượu trước mặt, bên trong màu hổ phách bách hoa mật rượu bởi vì ngón tay của hắn khó mà ức chế khẽ run mà nhộn nhạo nho nhỏ gợn sóng. Dương tổng, Trương quản lý, mấy vị bộ trưởng. Chương 3 thanh âm mang theo một loại khoa trương sốt ruột, hắn đảo mắt toàn trường, vẻ mặt tươi cười, phản phất muốn xua tan tất cả vẻ lo lắng, thuộc hạ không hiểu chuyện, chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh bắt buộc, thật sự là mất hứng. Để chư vị chê cười. Cái này đến hội mới tiến hành đến một nửa, sao có thể nói tán liền tán? Ánh mắt của hắn trọng điểm rơi vào Dương Đê trên thân, mang theo 12 vạn phần thành khẩn, Dương tổng lần này thịnh tình còn đãi, cái này rượu ngon món ngon, còn có những này động nhân ca múa, chúng ta còn không có thưởng thức đủ đâu. Đến, ta đại biểu Thẩm Mục đại nhân cùng đẹp dìm toàn thể đồng nghiệp, kính Dương tổng một chén. Cảm tạ Dương tổng tín nhiệm đối với chúng ta cùng ủng hộ, phần tình nghĩa này, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Nói, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiết hầu nhấp nhô, mượn nuốt động tác đè xuống trong lòng khủng hoảng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Đê cặp kia cơ hồ muốn phun lửa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Kia tuyệt không chỉ là bởi vì đội trưởng rời sân không nhanh, bởi vì hắn cũng phát giác được Dương Đê tựa hồ là bởi vì những này khở gịt hộ vệ ly khai, đối với hắn càng ngày càng không tín nhiệm. Thế nhưng là Trương Ba nhưng căn bản không giải thích được cái gì. Rốt cuộc hắn căn bản là không khống chế được những này khở gịt hộ vệ, không khống chế được những này linh giới nhân tộc binh sĩ, lại làm sao có thể vào lúc này có cái gì giải thích địa phương đâu? Đúng đúng đúng, Trương tổng quản nói đúng. Tôn Chí Nho mặc dù trong lòng bồn chồn, nhưng làm nhân vật số 2, giờ phút này nhất định phải kiên trì trên đỉnh. Hắn cũng tranh thủ thời gian gạt ra nụ cười, bưng chén rượu lên phụ hòa nói, Dương tổng bất giận, quân sĩ thô bỉ, chỉ hiểu xông pha chiến đấu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thật sự là thất lễ đến cực điểm. Chúng ta những người này vẫn còn, tâm ý vẫn còn, bữa tiệc này hào hứng cũng không thể bại hoại. Tới tới tới, ta cũng mời ngài một chén. Xế chiều hôm nay đàm phán thành quả nổi bật, hợp tác tiền cảnh rộng lớn, đáng ra không say không nghỉ. Cái khác chuyên gia đàm phán thấy thế, cũng liền bận bịu đè xuống riêng phần mình bất an cùng suy đoán, nhao nhao chất lên nụ cười, giơ ly rượu lên, mồm năm miệng mười treo lên giảng hòa, tán thưởng thịt rượu mỹ vị, tán dương một tinh linh dáng múa huyền chuyển, cảm tạ Lục Diệp tập đoàn thịnh tình. Trong chốc lát, trong phòng yến hội lại vang lên phân loạn ồn ào chạm cốc âm thanh cùng hơi có vẻ rồn dập tiếng cười nói, ý đồ dùng huyên náo che giấu kia phần sâu tận xương tùy hàn ý cùng xấu hổ. Dương Đê bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp một chút, nắm nuốt chén rượu đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nội tâm của hắn cố kia bị lừa gạt lửa giận cùng bị ép vào tuyệt cảnh sỉ nhục cảm giác, như là nham tương giống như của quận, cơ hồ muốn xông ra lý trí đê đập. Hắn nhìn xem Trương Ba kia trương cường trang trấn định, nụ cười thành thần mặt, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Tiểu tử này là đang diễn trò, vẫn là tại che giấu cái kia đáng xấu hổ phản bội. Nhưng hắn trung quy là Dương Đê, cái kia tại tận thế bên trong rẽ rủa chém giết ra kiêu hùng. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia băng lãnh thấu xương, rốt cục đem hắn gần như buộc phát lửa giận cưỡng ép đè ép trở về. Hiện tại trở mặt, không khác tự tuyệt sinh lộ. Kế hoạch nhất định phải tiến hành tiếp. Ha ha, không sao, không sao. Dương Đê khỏe miệng hướng lên giật giật, đồng dạng gạt ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, nhưng trong ánh mắt băng hàn cùng tìm tòi nghiên cứu không chút nào giảm. Hắn chậm rãi giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua Chương Ba cùng Tôn Chí Nho bọn người, chậm rãi nói Chương Ba: "Tiên sinh, Tôn phó tổng quản, còn có chư vị chuyên gia. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, quân lệnh như núi, ta có thể hiểu được. Có thể hiểu được." Hắn tận lực dừng lại một chút, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng đặt ra, tràn đầy không hiểu ý vị, trọng yếu là giữa chúng ta tín nhiệm vẫn còn, hợp tác cơ sở vẫn còn, đúng không? Đến, uống rượu. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thay độc chất lỏng vẽ qua huyết hầu, lại không cách nào xua tan trong lòng cô kia hàn ý cùng bị lường gạt bị đè nén. Trương Tùng trên mặt biểu lộ quản lý so Dương Đê làm được càng tốt hơn một chút. Hắn rất nhanh khôi phục loại kia nhìn như ôn hòa lại mang theo khoảng cách cảm giác thân sắc, cũng giơ ly rượu lên hòa giải, không sai, đều là người một nhà, một chút nhạc đệm không cần lo lắng. Mọi người tiếp tục, tiếp tục. Nhạc sĩ, tiếp lấy tấu nhạc. Vũ giả, đừng có ngừng. Hắn vất tay ra hiệu, ý đồ một lần nữa kéo động khí phân. Sáo trúc quản dây cung âm thanh vang lên lần nữa, nhưng kia phần du dương cùng linh động tựa hồ bị bịt kín một tầng che lấp, trở nên trôi nổi không chừng. Một tinh linh nhóm lần nữa nhảy múa, nhưng động tác rõ ràng nhiều hơn mấy phần câu nghệ, ánh mắt phiêu hốt, không còn dám nhìn thẳng trong sân nhân vật trọng yếu. Lam tinh bọn thị nữ thêm rượu chia thức ăn cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại xúc động cái gì. Sau đó yến hội, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Chén rượu giao thoa ở giữa, đàm tiếu âm thanh vẫn như cũ. Dương Đê cùng Trường Tùng bắt đầu hướng mấy vị nhìn tương đối dễ dàng đột phá tuổi trẻ chuyên gia đàm phán mời rượu, đàm luận không quan hệ đau khổ tương lai hợp tác chi tiết, tỉ như một ít vật liệu vận chuyển lộ tuyến, một ít sản nghiệp chỉnh hợp khả năng, chủ đề bị vô tình hay cố ý dẫn đạo tại việc nhỏ không đáng kể bên trên, phảng phất buổi chiều bàn đàm phán trên những cái kia liên quan tới hạch tâm lợi ích hữu hảo hiệp thương, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tôn Chí Nho cùng mấy cái lao thành chuyên gia cố gắng ứng phó, phụ họa đối phương nói lên bất luận cái gì chủ đề, vô luận cỡ nào trống rỗng, trên mặt bọn họ chất đống cười, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Hộ vệ đội khác thường rời đi giống cây gai đâm vào trong lòng, kết hợp chủ nhân giờ phút này mặc dù vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ nhưng ánh mắt chỗ sâu cất giấu băng hàn, để bọn hắn cảm thấy một loại chẳng lành báo hiệu, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ có thể quy tội kia đội khở gịt người lô mãng chọc giận đối phương. Chứ ba thì thành chúng nhân chú mục hải tâm. Hắn ngồi ở chỗ đó, trên mặt duy trì lấy không có kẽ hở xã giao nụ cười, cùng mỗi một vị đến đây mời rượu quản lý bộ trưởng chạm gốc, luôn ngự với bạn. Nhưng mà, chỉ có chính hắn biết, mỗi một lần giơ ly rượu lên, cơ bắp đều cần hao hết toàn lực đi khống chế kia mất tự nhiên run rẩy, mỗi một lần nhìn về phía Dương Đê hoặc Trường Tùng con mắt, đều cần điều động toàn bộ tinh thần để duy trì kia phần chân thành mới có thể không bị kia xuyên thấu tính ánh mắt đánh nội tâm phòng tuyến. Dương Đê ánh mắt như là vô hình châm, thỉnh thoảng mà đâm về hắn. Trường Tùng lời nói cũng hầu như là trong đông có kim, tiên sinh Trường Ba rất được thẩm mục đại nhân tin cậy, gánh bắt trách nhiệm nặng nề như vậy, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Phần này thành thạo điêu luyện khí độ, thật làm cho chúng ta những lao gia hỏa này bội phục. Kia rất được tin cậy thành thạo điêu luyện từ ngữ, rơi vào Trường Ba trong hai, tràn đầy cay độc trào phúng. Thời gian tại chén rượu giao thoa cùng hư giả đàm tiếu bên trong dày vò chảy xuôi. Thịnh yến càng phong phú, ca múa càng là lướt, kia phần tràn ngập trong không khí bất an cùng nghi kỵ liền càng ngày càng dày đặc, như là bóng đêm chỗ sâu lặng yên lan tràn ra kịch độc dây leo, chăm chú quấn quanh lấy ở đầy trái tim của mỗi người. Chương Ba trái tim tại trong lồng ngực trầm trọng đụng chạm lấy, mỗi một lần nhảy lên đều đang nhắc nhở hắn, phong bạo sắp tới, mà bọn hắn đã mất đi mạnh nhất hữu lực phòng hộ tâm chắn. Hết thảy thuận lợi hoang luôn, tại đây tử linh quy tắc bao phủ ban đêm, lung lay sắp đổ. Chương Ba làm tiên đoán hệ pháp sư, rốt cục tại tối tăm bên trong phát hiện, có loại tương đương không thích hợp cảm giác bao phủ tại trong lòng của hắn. Để Chương Ba, nội tâm ở giữa càng thêm rung động. Phản phất như là một loại đại nguy cơ liền muốn đến rồi. Không phải là Dương Đê cùng Trương Tùng hoài nghi ta phản bội bọn hắn, sau đó bọn hắn không muốn theo giúp ta đóng kịch, muốn triệt để lập bản, cá chết lưới rách à? Chương Ba nội tâm ở giữa xuất hiện ý nghĩ này, cái này khiến hắn trái tim rung động càng ngày càng lợi hại. Không được, tuyệt đối không được. Chờ yến hội kết thúc về sau, ta nhất định phải cùng Dương tổng cùng Trương Tùng thật tốt nói một câu đến cùng là tình huống như thế nào. Nhất định phải thật tốt cùng bọn hắn phân tích một chút đến cùng là xuất hiện cái gì. Chương Ba nội tâm cực kỳ rung động, hắn cầm cái chén tay đều khẽ run lên. Chương Ba trên mặt kia cưỡng ép gạt ra nụ cười giờ phút này như là dán tại cương thổ trên mặt nạ, mỗi một lần nhỏ xíu run rẩy đều lộ ra vô cùng phí sức. Mồ hôi lạnh, tinh mịn mà băng lãnh, không bị khống chế từ thái dương chảy ra, lướt qua thái dương, lưu lại nhỏ xíu vết ướt. Hắn bưng chén rượu đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, lại như cũng không cách nào ngăn chặn kia nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại có thể thấy rõ ràng run rẩy, màu hổ phách rượu dịch tại trong chén bất an đung đưa, chiếu ra hắn đáy mắt chỗ sâu cực lực che giấu bối rối. Dương Đê ánh mắt như là tôi độc nước đá, đem Chương Ba bộ dáng này thu hết vào mắt. Kia mồ hôi, kia run rẩy, ở đâu là cái gì ấy nấy tại hộ vệ rời sân? Rõ ràng là trong lòng có quỷ, hắn đang sợ. Dương Đê trong đầu óc ý niệm lan lộn, sắc ý cơ hồ muốn thủng ngực mà ra, sợ chúng ta phát hiện hắn hai đầu ăn sạch, sợ chúng ta nhìn tấu hắn phản bội lá xanh, đầu nhập vào thẩm mục chó xiếc. Cái này mồ hôi lạnh là sợ hãi bị vạch trần khủng hoảng. Cái này run rẩy là bởi vì hắn biết mình đứng sai đội. Nhanh xong, Trương Tùng mặt ngoài còn tại phong độ nhẹ nhàng cùng bên cạnh một vị tuổi trẻ chuyên gia nói gì đó, mậu dịch lộ tuyến ưu hóa khỏe mắt liếc qua lại đồng dạng tinh chuẩn bắt được Chương Ba trong nháy mắt tiết lộ bất an. Hắn so Dương Đê nhiều hơn một phần tỉnh táo xem kỹ, nhưng ở Trương Ba cái này rõ ràng quá độ phản ứng sinh lý trước mặt, Trương Tùng trong lòng cây cân cũng triệt để đảo hướng biết bắt nhất suy đoán. Hai người ánh mắt cách viên nào yến hội ngắn ngủi giao hội. Không cần ngôn ngữ, Dương Đê trong mắt là động thủ nổi giận cùng thúc dục, Trương Tùng thì truyền lại ra nhất định phải lập tức thông chi bên ngoài quân coi giữ, đề cao tối cao cảnh giới chỉ lệnh. Trương Tùng có chút nghiêng đầu, đang chuẩn bị đối sau lưng đứng hầu Tâm Phúc thấp giọng hạ lệnh, để quân coi giữ lập tức toàn diện giới nghiêm cũng làm tốt phản chế chuẩn bị, tuyệt không cho đẹp dìm hoặc thẩm mục bất luận cái gì nội ứng ngoại hợp máy móc biết, nhất là muốn phòng ngừa cái kia đã rút lui khở gịt hộ vệ đội đột nhiên nổi lên. Mặc dù đây đều là suy đoán của bọn hắn, thế nhưng là chỉ bằng loại này suy đoán, bọn hắn cũng phải cẩn thận một chút mới là. Đúng lúc này, ô, một tiếng thê lương, kéo dài tiếng kèn, đột nhiên xé rách thôn trang nguyên bản còn tĩnh yên tĩnh bầu trời đêm. Thanh âm kia xuyên thấu tinh mỹ chất gỗ vách tường, lấn át trong sảnh cố giả bộ sáo trúc quản dây cùng cười nói, giống như tử thần kèn lệnh, trực tiếp tại màng nhĩ của mỗi người chỗ sâu nổ vang. Trương Ba chén rượu trong tay ba một tiếng tuột tay rơi xuống đất, rượu dịch cùng mảnh vỡ bể ra. Hắn trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tơi tận, chỉ còn lại như người chết sẩm trắng, con người bởi vì to lớn sợ hãi mà co lại nhanh chóng. Tới, quả như tới. Tiên đoán hệ pháp sư trực giác mang tới băng lãnh run rẩy trong nháy mắt chìm hắn. Thanh âm này liền là kèn lệnh thổi lên, khởi xướng tổng tiến công thanh âm. Dương Đê cùng Trương Tùng trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt đông kết. Nhưng mà, còn chưa chờ cái này âm thanh kèn lệnh dư âm tiêu tán đang kinh ngạc trong không khí. Địch tập, địch nhân, có địch nhân. A, tiếng vó ngựa, kỵ binh, rất nhiều kỵ binh. Đứng vững, bắn tên, cản bọn họ lại. Tường thành bị vỡ tung, tê tâm liệt phế la lên, tuyệt vọng kêu thảm, đao binh va chạm chói hai rồi bàng, cùng kia từ xa mà đến gần, như là sấm rền nhấp nhô lại như thủy triều trào lên giống như càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kinh khủng, vạn mã buôn đẳng tiếng vó ngựa như là từng nhát chọc truy, hung hăng đập bể yến hội sảnh miễn cưỡng duy trì cuối cùng một tia hư giả bình tĩnh. Đây cũng không phải là ngoại giới bạo động, mà là toàn bộ lục diệp tập đoàn chỗ này nhìn như an bình tường hòa một tinh linh thôn xóm đang thiêu đốt, đang chảy máu, tại bị chiến hỏa cùng gót sắt vô tình trà đạp. Toàn bộ yến hội sảnh phản phất bị trong nháy mắt đầu nhập vào cực hàn hầm băng. Sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng, nhạc sĩ trong tay dây đàn căng đứt. Một tinh linh vũ giả duyên dáng động tác ngưng kết đang sợ hãi tư thế bên trên, sa mỏng tay áo bất lực rủ xuống. Lam tinh bọn thị nữ sợ hãi kêu lấy ôm đầu ngồi xuống. Mới còn tại khách sáo chuyên gia đàm phán nhóm, từng cái mặt không còn chút máu, ngây ra như phỗng. Tĩnh mịch. So khở ghi hộ vệ rời sân lúc càng băng lãnh, càng tuyệt vọng hơn tĩnh mịch bao phủ hết thảy. Ánh mắt mọi người, bao quát Tôn Chí Nho bọn người khó mà tin tưởng hoảng sợ ánh mắt, đều vô ý thức chuyển hướng Trương Ba. Dương Đê trong mắt tất cả phẫn nộ, nghi kỵ, tại thời khắc này triệt để hóa thành sát ý ngập trời cùng một loại bị đùa bỡn tại bàn tay phía trên nổi giận. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, lực lượng chi lớn mang đổ trước người bàn dài, chân quý dụng cụ thức ăn lốp bốp ngã một chỗ. Trương Ba. Dương Đê thanh âm như là kiểu lũ gió lạnh, mỗi một chữ đều mang một bằng, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sùng, phản chủ cầu đinh, phản đồ. Đây chính là các ngươi đàm phán thành ý. Đây chính là các ngươi cái gọi là tín nhiệm. Hắn rút ra bên hông bội đao, lưới đao tại ma pháp đang hạ lóe ra thê lương ánh sáng, trực chỉ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân giống như run rẩy run run chứ ba. Tất cả ngụy trang đều bị phá tan thành từng mảnh. Hết thể hoài nghi đều bị hiện thực tàn khốc chỗ chứng thực. Tại Dương Đê cùng Trương Tùng trong lòng, trận này đột nhiên xuất hiện chí mạng tập kích, liền là Trương Ba cái này nội ứng phát ra tín hiệu. Là hắn đem khở gịt hộ vệ chi đi về sau, nên đón tới một kích chí mạng. Đẹp dìm phản bội cùng đánh lén, bắt đầu. Mà bọn hắn đang ngồi ở trong phòng yến hội, bởi vì Trương Ba biểu diễn, cơ hồ vứt bỏ sau cùng cảnh giới cùng phản ứng thời gian. Tại màn đêm buông xuống tử linh quy tắc kiểm hộ bên dưới, băng lãnh đêm giết chóc. Vậy mà liền giáng lâm tại hắn lục diệp tập đoàn, hắn một tinh linh thôn trang ở giữa. Chương 365, bốc cháy lên thôn trang chương 365, bốc cháy lên thôn trang thê lương tiếng kèn xé rách trong màn đêm yên tĩnh, giống như tử thần tuyên cáo, trong nháy mắt dẫn nổ một tinh linh thôn trang. Thanh âm này thành trực tiếp nhất tiến công tín hiệu. Cơ hồ tại kèn lệnh vang lên đồng thời, thôn trang biên giới chỗ mặt đất kịch liệt hở ra, biến hình. Như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nhào nặn, hai cái cao ngất gò đất này, hoặc là nói lâm thời sườn đất công sự che chắn, ngay tại trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến một tinh linh thôn trang cây kia một hình thành tường thành. Sau đó trực tiếp khép lại, đem tường thành hoàn toàn chấn áp phía trên, thành một cái nhẹ nhàng đường dốc, có thể từ bên ngoài đến bên trong, để kỵ binh bọn thẳng đi vào đường dốc. Trực tiếp liền để nơi này cải biến thuộc tính, đã không phải là một tinh linh công sự phòng ngự, mà là MOUNTN là các binh sĩ chí mạng tiến công ban cầu. Vì thẩm mục đại nhân, vì sở họa đi ạ vương quốc, vì đất dìm, công kích. Lệ ly kia mang tính tiêu chí, tràn ngập cảm giác gáp bách gầm thét trong nháy mắt vượt trên kèn lệnh dư âm, thậm chí lấn át trong thôn trang vừa mới vang lên lẻ tẻ kinh hô. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề như nổi trống giống như tiếng vó ngựa từ gò đất sau đài mới vang lên ầm ầm. Lệ ly xuất lĩnh sở họa đi ạ trọng trang kỵ sĩ tụ quần, mượn nhờ gò đất đài hình thành độ dốc, đem công kích lực trùng kích tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm. Phản phất như là hồng thủy đồng dạng, bọn hắn vượt qua gò đất đài, vượt qua bị gò đất đài chen tại cây cối phía dưới tường thành, bị khoác lấy nặng nề ba tầng giáp trọng trang chiến mã cùng các kỵ sĩ, tại chỗ giẫm tại sắt móng ngựa phía dưới, lấy niên ép tư thái trực tiếp từ gò đất đài xông vào một tinh linh thôn trang nội bộ. Giết! Nương theo lấy từng tiếng hưng phấn hò hét, những này MOUNTN là bọn kỵ binh trưởng thương thẳng tắp, mượn nhờ to lớn quán tính, trong nháy mắt liền đem ngăn tại công kích đường đi trên mấy cái hoảng sợ một tinh linh thủ vệ cùng làm tinh chiến sĩ loài người đâm xuyên, đụng bay, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, siêu, siêu, Siêu. Dày đặc như mưa tiếng xé gió từ một phương hướng khác vang lên. Bạ Hỉ Tự Tụ xuất lĩnh cờ gịch trọng trang cưỡi xạ thủ bộ đội, giống như ưu linh xuất hiện tại một cái khác gò đất đài phụ cận, cũng vọt vào một tinh linh thôn trang. Bọn hắn thành thạo dụng ngựa lao nhanh, căn bản không cần xuống ngựa xung kích chướng ngại, mà là lợi dụng tính cơ động từ sườn đất khía cạnh thậm chí đỉnh chóp nhanh chóng lướt qua, trong tay trường kia mang tính tiêu chí khở gịch du mục cùng kéo hết cỡ. Như là như mưa to tinh chuẩn hắt vây hướng hỗn loạn trong thôn trang khu vực. Một tinh linh đội tuần tra, nghe tiếng xông ra lều vải nhân loại hộ vệ, ý đồ tổ chức chống cự tiểu đoàn thể, trong nháy mắt bị sóng này mưa tên bao trùm. Tinh chuẩn xạ kích để người chống cự nhau nhau chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Hai chi thẩm mục dưới trướng cường đại nhất kỵ binh bộ đội, lấy không thể ngăn cản tư thái, từ hai cái phương hướng đột nhập thôn trang hải tâm. Toàn bộ một tinh linh thôn trang trong nháy mắt biến thành lò sát sinh. Sơ bạ đi ạ trọng kỵ công kích tụ quần trong thôn nhỏ hẹp con đường trên cứ thế mà cày ra mấy cái huyết lộ. Mặc giáp chiến mã nặng nề móng ngựa vô tình trà đạp lấy ý đồ chạy trốn sinh mệnh, thế đại lực trầm kỵ thương đánh bay hoặc đâm xuyên mục tiêu, một chút kỵ sĩ thậm chí tại không gian thu hẹp bên trong huy động trường kiếm hoặc đầu đinh truy. Những cái kia ý đồ dùng trường mâu hoặc đao kiếm phản kháng một tinh linh cùng nhân loại, hắn công kích căn bản là không có cách dung chuyển các kỵ sĩ nặng nề liên bản giáp cùng hạng nặng giáp xích, mà kỵ sĩ phản kích thì là chí mạng nghiền ép. Phong ốc trụ cột tại buôn mã va chạm hạ vỡ vụn, bộ phận kết cấu trực tiếp sụp đổ, tia lửa tung tóe. Khờ kịt trọng trang kỵ xạ thủ thì tại tương đối ngoại vi khu vực cao tốc đi khắp, mũi tên như châu chấu. Bọn hắn lợi dụng cao tính cơ động chia cắt chiến trường, tinh chuẩn bắn giết bất luận cái gì ý đồ tập kết có lẽ có phản kháng ý đồ mục tiêu. Tại tao ngộ nhóm nhỏ địch nhân lúc, bọn hắn càng là không chút do dự thu hồi cung tiễn, rút ra hàn quang loẹt loẹt du mục luân đao, như gió lốc cuốn vào trận địa địch, dựa vào tinh xảo thuật cưỡi ngựa cùng hung ác chém vào, đem hỗn loạn tăng lên đến cực hạn. Bọn hắn thậm chí còn cố ý dùng trong tay bó đuốc đốt lên khô giáo nhà tranh đỉnh, hàng rào gỗ cùng chất đống vật tư, để một tinh linh thôn trang đều bắt đầu cháy rừng rực. Khờ khịt người bản thân liền là trời sinh cương đạo, loại này kẻ phạm pháp am hiểu nhất làm loạn thủ đoạn. Bọn hắn cũng là càng thêm am hiểu cực kỳ. Bị bó đuốc điểm đốt phòng ốc cấp tốc lan tràn, ánh lửa chiếu sáng đồ sắt chẳng diện, khói đặc cuộn cuộn, cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Thất kinh một tinh linh cùng làm tinh nhân loại như là con ruồi không đầu giống như chạy trốn tứ phía, tuyệt vọng kêu khóc, sắp chết rên rỉ, phẫn nộ lại phí công gầm rú, chiến mã tê minh cùng binh khí tiếng va chạm vang vọng bầu trời đêm. Hỗn loạn, cực độ hỗn loạn, áp đảo hết thảy. Đối mặt sở hỏa đi ạ kỵ binh hạng nặng như pháo đài di động giống như sắt thép va chạm, cùng cờ vịt kỵ xạ thủ giống như quỷ mị tấn công từ xa cùng mau lẹ cận chiến rào sát, lẹ đẻ phản kháng lộ ra như thế phí công. Mấy cái dũng cảm một tinh linh múa kiếm người ý đồ dùng tinh linh trường kiếm chém vào kỵ binh hạng nặng, nhưng trường kiếm chém vào kiên cố giáp trụ trên chỉ để lại đốn lửa nhỏ liền bị bắn ra, lập tức bị kỵ sĩ trường thương hoặc theo sát phía sau móng ngựa vỡ nát. Đồng dạng, ý đồ dùng cung tiễn đánh trả chiến sĩ loài người, rất nhanh liền bị cờ vịt người dày đặc hơn, chính xác hơn mưa tên áp chế hoặc bắn giết. Có tổ chức chống cự tại kỵ binh đột nhập trong nháy mắt liền bị triệt để tan rã. Về phần tại nguyên bản cử hành hòa hợp yến hội khu vực trung tâm, Dương Đê sắc mặt cho tàn, đao trong tay vô lực rủ xuống. Bên cạnh hắn Trương Tùng cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn trước đó nghi kỵ, hoài nghi, tham dò, ở trước mắt cái này trần trụi sắt thép cùng hỏa diễm tuyệt đối bạo lực trước mặt, lộ ra như thế buồn cười cũng không có ý nghĩa. Thôn trang hủy diệt cùng bộ hạ kêu thảm, ấn chứng Trương Ba trước đây tuyệt vọng dự cảm, cũng tuyên cáo Dương Đê cùng Trương Tùng tỉ mỉ bày kế cuối cùng khảo nghiệm triệt để thất bại. Thẩm mục căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì đùa bỡn âm mưu thời gian cùng cơ hội. Băng lanh đêm giết chóc đã như mãnh liệt sóng dữ, đem bọn hắn triệt để nuốt hết. Một tinh linh thôn trang triệt để lâm vào luyện ngục. Lệ Ly xuất lĩnh sở hỏa đi ả trọng trang tụ quần như là băng lãnh dòng lũ sắt thép, hoàn toàn không thấy bất luận cái gì nhỏ hẹp địa hình cùng lẻ tẻ phản kháng. Bọn hắn duy trì lấy chặt chẽ tường thức công kích đội ngũ, nặng nghề móng ngựa đạp nát nhà tranh, ép qua vườn hoa, mặc giáp chiến mã kinh khủng động năng cùng kỵ sĩ trưởng thường trong tay lợi kiếm đem kết hợp, những nơi đi qua chỉ để lại đầy đất máu thịt be bét bừa bộn cùng vẩy ra thiêu đốt mảnh vỡ. Những cái kia lâm thời chắp vá lên một tinh linh múa kiếm người tiểu đội hoặc làm tinh nhân loại thủ vệ tạo thành phòng tuyến, tại trước mặt bọn hắn như là giấy giống như yếu ớt, một cái công kích liền bị triệt để tăng dã, bao phủ. Ngay cả trì hoãn tốc độ của bọn hắn đều làm không được. Bạ Hỉ Tự Tụ khở gịt trọng trang kỵ xạ thủ thì hóa thân thành trí mạng nhất ám ảnh cùng gió lốc. Bọn hắn rụt ngựa tại ánh lửa cùng bụi mù sen lẫn hỗn loạn trên đường phố linh hoạt xuyên qua, lãnh khốc thi hành thẩm mục ý chí. Tinh chuẩn mũi tên như là tử vong hạt mưa, từ xảo trá góc độ bắn vào ý đồ chiếm cứ nóc nhà, bệ cửa sổ hoặc cửa ngõ tiến hành phản kích người cổ họng, hốc mắt. Một khi phát hiện có chút tổ chức chống cự tiết điểm, những này kỵ xạ thủ lập tức thu hồi cung cảm sừng, rút ra luân đao, hóa thành vài luồng hung hãng cắt chém lưỡi đao, không chút lưu tình xông vào đám người chém vào. Khờ khịt người mang tính tiêu chí hô lên âm thanh tại thôn trang trên không liên tiếp, mỗi một lần đều nương theo lấy mới ngọn lửa bị nhen lửa hoặc một phiến khu vực người chống cự bị thanh trừ. Thiêu đốt phòng ốc trở thành bọn hắn tốt nhất công kích điểm hộ cùng gây ra hỗn loạn vũ khí, khói đặc cuộn cuộn, kêu thảm nổi lên bốn phía, một tinh linh vẫn lấy làm kiêu ngạo, cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh tinh xảo thôn trang, tại gót sắt cùng liệt diễm hạ cấp tốc sụp đổ. Thôn trang bên ngoài chỗ xa xa, một mảnh lương tựa tàn tạ chung cư trong bóng tối, ánh lửa phát họa ra một nhóm khác trầm mặc mà tốt sát thân ảnh. Thẩm Mục cưỡi tại cái kia thất thần tuấn thánh thụ tuấn mã bên trên, ở vào toàn bộ đội dự bị trận hình trung ương. Hắn cũng không khoác nặng nề chiến giáp, chỉ mặc một bộ dễ dàng cho hành động nhẹ nhàng giáp xích áo khoác màu đậm áo choàng, nhưng cái này không tổn hao gì hắn giờ phút này tản ra, như là nắm giữ sinh sát thế cuộc kỳ thủ giống như khí chất. Ánh mắt của hắn vượt qua chập chờn ánh lửa, một mực khóa chặt tại tòa kia ngay tại đổ sụp tiêu đốt một tinh linh thôn trang bên trên. Chiếu rọi tại hắn trong con mắt, là khiêu động tranh hồng liệt diễm. Vạn mèo chạy trốn bóng người, cùng đại biểu dưới trướng hắn hai chi thiết kỵ đánh đâu thằng đó, không ngừng thúc đẩy xé rách phòng tuyến màu xám sắt dòng lũ. Khoe miệng của hắn chính câu lên một vòng không có chút nào nhiệt độ ý cười, như là thưởng thức một bộ miêu tả hủy diệt hóa tác. Tại bên trái của hắn, thánh thủ kỵ sĩ đoàn thống soái Phạ Tịt như là trung thành nhất tấm ảnh. Hắn thân hình cao lớn ngồi ngay ngắn yên ngựa, không nhúc nhích tí nào, đôi mắt ở phía xa nhảy vọt dưới ánh lửa chết xạ ra u lanh sáng bóng. Kỵ sĩ trưởng thương an tĩnh nghiêng dựa vào đầu vai. Trước kia giấu ở tạo hình uy nghiêm che đậy thức dưới mũ giáp gương mặt không cách nào nhìn thấy biểu lộ, chỉ có một đôi băng tròng mắt màu xanh lam xuyên thấu mặt nạ khe hở, đồng dạng tỉnh táo quét mắt chiến trường, ước định lấy tình hình chiến đấu. Ngẫu nhiên có linh tinh tán loạn đảo vong đến đây một tinh linh hoặc nhân loại, thậm chí không kịp đưa ra cảnh cáo, liền tại càng bên ngoài tuần tra thánh thụ kỵ binh trưởng thương trong tay hoặc trường kiếm hạ nhanh chóng mất mạng. Nhìn cái này quan cảnh, thật đúng là tàn khốc. Thẩm Mục thanh âm phá vỡ đội dự bị trước trận đè nén yên tĩnh, ngữ điệu dễ dàng phảng phất tại đàm luận thời tiết. Tiên sinh Dương Đê tỉ mỉ chuẩn bị đến hội, nhìn đến bị đánh gãy cực kỳ triệt để, ta cũng không biết hắn giờ phút này còn có thể không bảo trì hắn làm chủ nhà thông dong. Lời nói bên trong tràn đầy không còn che giấu trêu tức cùng lãnh khốc. Bẽn đặt tại Thẩm Mục phía bên phải hơi trước vị trí. Vị này lao luyện dỗ đốc quan chỉ huy không quay đầu lại, ánh mắt như chim ưng sắc bén băn khoăn lấy biên giới chiến trường, nhất là tường thành bị đột phá hai nơi to lớn sườn đất nói phương hướng, phòng ngừa có lọt lưới cá lớn chạy trốn. Nghe được Thẩm Mục lời nói, hắn che kín gian nan vất vả trên mặt cơ bắp rắc đông lúc đích, lộ ra một cái gần như thú loại nhe răng nụ cười, tại dưới ánh lửa có vẻ hơi dữ tợn, thông dong. Trường quan, đối mặt chúng ta đẹp dìm gót sắt bất kỳ cái gì cái gọi là thông dong cũng sẽ ở cái thứ nhất kỵ sĩ bước vào cửa lớn lúc bị nghiền nát thành một miệng. Hắn thô giáp tay nắm chặt lấy mình trọng nỏ, treo ở phía trên thép nỏ mũi tên chỉ hướng trong thôn trang, ngài nghe, những cái kêu rên tuyệt vọng cùng kiến trúc sụp đổ thanh âm, liền là lục diệp tập đoàn sau cùng tuyệt sướng. Chống cự. Phí công giấy rùa thôi, sẽ chỉ làm chiến sĩ của chúng ta thanh lý đến càng có hiệu suất. Bèn Đắc tuy nói là một cái hộ dân quan, nhưng hắn không phải ngu xuẩn thánh mẫu, lúc này sẽ còn thương hại địch nhân. Hắn biết rõ, nếu như không phải trước đó bọn gia hỏa này đánh lén, kém chút giết chết Thẩm Mục đại nhân, như vậy hiện tại cũng sẽ không tao nộ tán khốc như vậy một màn. Nhưng đây cũng là nhất định phải trải qua. Nếu như thương hại buông tha tất cả địch nhân, như vậy về sau, đen dìm, hoặc là nói Thẩm Mục đại nhân thương hại, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chân chính để ý, cũng sẽ không chân chính có phân lượng. Chỉ có tàn khốc trả thù mới có thể để cho người khác biết, thương hại bản thân liền là thượng vị giả một loại cực kỳ khẳng khái phẩm cách. Dạng này thật là tốt, tôn kính Thẩm Mục đại nhân. Fatis trầm thấp mà thanh âm đầy truyền cảm hợp thời băng lên, như là băng lãnh sắt thép ma sát, bạc hỉ thở tụ du kỵ ngay tại hữu hiệu chia cắt tàn quân, xua đuổi hội binh. Lễ ly tụ quân như là chọc truy, đánh đâu thằng đó. Toàn bộ thôn trang chống cự tiết điểm đang bị nhanh chóng phá hủy. Nhìn đến, không cần thánh thủ kỵ sĩ đoàn ra trận, đại nhân, cái này đã là một trận. Hoàn mỹ thanh tràng hành động. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng kia phần bình tĩnh lại là đối đồng liêu chiến lực cùng chiến trường ưu thế tuyệt đối tự tin, cùng một tia chưa thể tự tay hủy diệt cường địch nhàn nhạt tiếp với. Thẩm Mục khỏe môi độ cong sâu hơn, kia phần vui vẻ cảm giác cơ hồ lộ rõ trên mặt. Bản thân hắn tính cách cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dính tại thiêu đốt thôn trang bên trên, phản phất tại nhai nuốt lấy mỗi một đạo bước lên khói đặc, mỗi một cái chuyển đến tiêu thảm, cười nhẹ gật đầu, đúng vậy à, hòa mỹ. Dương Đê coi là có thể đùa bỡn tâm kế, kéo dài hơi tàn, thật tình không biết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì thành phụ cùng chờ đợi đều lộ ra như thế một người. Sau ngày hôm nay, một tinh linh thôn trang cái tên này, tính cả nó đại biểu cái gọi là lục diệp tập đoàn đều đem từ Bát Lý Hà trên bản đồ triệt để xóa đi. Bát Lý Hà đường đi bản đồ phía trên, đem chỉ có một cái tên, đẹp dìm ý chí. Lời của hắn như là băng lãnh tuyên án, tuyên cáo một cái thế lực hủy diệt, càng là biểu thị công khai lấy một cái thời đại mới sắp tại máu và lửa phế tích bên trên sinh ra. Chiến trường bên ngoài, đội dự bị trong bóng tối, tốc sát vẫn như cũ. Thánh thủ kỵ sĩ cùng bọn kỵ binh như là pho tượng, chỉ có bọn hắn ánh mắt lợi hại quét mắt biên giới chiến trường, bảo đảm không có một con chuột có thể từ trận này vì bọn họ đo thân mà làm thành tẩy thịnh yến bên trong chạy đi. Thiêu đốt lục diệp tập đoàn nội bộ, tuyệt vọng chống cự chính nên đón sau cùng, chú định kết thúc. Mà đẹp dìm chủ nhân, thì tại trận này hắn một tay chủ đạo hủy diệt hòa âm bên trong, tìm được thuộc về chinh phục giả cực hạn khoái cảm. Băng lanh dưới ánh trăng, chỉ có móng ngựa oanh minh, kiến trúc sụp đổ, hỏa diễm gào thét, cùng kia ở khắp mọi nơi, tuyên cáo lá xanh triệt để tàn lùi tuyệt vọng gào thét đang vang vọng. Thắng lợi, sớm đã không có bất ngờ. Thế nhưng là đối với còn tại lều vải lớn ở giữa Dương Đê tới nói, lúc này trong mắt của hắn đã một mảnh kiên quyết, mang theo tuyệt vọng cùng tàn nhẫn, nhìn về phía chương ba. Thanh âm tức giận tựa như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, cực kỳ tốt, chứ ba, ta cho ngươi cung cấp áo cơm không lo tuổi thơ, cho ngươi cung cấp thượng đẳng học tập cơ hội, ngay cả ngày tận thế tới ta đều đang chiếu cố ngươi, cực kỳ tốt, đây quả thật là rất tốt, chứ ba, ta không nghĩ tới ngươi. Lại là một cái bạch nhãn lang, ta coi trọng nhất lục diệp tập đoàn, ta tân tân khổ khổ phấn đấu cả đời cơ nghiệp, cuối cùng lại là bị một cái bạch nhãn lang cho hủy diệt, ta thật sự là không nghĩ tới, ta thật sự là nhìn sai rồi. Chương 366, đã đến tới tận thế chương 366, đã đến tới tận thế lều vải lớn bên trong. Không khí ngưng kết đến phảng phất có thể đem người nghiền nát. Phá toái chén rượu, vung vãi rượu dịch, ngưng kết ca múa, hết thảy đều dừng lại tại Dương Đê kia âm thanh tràn ngập tuyệt vọng cùng sát ý gầm thét bên trong. Chương 3. Người cái này ăn cây táo rào cây sung, phản chủ cầu đinh, phản đồ. Không phải. Dương tổng. Trương Tùng ca. Không phải như vậy. Chương 3 trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ cùng ủy khuất mà run rẩy kịch liệt. Hắn dùng hết lực khí toàn thân gào thét lên tiếng, thanh âm bởi vì sợ hãi mà dạng thẳng chân biến điệu, chỉ vào bên ngoài ánh lửa ngút trời hỗn loạn, tuyệt vọng hò hét, là bọn hắn. Là Thẩm Mục. bọn hắn căn bản không có tín nhiệm qua ta. Đàm phán hôm nay liền là cái hố bẫy. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới hòa đàm.
Cái gì?
Bọn hắn nói cái này rốt cuộc là ý gì? Cái gì Thẩm Mục đều không có tín nhiệm qua hắn? Đến cùng thế nào? Chương 3 lại là gián điệp. Chương 3 mới là Lục Diệp tập đoàn gián điệp. Chương 3 mới là cái kia gián điệp. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Tôn Chí Nho cùng kia 10 cái đẹp dịm chuyên gia đàm phán, trên mặt thất kinh trong nháy mắt bị to lớn chấn kinh thay thế. Bọn hắn như là bị sét đánh bên trong, khó mà tin tưởng mà nhìn xem cái kia vừa mới còn đại biểu Thẩm Mục chậm rãi mà nói tiên đoán hệ pháp sư, bây giờ lại không lựa lời nói, vậy mà nói ra như thế phát rồ. Trương tổng quản, ngươi nói cái gì? Tôn Chí Nho thanh âm cũng thay đổi điều, lá xanh. Lục Diệp tập đoàn gián điệp. Hắn nhìn về phía Trương Ba ánh mắt tràn đầy bị lường gạt phẫn nộ cùng hoang đường cảm giác. Bọn hắn vẫn cho là Trương Ba là Thẩm Mục tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, là đẹp dịm Lam Tinh văn minh kế hoạch đại biểu, là dẫn đầu bọn hắn tiến hành đàm phán hòa bình người dẫn đường. Bây giờ lại nói cho hắn biết, cái này đúng là một cái địch nhân nằm vùng gián điệp. Cái khác chuyên gia đàm phán càng là sắc mặt trắng bệnh, kinh hại đến nói không ra lời. Bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ, không chỉ có đàm phán thành trò cười, ngay cả bọn hắn an toàn nhất bảo hộ, Trương Ba, đều trong nháy mắt biến thành địch nhân nguy hiểm nhất. Khó trách Khở Gịt hộ vệ đi được đội vã như vậy, cường ngạnh như vậy. Đây hết thảy đều nói đến thông. Sợ hãi cấp tốc thay thế chấn kinh. Giải thích. Dương Đê muốn rách cả mí mắt, bộ đao đông nhiên chỉ hướng Trương Ba, mũi đao bởi vì nổi giận mà run rẩy kịch liệt. Ta tiêu vô số tâm huyết, thậm chí hy sinh tinh anh đội cận vệ mới xếp vào đi vào ngươi. Ta cho ngươi nhiều ít kỳ vọng, nhiều ít tư nguyên. Ngươi nói cho ta, vì cái gì kế hoạch lớn toàn bộ thất bại? Vì cái gì mỗi một bước đều tinh chuẩn bước vào thẩm mục cả bấy? Hắn căn bản không tin Trương Ba thời khắc này giải thích, chỉ nhận định hắn là dẫn đến đêm nay hủy diệt kẻ cầm đầu, phẫn nộ sắp tiêu hủy lý trí. Còn có ngươi buổi chiều nói với ta những cái kia đẹp dịm tốt bao nhiêu nhiều nhân từ nói nhảm, không phải liền là tại tê liệt ta sao? Không phải liền là tại vì thẩm mục đánh lén sáng tạo cơ hội sao? Dương Đê từng bước ép sát, trong mắt thiêu đốt chính là bị triệt để phản bội cùng hủy diệt ngập trời liệt diễm. Bên cạnh Trương Tùng tương đối tỉnh táo, nhưng ánh mắt đồng dạng như băng truy giống như thấu xương. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm mang theo một loại kiểm chế đến cực hạn hàn ý, lo dịp rõ ràng bắt đầu liệt kê từng cái kế hoạch lớn chí mạng thất bại điểm, mỗi một vấn đề đều trực chỉ Trương Ba ngay lúc đó quyết sách. Tốt, Trương Ba, đã ngươi nói ngươi không phải phản đồ, vậy ngươi giải thích rõ ràng kế hoạch lớn thất bại. Ngươi rất tốt dự cảnh tường thành bên kia nguy cơ, còn nói tường thành có rất nguy hiểm. Trực tiếp liền cho Thẩm Mục nói như vậy tường muốn sụp, nguy hiểm. Trương Tùng bắt trước Trương Ba ngay lúc đó ngữ khí, ngươi lôi kéo Thẩm Mục trốn vào tòa thành lầu chính, tiên đoán nói nơi đó an toàn nhất. Kết quả đây, đẹp dìm bộ đội đã sớm mai phục tại thư viện bên ngoài. Chúng ta tinh nhuệ nhất chém đầu bộ đội truyền tống ra, liền bị gắt gao vây khốn ở nơi đó. Kia địa phương an toàn, căn bản chính là ngươi dẫn đạo chúng ta đi tự chui đầu vào lưới địa điểm. Vì cái gì ngươi tiên đoán an toàn địa điểm sẽ là địch nhân thiết kế tỉ mỉ phục kích trận? Chẳng lẽ không phải ngươi hướng Thẩm Mục tiết lộ chúng ta điểm truyền tống bí mật? Trương Ba sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc ấy, mình quả thật là vì chấp hành kế hoạch lớn, đem Thẩm Mục dẫn cách khu vực nguy hiểm thuận tiện chém đầu mới đề nghị đi tòa thành lầu chính, làm sao biết nơi đó vừa lúc là cái cạm bẫy. Cái này trùng hợp hoang đường đến làm cho hắn muốn khóc. Trương Tùng không cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục ép hỏi, ngươi còn tiên đoán phía đông tường thành nguy cơ, bên kia khí tức kinh khủng, có tai họa lớn. Là ngươi khàn cả giọng để Thẩm Mục đem tòa thành lầu chính bộ đội phái đã đi tiếp viện, nói là nơi đó nguy hiểm hơn. Kết quả đây, chúng ta mời tới Hắc Tiễn Tháp đệ thất vương triều quân đoàn liền bị ngăn ở tường thành bên kia, ngươi tiên đoán khí tức khủng bố. Có phải hay không chỉ thay mặt chính ngươi đều nói không rõ ràng tai họa lớn vừa vặn liền thành bọn hắn điều động binh lực, ngăn chặn phòng ngự lỗ thủng tuyệt diệu lấy cớ. Trương Ba toàn thân run lên, chuyện này quả thực là trong lòng hắn lớn nhất đau nhức cùng không hiểu. Hắn lúc ấy thuận miệng lập, chỉ muốn để tòa thành khu vực hạch tâm lực lượng phòng ngự bị điều đi, thuận tiện một tinh linh bộ đội chém đầu. Nào biết được Thẩm Mục lợi dụng cái này điều đi binh lực, vừa vặn tinh chuẩn bố trí tại phía đông đi đối phó hải cốt khô lâu cự nhân, đồng thời để tòa thành lầu chính thật tạo thành nhìn qua có thể lợi dụng đứng không. Trương Ba hiện tại miệng thật không lời nào để nói, hắn cũng nói không nên lời gì đến. Đây hết thảy thật trùng hợp, sao đến chính hắn cũng không tin tưởng. Nhưng Trương Tùng còn tại nói, ngươi còn tiên đoán không rõ nguy cơ, toàn bộ tòa thành gặp nguy hiểm tại ngưng tụ, binh sĩ muốn phân tán thủ vệ tiết điểm. Đây là ngươi cuối cùng cũng là mấu chốt nhất cảnh cáo. Kết quả Thẩm Mục hoàn toàn tin vào, đem tất cả lực lượng hộ vệ đều phân tán phái đến tòa thành phiến khu các nơi tưởng vây cùng tháp lâu. Thật thú vị. Vậy ngươi bây giờ ngươi nói cho ta. Trương Tùng thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy cảm giác áp bách, cái này cùng sách trước đem lực lượng phòng ngự điều đi, chuẩn bị cho chúng ta tập kích chém đầu bộ đội lớn mở cửa sau, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi để Thẩm Mục chủ động triệt bỏ tất cả cận thân phòng hộ, không phải là vì chúng ta đột kích đội có thể không trở ngại chút nào chấp hành chém đầu nhiệm vụ sao? Vì cái gì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tiên đoán mỗi một bước đều tinh chuẩn đất là Thẩm Mục cạm bẫy dọn sạch chướng ngại?
Không, không đúng, không phải như vậy. Ta không biết, ta thật không biết có thể như vậy. Trương Ba cảm giác mình sắp hít thở không thông. Trương Tùng lo dịp thật là đáng sợ, mỗi một câu cũng giống như nặng nề thiết truy nện ở trong lòng hắn, đem hắn đóng đinh tại phản đồ trên thập tự giá. Ta đúng là lo lắng tử linh công kích quá mạnh mới như thế đề nghị. Ta muốn để chủ lực đi kháng trụ chân chính nguy hiểm, để Thẩm Mục người bên cạnh thiếu điểm. Hắn giải thích tái nhận bất lực, nghe tựa như là sau đó ngu xuẩn ngủ. Ngươi không biết. Dương Đê giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy khắc cốt trào phúng cùng tuyệt vọng. Ta tại đẹp dìm ở giữa người hồi báo cho ta rõ ràng. Phải biết, Trương Ba, ta tại đẹp dìm ở giữa cũng không phải chỉ có một mình ngươi hồi báo cho ta. Bọn hắn nhưng hồi báo cho ta rõ ràng. Chính thẩm mục đều nói. Những viện binh này, chỉ cần thiếu khuyết một vòng hắn liền xong đời. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tất cả viện quân đều đúng giờ xuất hiện? Vì cái gì kế hoạch của chúng ta mỗi một bước đều giống như bị đoán chắc đồng dạng đụng vào hắn mạnh nhất điểm? Hắn dựa vào cái gì có thể biết trước? Không phải ngươi mật báo, chẳng lẽ hắn thần cơ diệu toán sao? Dương Đê chất vấn trực chỉ hệ tâm, kia là chính thẩm mục hồi tưởng lúc đều lòng còn sợ hãi, cho rằng thiếu một thứ cũng không được vòng vòng đan sen. Trương Ba triệt để á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, vì cái gì những cái kia đáng chết viện quân đều tại cần nhất thời điểm xuất hiện? Đây là hắn làm tiên đoán hệ pháp sư đều hoàn toàn chuyên không cách nào giải thích. Như là thần minh giống như tinh chuẩn can thiệp, hoàn toàn siêu việt Trương Ba phạm vi hiểu biết. Hắn liền là có 100 cái miệng cũng giải thích không rõ. Đây là thuộc về thẩm mục cơ mật tối cao, lại là triệt để đè sập Trương Ba cuối cùng một cọng rơm. Hắn không biết MOUNTERN bợ là hệ thống, càng không biết là hệ thống cho ra tính nhắm vào ban thưởng làm rối loạn hết thảy. Tại Dương Đê cùng Trương Tùng trong mắt, tại đẹp dìm viện binh như thần bình trên trời rơi xuống sự tình thực trước mặt, duy nhất giải thích hợp lý liền là hắn Trương Ba phản bội. Hắn mật báo, ta không biết cái kia thẩm mục. Hắn có bài tẩy gì? Hắn giống như thật sự có biết trước năng lực. Trương Ba thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ, nhưng hắn chính mình cũng cảm giác lời này ngu xuẩn đến buồn cười. Biết trước? Ha 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 ha. Dương Đê phát ra một trận điên cuồng cười to, cười bên trong mang theo huyết lệ, tốt một cái biết trước tiên đoán hệ pháp sư. Nguyên lai ngươi không chỉ có tiên đoán đến chúng ta có kế hoạch lớn, còn tiên đoán đến chúng ta nhất định sẽ thất bại, cho nên ngươi sách trước liền đem chúng ta bán, đổi lấy ngươi tại thẩm mục trước mặt vùng đất mới vị. Chương 3. Ta thật sự là mắt bị mù. Không phải ta. Thật không phải là ta mật báo. Chương 3 tuyệt vọng gào thét, hắn biết bất luận cái gì giải thích ở trước mắt hủy diệt hiện thực trước mặt đều vô cùng trắng bệnh. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió lên. Nương theo lấy lều vải bị bạo lực xé rách thanh âm. Phốc phốc. Một cây truy đầu mũi tên bắn thủng lều vải màn tre, trực tiếp đính tại yến hội trên bàn, thật sâu chui vào mặt bàn, chỉ còn lại lông đuôi còn đang bởi vì bắn ra lực đạo mạnh, còn tại phát ra kịch liệt tiếng ông cùng run rẩy. Đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Những cái kia đẹp dìm nhân tộc kỵ binh nhanh xông lại. Chúng ta không ngăn được, phải nhanh rút lui. Bên ngoài cũng có máu me khắp người, trên thân trên lưng phần lưng còn cắm mấy cây truy đầu mũi tên một tinh linh múa kiếm người xông tới, bi thương hô to, chúng ta phải nhanh rút lui. Làm chi kia truy đầu mũi tên đinh nhập bàn gỗ tiếng vang còn tại trướng bên trong quanh quẩn, một tinh linh múa kiếm người toàn thân đẫm máu cảnh cáo như là nước đá thêm thức ăn. Dương Đê trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành ngoan lệ quyết đoán, hắn vụ một cái về phía mặt xám như cho Trương Ba, đồng thời đối Trương Tùng gầm nhẹ, bắt bọn hắn lại, toàn bộ mang đi thánh thụ phòng. Nhưng mà làm Dương Đê, Trương Tùng áp lây Trương Ba, cũng ý đồ khống chế hoảng sợ tôn trí nho 10 tên đẹp dìm chuyên gia đàm phán xông ra lều vài lớn lúc, một bức luyện ngục giống như cảnh tượng trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Bên ngoài lều sớm đã long trời lở đất, toàn bộ một tinh linh thôn trang hóa thành thiêu đốt đồ trận. Thê lương tiếng kèn vẫn ở trong trời đêm tê mình, nhưng càng chói tai là liên miên bất tuyệt đao thương tiếng va đập, chiến mã lao nhanh tê mình, sắp chết người rú thảm cùng phòng ốc đốt cháy đom đóm bạo hưởng. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa thôn trang giờ phút này ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, tỏa ra vô số vạn mèo chạy trốn thân ảnh cùng lánh khốc vùng vẫy lợi nhận. Lễ ly xuất lính sơ hỏa đi ạ trọng trang kỵ binh tụ quần, chính như dòng lũ sắt thép giống như tại chật hẹp thôn nói bên trong tứ ngược. Người khoác trọng giáp ngựa cao to mang theo vô song lực trùng kích, bao trùm lấy thép tinh sắt móng ngựa cự vó trà đạp qua yếu ớt một ly cùng trên mặt đất, đem bất luận cái gì có can đảm ngăn cản, vô luận là không chịu nổi một kích một tinh linh giả yếu, vẫn là đội vàng tổ chức tàn binh, cũng giống như người dơm đụng bay, nghiền nát. Các kỵ sĩ trường thương trong tay như độc long nô ra, mỗi một lần đâm đều mang theo một chùm huyết vũ. Bọn hắn tạo thành nghiêm mật hình cây đinh trận, những nơi đi qua chỉ để lại một đầu huyết đục lát thành con đường cùng cháy hừng hực phế tích. Mà tại thôn trang khác một bên, bạn thì tở tụ chỉ huy khởi kịch trọng trang kỵ xạ thủ thì diễn ra càng tàn khốc hơn hiệu suất cao đổ sát. Bọn hắn cũng không phải là bay thẳng trận địa địch, mà lại như là xoay quanh quyền quyền, bằng vào tuyệt luân kỹ thuật đang thiêu đốt phòng ốc ở giữa cao tốc xen kẽ quanh co. Khởi kịch loan đao tại dưới ánh lửa bạch ra sáng như bạc hồ quang, tinh chuẩn thu gặt lấy chạy trốn người tính mệnh, thường thường một đao đeo đầu. Càng chí mạng chính là bọn hắn như châu chấu giống như tên bắn ra mũi tên, tại khoảng cách gần hạ lực xuyên thấu kinh người, đem trốn ở nơi hẻo lánh hoặc phía sau cây người sống sót vô tình xuyên thủng. Bọn hắn đi khắp phóng hỏa, đem chưa đốt nhà tranh định tinh chuẩn điểm đốt, làm cho cả thôn trang hoạch tâm hoàn toàn lâm vào biển lửa. Dương Đê cùng Trương Tùng trong nháy mắt minh bạch, đàm phán gì chuyên gia, cái gì tù binh kế hoạch, tại đẹp dịp lực lượng tuyệt đối nghiền ép thức tiến công trước mặt, đều thành hy vọng xa vời. Trước mắt một màn này, chính là thẩm mục ngang nhau trả thù tàn khốc chấp hành. Trương Ba mắt thấy cái này máu tanh đồ sát, toàn thân sủi lờ, sợ hãi sau khi càng dâng lên vô biên vô tận oan khuất cùng tuyệt vọng. Dương Đê cùng Trương Tùng lên án ở bên thai tiếng vọng, mà hắn căn bản bất lực chứng minh trong sạch của mình, cũng không biết thẩm mục là như thế nào giấu giếm được lời tiên đoán của hắn cảm giác phát động trận này chí mạng tiến công. Tên tiêu báo tin một tinh linh múa kiếm người chỉ hướng nơi xa, một gốc cần hơn 10 người ôm hết, to lớn nhất cổ lão đại thụ che trời, trên cây mơ hồ có thể thấy được xoay quanh mà lên nhà gỗ kết cấu, kia là thôn trang linh hồn, đại thụ phòng phương hướng, cũng là bọn hắn trên lý luận cuối cùng thành lũy. Nhanh đi! Múa kiếm người gào thét, lần nữa vung đao ngăn một chi bay tới tên lạc, lại bị mặt khác một cây vũ tiễn sát qua, trên thân lại thêm mới tổn thương. Đi! Đi đại thụ phòng. Trương Tùng kéo mạnh Dương Đê, ánh mắt đảo qua bị cưỡng ép, mặt không còn chút máu chứ ba, tôn trí nho bọn người. Bọn hắn giờ phút này không chỉ có là tù binh, càng là hỗn loạn bên trong vướng víu cùng con tin. Tại đây như địa ngục trong hỗn loạn, phá vòng vây mục tiêu đã hạ thấp là vô luận như thế nào, trước đến kia to lớn nhà trên cây, lợi dụng nó đất hình làm sau cùng chó cùng rất dậu, hoặc là cầu nguyện kỳ tích. Ta còn có sau cùng át chủ bài. Dương Đê cắn răng, không nhìn nữa chương ba chương kia làm hắn thống hận mặt. Dẫn theo còn sót lại mấy cái thân tín một tinh linh múa kiếm người, áp lấy đẹp dịm chuyên gia đàm phán nhóm, bước lên đẩy trời mưa tên cùng trùng tiên ánh lửa, đang thiêu đốt thôn trang bên trong liều mạng hướng cây kia duy nhất đứng sừng sững, tượng trưng cho hy vọng cổ thụ to lớn phương hướng lảo đảo chạy đi. Một tinh linh thôn trang hủy diệt, vào thời khắc này, Lục Diệp tập đoàn tận thế, chính theo tiếng kèn cùng gót sắt âm thanh vô tình giáng lâm. Chương 367, phía sau xuất hiện một đao chương 367, phía sau xuất hiện một đao chương 3 đối mặt đổ sát, đã sợ hãi lại hoàn quất, bất lực tự chứng. Một tinh linh múa kiếm người chỉ hướng đại thụ phòng, hộ vệ lấy Dương Đê cùng Trương Tùng, cùng với khác mấy cái quản lý bộ trưởng, muốn hướng phía bên ngoài phá vây quá khứ. Đó là bọn họ thành lũy cuối cùng. Dương Đê trong mắt thiêu đốt lên thú bị nhốt giống như điên cuồng, đối chương 3 gào thét, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta có thể buông tha ngươi. Lập tức, hắn dẫn đầu Trương Tùng cùng mấy tên tinh nhuệ nhất một tinh linh múa kiếm người, áp lấy chương 3 cùng Tôn Chí Nho trở mặt xám như cho chuyên gia đàm phán, tại khở gịt người gào thét mưa tên cùng sợ vã đi ạ kỵ binh trà đạp ù ù âm thanh bên trong, chật vật hướng phía trong thôn trang, cây kia to lớn đến như là lầu trọ giống như cổ lão nhà trên cây lương thương chạy đi. Thôn trang bên ngoài, thánh thụ tuấn mã phun hơi thở. Thẩm Mục ngồi ngay ngắn lưng ngựa, giống như pho tượng, tiên tính địa phủ khám lấy dưới chân đã thành luyện ngục một tinh linh thôn trang. Thương ngực liệt hỏa tại các nơi lùa lên, khói đặc quần quật lấy che đậy bộ phận tinh quang, ánh lửa chiếu rọi, là Lê Duy xuất lĩnh sở hỏa đi ạ trọng trang kỵ sĩ tụ quần tại chật hẹp thôn trên đường tung hoành trùng sát, nặng nghề móng ngựa đạp nát hết thể trở ngại, mùi thương tại ánh lửa bên trong lóe ra chí mạng hàn quang. Mà tại khác một bên, bạc hỉ thợ thủ khở gịt trọng trang kỵ xạ thủ thì như ưu linh tới lui, tinh chuẩn mũi tên mang đi sinh mệnh, huy động loan đao thu gặt lấy ý đồ tổ chức chống cự địch nhân, không hề đứt đoạn đem mới hỏa chủng nhìn về phía những cái kia chưa đốt hết nhà tranh đỉnh. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, mùi máu tươi cùng chém giết hò hét thảm liệt ô tồn. Thẩm Mục trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng kia thâm thúy trong mắt toát ra thiêu đốt thôn trang phản quang, phản phất tại thưởng thức một bức bao la hùng vĩ chiến tranh bức tranh. Pha Tịch dục ngửa kề sát tại Thẩm Mục phía bên phải sơ lược dựa vào sau vị trí, tay trái từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm, cảnh giác quét mắt bốn phía khả năng uy hiếp, cứ việc chung quanh thánh thủ kỵ sĩ đoàn đã sớm đem phiến khu vực này hộ vệ đến chật như nêm tối. Lãnh chúa đại nhân, lễ lụy kỵ sĩ cùng bạ hỉ tở tụ tụ trưởng hoàn toàn theo kế hoạch đột phá gò đất này, thế công cực kỳ thuận lợi. Thôn trang nội bộ chống cự ngay tại sụp đổ, liền giống bị dao nóng mở ra format. Pha Tịch thanh âm trầm ổn, mang theo một tia đối lực chấp hành hài lòng. Cực kỳ tốt. Thẩm Mục đáp lại rất nhẹ, nhưng rõ ràng, bạ hỉ tở tụ thủ hạ châm lửa cực kỳ kịp thời, ánh lửa không chỉ có chế tạo hỗn loạn, cũng vì chúng ta chiếu sáng chiến trường. Cái này so tại trong bóng tối tìm tòi mạnh hơn nhiều. Cái này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân cùng kim loại tiếng ma sát từ cánh truyền đến. Chỉ thấy bẽn đắp mặc áo giáp, dẫn theo một đội đã trang bị đến tận răng trọng trang bộ binh nhanh chóng chạy đến tụ hợp. Bọn hắn khôi giáp nặng nề mà kiên cố, bộ pháp kiên định, hiển nhiên là vừa mới chỉnh bị hoàn tất, liền lập tức đầu nhập vào sau cùng vây quét giai đoạn. Thẩm Mục đại nhân, Pha Tịch kỵ sĩ, bẽn đắp thở phì phò tại Thẩm Mục trước ngựa đứng vững, thẳng tắp lồng ngực báo cáo, ta đã xem ẩn nút thúc đẩy đội ngũ toàn bộ vũ trang hoàn tất, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Bên ngoài tử linh quái vật quấy nhiễu quả nhiên như Pha Tịch đại nhân sở liệu, yếu ớt rất nhiều, không có ảnh hưởng chúng ta tập kết. Thẩm Mục khẽ gật đầu, vất vả ngươi, bẽn đắp, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá, ngụy trang thúc đẩy tê dại địch nhân, thời khắc mấu chốt chỉnh bị càng là đúng giờ. Ánh mắt của hắn vượt qua bẽn đắp cùng phía sau hắn phương trận, sắc bén khóa chặt trong thôn trang phương hướng, nơi đó chính là ánh lửa chiếu hạ bắt mắt nhất hoạch tâm kiến trúc, to lớn vô cùng cổ thụ phòng. Nhìn bên kia, Thẩm Mục chỉ hướng Dương Đê, Trương Tùng bọn người chính dây rồi lấy, tại lẻ kẻ hộ vệ bảo vệ dưới áp lấy Trương Ba chờ tù binh liều mạng phóng đi phương hướng, nét miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Chúng ta lão bằng Lưu Dương Đê, Trương Tùng, còn có vị kia thân phận bại lộ công thần Trương Ba, bọn hắn muốn đi đại thụ phòng tị nạn. Nhìn đến đó chính là bọn họ sau cùng dựa vào. Pha Tịch thuận Thẩm Mục chỉ nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Tình báo biểu hiện kia là một tinh linh thôn trang hạch tâm, khả năng nối liền bọn hắn cùng vị diện liên hệ, có lẽ có cái khác phòng ngự thủ đoạn. Dương Đê quả nhiên lưu lại một tay. Bẽn Bắc cũng nhìn thấy mục tiêu, nắm đấm nắm chặt, quyết không thể để bọn hắn trốn vào đi. Đại nhân, xin hạ lệnh, ta người có thể trực tiếp cường công quỷ kia nhà trên cây. Thẩm Mục ánh mắt tại Pha Tịch cùng Bẽn Bắc trên mặt đảo qua, quả quyết ra lệnh, thanh âm chém đinh chặt sắt. Pha Tịch, mệnh lệnh thánh thủ kỵ sĩ đoàn co vào vòng phòng ngự, chúng ta gần phía trước một ít. Ta muốn nhìn xem bọn hắn hủy diệt. Đúng, đại nhân. Pha Tịch lập tức hướng bên người lính liên lạc làm ra động tác tay. Tinh nhuệ các kỵ sĩ bắt đầu di động, bảo vệ lấy Thẩm Mục hướng thiêu đốt thôn trang nội bộ chậm rãi thúc đẩy. Bẽn Đắc, Thẩm Mục tiếp tục hạ lệnh, chỉ hướng đại thụ phòng phương hướng, người dẫn theo dẫn người trọng trang bộ binh phương trận, từ phía đông nhanh chóng để lên, ngăn chặn bọn hắn cánh lượn vòng không gian. Lễ Ly kỵ binh tại từ bắc hướng nam càn quét, Bạc Hỉ Tở Tụ tại tây nam phương hướng phong tỏa cùng kiềm chế, mục tiêu của ngươi là trực tiếp đâm vào đại thụ phòng phương hướng chính đông, áp xúc bọn hắn đường hầm chạy trốn, cùng lôi, bối hai bộ hình thành vây kín. Nói cho bọn hắn, thể diện thời hạn đã qua, không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, thanh trừ tất cả người phản kháng. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Bẽn Đắc trong mắt lóe lên hiếu chiến ánh sáng, lập tức quay người, rút ra bội kiếm quát, bộ binh phương trận. Mục tiêu, đại thụ phòng. Hết tốc độ tiến về phía trước, nghiền nát bọn hắn. Vì Thẩm Mục đại nhân, vì đã dìm. Nặng nghề mà hữu lực tiếng bước chân vang lên lần nữa, Bẽn Đắc phương trận như là lấp kín di động sắt thép tường thành, lao thẳng tới kia mảnh sau cùng chiến trường. Thẩm Mục tại Phạ Tịch cùng Thánh Thụ kỵ sĩ đoàn chen chúc hạ, rồi ngựa bước qua còn tại thiêu đốt phế tích cùng địch nhân thi hải, chậm rãi tiến vào một tinh linh thôn trang hải tâm. Ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt của hắn, cũng chiếu sáng hắn trong mắt tuyệt đối trưởng không cùng lạnh lẽo cứng rắn. Hắn thấp giọng mở miệng, phản phất là đối bên cạnh Phạ Tịch nói, cũng giống như là tại tự lẩm bẩm, nhìn a, Phạ Tịch, bắt Lý Hà đường đi thời đại trước, nương theo lấy cái này thiêu đốt thôn trang, tối nay, tuyên cáo kết thúc. Phạ Tịch một tay không cương, một tay từ đầu đến cuối bảo hộ ở Thẩm Mục trước ngựa, nghiêm nghị đáp lại, trật tự mới để cho ý chí của ngài biết, đại nhân, Lục Diệp tập đoàn tận thế đã giáng lâm. Nơi xa đại thụ phòng hạ, ánh lửa, mưa tên, kỵ binh công kích gầm thét cùng bộ binh phương trận tiếng bước chân nặng nề xen lẫn thành hủy diệt nhạc dạo, đem Dương Đê, Trương Tùng cùng với tàn binh bại tướng triệt để bao phủ. Vây kín dây treo cổ đã kéo căng. Đây là Thẩm Mục tự mình cho Lục Diệp tập đoàn trên dây treo cổ. Dương Đê cùng Trương Tùng giờ phút này chật vật bạt phần, tại còn sót lại hơn 10 tên một tinh linh múa kiếm người liều chết hiểm hộ bên dưới, lảo đảo hướng lấy trong thôn trang kiếp như là cổ lão thành lũy giống như đại thụ phòng chạy trốn. Băng lanh gió đêm lôi cuốn lấy khói đặc, huyết tinh cùng mùi khét lẹn rót vào yết hầu, mỗi một lần hô hấp cũng giống như dao cắt giống như nhói nhói. Phía sau bọn họ là đã thành một cái biển lửa một tinh linh thôn trang, trước người thì là duy nhất hy vọng mong manh. Nhanh, nhanh lên nữa. Dương Đê khàn khàn gầm nhẹ, ướt đẫm mồ hôi hắn xốc xếp vào áo, tóc trán dính tại bởi vì cực độ khẩn trương mà vặn vẹo trên mặt. Hắn trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt kia càng ngày càng gần quái vật khổng lồ. Đại thụ phòng tráng kiện đun tùm bộ rễ cùng sâu không thấy đáy lối vào, giống cự thú mở ra rất hút. Đầu óc của hắn cơ hồ bị một cái ý niệm trong đầu hoàn toàn chiếm cứ. Chỉ cần xông đi vào, chạm đến hạch tâm. Hắn còn có cuối cùng một tuyến lật bàn thời cơ. Cây kia ký túc lấy vị diện chi lực cổ thụ, cần dùng hắn còn sót lại tất cả tâm linh chi lực đi tỉnh lại, khôi phục, dung hợp. Cuối cùng, nó đem hóa thân thành một tôn chiến lược kinh khủng chiến tranh thụ nhân. Đây là Lục Diệp tập đoàn sau cùng át chủ bài, là bọn hắn cùng vị diện liên hệ thâm trầm nhất mối quan hệ. Đây cũng là Thẩm Mục nhóm người kia sợ hãi không biết lực lượng, chỉ cần có thể chống đến một khắc này. Nhưng mà, vận mệnh dây treo cổ đã nắm chặt. Cao vút huy tâm thanh giống như tử thần nói nhỏ, tại bọn hắn cánh không ngừng vang lên. Hơn 50 tên khởi kịch trọng trang kỵ xạ thủ, như là ở trong màn đêm tới lui làn sói, bén nhạy khóa chặt bọn này dễ thấy mục tiêu. Bọn hắn tinh xảo kỹ thuật làm chiến mã đang tiêu đốt phế tích cùng hỗn loạn thôn nói ở giữa như giẫm trên đất bằng, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đối cùng tiễn có lợi nhất, làm người tuyệt vọng khoảng cách. Hiu hiu hiu. A. Bảo hộ Dương tổng. Bảo hộ Trương tổng. Ngăn đỡ mũi tên. Nhanh ngăn đỡ mũi tên. Dây cung rung động, chí mạng truy đầu mũi tên vạch phá bầu trời đêm, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Mũi tên như là mắt, tinh chuẩn từ một cái xảo trá góc độ xuyên thấu một tinh linh múa kiếm người vội vàng đón đỡ khe hở. Một cái tiếp một cái anh dũng thân ảnh tại kêu rên hoặc tiếng kêu thảm thiết bên trong ngã quỵ, tóe lên huyết hoa tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra phá lệ yêu dị, tàn khốc. Những này tinh linh hộ vệ hành động nhanh nhẹn, nhưng ở cao tốc rong ruổi, mũi tên như mưa xuống khở vịt kỵ xạ thủ trước mặt, phòng ngự của bọn hắn lộ ra như vậy đơn bạc cùng phí công. Mỗi một mũi tên rơi xuống, Dương Đê cùng Trương Tùng tâm liền bỗng nhiên trầm xuống. Mỗi một âm thanh hộ vệ ngã xuống đất tiếng vang, đều mang ý nghĩa thông hướng sinh tồn chi môn bậc thang mất đi cấp một. Sợ hãi như là nước đá tới thấu lưng của bọn họ, nhưng so sợ hãi càng nhiều, là Dương Đê kia gần như điên cuồng không cam lòng cùng đối át chủ bài khát vọng. Khoe mắt của hắn dư quang gắt gao nhìn chằm chằm bên người không ngừng ngã xuống hộ vệ, nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc tại trong thống khổ mất đi, trong lòng oán độc như là dội lên cốt dầu liệt hỏa, cháy lưng ngực, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn nuốt hết. Xông! Xông vào đại thủ phòng. Dương Đê thở hổn hển, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, chớ để ý. Chương 3. Dẫn hắn đi. Hắn liếc qua bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, lão đạo bị xô đẩy Chương 3, trong mắt chỉ có băng lãnh quyết tuyệt. Thời khắc này Chương 3, cùng nó nói là con tin, không bằng nói là Dương Đê trong tuyệt vọng ý đồ bắt lấy một cây khả năng tồn tại cây cỏ cứu mạng, hoặc là một cái cần đưa đến cuối cùng trên chiến trường chứng cứ phạm tội cùng tế phẩm. Về phần Tôn Chí Nho chờ chuyên gia đàm phán chết sống, Dương Đê ngay cả dư quang đều kẹo kiệt tại cho. Trương Tùng cắn răng, cố gắng duy trì một tia tỉnh táo, đỡ lấy Dương Đê, đồng thời thúc giục còn có thể hành động tinh linh. Nhưng hắn trong mắt ngưng trọng cơ hồ hóa thành thực chất, khờ khịt người kỵ xạ quá xảo trá, quá dày đặc, quá chí mạng. Bên người những này tinh thông cận thân ám sát tinh nhuệ tinh linh chiến sĩ, tại viễn trình hỏa lực bao trùm hạ vậy mà như thế bất lực. Mỗi một cái phốc phốc vào thị tâm thanh, đều giống như tại đếm ngược bọn hắn sinh mệnh đồng hồ cát. Nguyên bản đang rút lui trên đường thu nạp lên, thưa thất lẻ tẻ một tinh linh người chống cự, sớm đã tại mưa tên bên trong tiêu vong hầu như không còn. Bây giờ chỉ còn lại ban sơ vờn quanh ở bên cạnh họ tầm 10 tên một tinh linh múa kiếm người, tại khở gịt người giống như mưa to gió lớn kỵ xạ tẩy lễ hạ, cũng đã như là ngọn nến trước gió, cấp tốc tàn lùi hơn phân nửa. Dương Đê bờ môi cơ hồ cắn chảy ra máu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia bàng bạc vị diện chi lực ngay tại phía trước đại thụ phòng chỗ sâu kêu gọi. Kia là lực lượng, là lựa phục thủ, là đủ để nghiền nát Thẩm Mục đội kỵ binh diệt thế binh khí. Còn kém mấy bước, nhưng khởi địch kỵ xạ thủ ánh mắt lạnh như băng cùng gào thét mũi tên, chính lãnh khốc đem mấy bước này hóa thành sinh cùng tử lệ trời. Lục Diệp tập đoàn tận thế, nương theo lấy bọn hộ vệ sau cùng diễn dị, chính từng tấc giáng lâm. Đây là Dương Đê tối tuyệt vọng thời khắc, mà Trương Tùng Tâm cũng chìm đến đáy cốc. Nhìn xem Dương Đê vặn bẹo khuôn mặt cùng cuồng loạn ánh mắt, vị này từng cho hắn tín nhiệm cùng tài bồi, bị hắn coi là cha nuôi Dương tổng, lý trí hiển nhiên đã bị tuyệt vọng cùng bản năng cầu sinh triệt để thôn phệ. Khờ khịt kỵ xạ thủ chí mạng mũi tên gào thét lên từ cánh không ngừng đánh tới, mỗi một lần dây cung vang đều nương theo lấy hộ vệ ngã xuống đất kêu rên hoặc tiêu thảm. Thông hướng đại thụ phòng ngắn ngủi khoảng cách giờ phút này như là tử vong hành lang, nhất định phải có người đoạn hậu. Cái này lanh khốc ý niệm tại Trương Tùng trong đầu thành hình. Hy sinh quản lý các bộ trưởng cùng còn sót lại một tinh linh, là Dương Đê tranh thủ chạy đến đại thụ phòng kích hoạt tác chủ bài vài giây đồng hồ, đây là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất còn có một tia hy vọng lựa chọn. Các ngươi, Trương Tùng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh như băng quét về phía sau lưng kinh hoàng thất thố quản lý bộ trưởng cùng mấy cái đồng dạng vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng một tinh linh múa kiếm người, chuẩn bị xuống đạt đạo kia tàn khốc mệnh lệnh. Ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, phốc phốc, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đột nhiên từ trên đùi nổ tung. Trương Tùng toàn thân chấn động, khó mà tin tưởng mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh quen thuộc đoạn đao thật sâu đâm vào mình phải đùi, máu tươi trong nháy mắt dâng trào, nhuộm đỏ quần áo. Cầm chuôi đao, chính là bị Trương Tùng đỡ lấy, giống như điên cuồng Dương Đê. A Tùng. Dương Đê gắt gao bắt lấy chuôi đao, bởi vì quá dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệnh, thanh âm khàn giọng mang theo một loại không phải người của Nhật, thay ta cản trở, ngăn lại những cái kia đáng chết kỵ xạ thủ. Hắn bần bệnh kia máu con mắt trừng mắt Trương Tùng, tràn đầy bức bách cùng cầu khẩn, ngươi, ngươi đến lưu lại, mang theo bọn hắn, đứng vững. Hắn gấp rút thở hào hẹn, trong miệng từ ngữ phá toái lại rõ ràng biểu đạt lãnh khốc nhất ý đồ, vì Lục Diệp tập đoàn. Không, vì ta, báo ta ân. Năm đó, không phải ta, ngươi căn bản không có hiện tại. Kịch liệt đau nhức để Trương Tùng trước mắt biến đen, thân thể không tự chủ được hướng một bên ngã lệch. Hắn dùng tay chống đỡ mặt đất, mới tránh khỏi triệt để ngã sấp xuống. Trên đùi băng lãnh lưỡi đao cùng nóng rực huyết dịch hình thành thấu xương so sánh, mà so đây càng băng lãnh, là Dương Đê ánh mắt bên trong trần trụi, đem hắn coi như con rơi quyết tuyệt. Vừa mới còn tại tính toán hy sinh người khác đến bảo hộ Dương Đê Trương Tùng, giờ phút này mình thành cái kia giá phải trả. Quản lý bộ trưởng cùng một tinh linh nhóm cũng bị cái này đột nhiên một màn cả kinh cứng tại chỗ, nhìn xem bị đâm tổn thương bị xuống đất Trương Tùng, nhìn nhìn lại cơ hồ phong ma Dương Đê, tuyệt vọng sâu hơn một tầng. Khờ vịt người tiếng vó ngựa cùng mũi tên tiếng xé gió là giờ phút này duy nhất đối cảnh âm, như là không ngừng nắm chặt dây treo cổ. Đã từng ngân tỉnh, hóa thành giờ phút này cắm vào bắp đùi đao. Dương Đê dùng trực tiếp nhất, phương thức tàn nhẫn nhất, mệnh lệnh hắn dùng tính mạng của mình đến trả. Trương Tùng ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia lão đạo đầy gian âm, một mình kéo lấy tổn thương chân cũng muốn nhào về phía đại thụ phòng hắc ám cửa vào bóng lưng, một loại hỗn hợp có kịch liệt đau nhức, hoang đường, bị phản bội băng hàn cùng loại nào đó bi ai minh ngộ, tại trong lòng hắn tràn ngập ra. Lục Diệp tập đoàn, hoặc là nói Dương Đê tận thế, đã giáng lâm. Mà hắn Trương Tùng, bị chính hắn muốn hy sinh người đâm xuyên qua thoát đi con đường, nhất định tại đây thiêu đốt thôn trang bên trong, vì đoạn này ân tình vẽ lên cái cuối cùng tinh hồng chấm hết. Chương 368, Dương Đê sau cùng điên cuồng chương 368, Dương Đê sau cùng điên cuồng một tinh linh thôn trang đã hóa thành một mảnh liệt diễm địa ngục. Khói lửa cuộn cuộn, sen lẫn sặc người mùi khét lẹt, liệt hỏa giống như rắn độc thôn vệ lấy cổ lão cây cối cùng nhà gỗ hài cốt. Thôn trang cánh bắc đại lộ bên trên, Dương Đê, Trương Tùng cùng Trương Ba đang bị hơn 10 tên vết thương chồng chất một tinh linh múa kiếm người vây quanh, lương thương hướng trung tâm kia nguy nga như lầu trọ cổ lão đại thụ phòng phá vây. Đẹp dìm cờ gịch trọng trang kỵ xạ thủ đã khóa chặt bọn hắn, sắc bén mũi tên giống như mưa to chút xuống, tiếng xé gió xé rách không khí, mỗi một mũi tên đều mang đi một gã hộ vệ sinh mệnh. Trương Ba sắc mặt trắng bệnh, cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Dương Đê một cái tay như kìm sắt giống như chụp lấy cánh tay của hắn, một cái tay khác cầm nhỏ máu đòn đao, kia là Trương Tùng máu. Ngay tại vừa rồi, Trương Tùng quay người đang muốn mệnh lệnh một tinh linh múa kiếm người đoạn hậu, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng hết thảy đều tới quá nhanh. Dương Đê trong mắt lóe lên một vòng bản bèo điên cuồng, đột nhiên giơ tay chém xuống. Đương theo lấy phốc phốc một tiếng vang trầm, đoạn đao tinh chuẩn xuyên qua Trương Tùng phải bẹn đùi bộ, máu tươi phun ra ngoài, ở tại thiêu đốt lá rụng bên trên, trong nháy mắt bị ngọn lửa liếm láp thành khói đen. A! Trương Tùng phát ra một tiếng đè nén gào lên đau đớn, thân thể mất đi cân bằng, lảo đảo mới ngã xuống đất. Hắn co quắp tại băng lánh mặt đất, che lấy trọng thương đùi, máu tươi từ khe hở bên trong nào ạt chảy xuôi, nhiễm thấu hắn áo bào, cùng bùn đất hôn thành một bãi chói mắt đỏ thắm. Trương Ba mắt thấy một màn này, cả kinh cả người cứng đờ. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, hô hấp đình trệ, trái tim như bị bằng truy hung hăng đâm xuyên. Không không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng mà phá toái. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương Đê lanh khốc lời nói truyền đến, giống rắn độc tiến vào lỗ tai của hắn, Trương Tùng, thay ta ngăn lại những này kỵ xạ thủ, mệnh của ngươi là ta cứu, Lục Diệp tập đoàn vị trí này cũng là ta cho, hiện tại là thời điểm trả, dùng máu của ngươi cho ta kiếm điểm ấy thời gian. Dương Đê thanh âm khàn giọng mà quyết tuyệt, không chút do dự. Hắn thậm chí không thấy trên đất Trương Tùng một chút, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước đại thụ phòng, phản phất nơi đó là hắn lật bản hy vọng cuối cùng. Trương Ba nội tâm trong nháy mắt một mảnh lạnh bướt, hàn ý từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, đông kết hắn mạch máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị hàn băng nghiền nát. Hắn chưa hề tưởng tượng qua Dương Đê ngoan độc sẽ như thế trần trụi. Cái kia từ trước đến nay nặng tín nghĩa Dương Đê, cái kia hắn từng kính như thần linh thủ lĩnh, bây giờ lại dùng ân tình làm cắt thịt đao. Con mắt đống nhiên đỏ lên, không phải phẫn nộ xích hồng, mà là tuyệt vọng tinh hồng, thơ máu như mạng nhện lan tràn, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh. Thế giới tại tầm mắt bên trong bầm mèo, thiêu đốt tôn tràng, ngã xuống đất Trương Tùng, lãnh khốc Dương Đê, hết thảy đều lộ ra hoang đường như vậy. Trương Tùng dãy rủa lấy ngẩng đầu, không có nhìn Dương Đê, cũng không có nhìn Trương Ba. Cặp kia nhất quán cơ trí trầm tĩnh con mắt, giờ phút này chỉ còn lại đậm đặc cho tàn. Hốc mắt xích hồng như máu, nước mắt im mắng trượt xuống, hòa với trên mặt máu đen cùng tiêu bụi, đập xuống đất hóa thành bụi điểm. Hắn dùng tay run rẩy chống mặt đất, giáng chống đỡ lấy quỷ một gối xuống lên, thanh âm khàn giọng giống là từ địa ngục chỗ sâu gạt ra, "Dương Đê, ta đã hiểu. Ân tình này, ta còn..." Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối còn sót lại 5 tên một tinh linh múa kiếm người quát, "Các huynh đệ, cùng ta đoàn hậu." Là Dương Đê đại nhân tranh thủ thời gian. Giết, tiếng giống thê lương như kêu rền, tràn ngập chịu chết quyết tuyệt. Một cái hộ vệ muốn dìu hắn, lại bị Trương Tùng một trường đẩy ra. Hắn không rút đao, chỉ là tùy ý máu từ đùi tuôn ra, phản phất cố này thể xác đã không thuộc về mình nữa. Trương Ba trong lồng ngực lửa giận rốt cục bộc phát. Những năm gần đây kia Trương Tùng chiếu cố, những cái kia trong đêm khuya an ủi, những cái kia tại Lục Diệp tập đoàn bên trong vì hắn ngăn lại Minh Thương ám tiễn, từng màn sông lên đầu. Cảnh tượng trước mắt để hắn phát cuồng. Hắn đột nhiên tránh thoát Dương Đê kiềm chế, chỉ vào trên mặt đất lòng như cho ngội Trương Tùng, chửi ầm lên bắt đầu, thanh âm bởi vì quá độ kích động mà khàn giọng liệt phế, "Dương Đê, ngươi tên xuất sinh này không bằng đồ vật. Trợn to mắt chó của ngươi xem hắn, Trương Tùng a. Hắn bị ngươi xuất sinh nhập tử bao nhiêu năm, hắn đem mệnh đều áp cho ngươi. Xem hắn lưu máu, trái tim tan nát rồi, ngươi còn nói cái gì cầu thí ân tình? Ân tình có thể làm mệnh con sao?" Hắn chuyển hướng Trương Tùng, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, "Tùng ca, ngươi thanh tỉnh điểm. Cái này tạm chúng coi ngươi là rác rưởi đồng dạng thọc nhét vào chỗ này. Hắn phối mệnh của ngươi sao? Phi, hắn xứng sao? Ngươi suy nghĩ một chút, những năm này ngươi làm sao đợi hắn? Lục Diệp tập đoàn một bước nào không phải ngươi khiêng? Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó xài du công ty chư đầu nhân tập kích, ngươi thay hắn ngăn cản bà đạo. Ban đầu năm đó tư nguyên thiếu thốn, ngươi đem mình kia phần linh giới đồ an phân cho hắn. Ngươi chính là mẹ nó đồ đần. Hắn xứng đáng ngươi sao?" Dương Đê lại là ôm đồn về Trương Ba cổ tay, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt, cười lạnh lộ ra băng lãnh tính toán, "Trương Ba, ngươi cái này phản đồ cũng xứng nói này nói kia. Không đỡ những này kỵ xạ thủ, chúng ta đều phải chết. Kế hoạch lớn hủy. Cổ thụ là ở chỗ này. Ta cần cơ hội này là bạn." Hắn liếc nhìn bốn phía, khờ vịt người tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mũi tên như hoàng bay tới. Một cái một tinh linh hộ vệ bị bắn thủng huyết hầu ngã xuống, Dương Đê lại làm như không thấy, chỉ gắt gao kéo lấy Trương Ba, "Trương Tùng nguyện ý trả, kia là hắn đã nợ. Ngươi tên phản đồ này, ngậm miệng. Lại nói nhảm, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ lấy máu." Trương Tùng nghe Trương Ba gầm hét, nước mắt chảy đến càng hung. Hắn chậm rãi nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn Trương Ba một lần cuối cùng, khóe miệng rắc một nụ cười khổ, lại không nói câu nào. Tại Dương Đê mệnh lệnh áp bách dưới, hắn giống như là cái xác không hồn, đối còn lại hộ vệ khàn khàn nói, "Đừng qua ta." Hướng kỵ binh trận công kích. Bọn hộ vệ bi phẫn gào lên, rút ra loan đao nhào về phía truy kích kỵ xạ thủ. Huyết chiến trong nháy mắt bộc phát, đoạn hậu vòng thành cối xay thịt, kỵ xạ thủ mũi tên cùng loan đao xé rách không khí. Mà Trương Tùng vẫn như cũ quỳ trong vũng máu, không nhúc nhích, lòng như cho ngợi nhìn qua kia mảnh tiêu đốt bầu trời. Dương Đê thừa cơ ngăn chặn Trương Ba, một cước đá văng một cái cản đường mảnh gỗ vụn đống, cứ thế mà dắt lấy Trương Ba hướng đại thụ phòng âm ảnh chạy như điên. Trương Ba bị kéo đến một cái lảo đảo, quay đầu nhìn về phía Trương Tùng phương hướng, chỉ thấy Trương Tùng đơn bạc thân ảnh tại mưa tên bên trong lay động, nước mắt hòa với dòng máu chảy xuống, giống một tôn bị vứt bỏ điều khắc đá. Cơ vịt kỵ xạ thủ ngựa giống như thủy triều cuốn qua, Trương Tùng thanh âm bao phủ tại chiến giống bên trong, "A sóng, chạy, thay ta nhìn xem ngày mai." Nói nhỏ phá toái, thân ảnh của hắn bị chiến mã thân ảnh che đậy. Còn có cái này nhân tộc kỵ xạ thủ giơ lên cao cao loan đào cùng trường mâu. "Chúng ta." Trương Ba trong hốc mắt tinh hồng nước mắt rốt cục rơi xuống. Hắn tâm, cùng cái này thiêu đốt thôn trang đồng dạng, triệt để hóa thành cho tàn. Thế nhưng là Dương Đê con kia dính lấy Trương Tùng máu tươi tay như bàn ủi giống như kìm được Trương Ba cổ tay, kéo như chó chết dắt lấy hắn phóng tới đại thụ phòng lâm ảnh. Thiêu đốt mảnh gỗ vụn đập ở trên mặt, sau lưng khở gịt kỵ xạ thủ mũi tên rít gào giống như tử thần thổ tức. Trương Ba lảo đảo, ánh mắt lại gắt gao đinh trong vũng máu đạo kia từ từ nhỏ dần thân ảnh, Trương Tùng chống đao quỷ gối trong biển lửa mặc cho mũi tên sát qua trong hai, không nhúc nhích, chỉ có hòa với dòng máu nước mắt tại ánh lửa bên trong chói mắt chớp động. "Tùng ca." Trương Ba gào thét kẹt tại trong khói dày đặc, tiết hầu giống như xé rách kịch liệt đau nhức. "Tiết kiệm một chút khí lực đào mệnh đi, phản đồ." Dương Đê cười lạnh như băng truy vào hắn mà nghĩ, "Nếu không phải ngươi, Lục Diệp tập đoàn như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Ta không phải phản đồ." Trương Ba bỗng nhiên tránh thoát con kia huyết thủ, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ phun ra lửa, "Dương Đê, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút, ta Trương Ba một bước nào không phải là vì Lục Diệp tập đoàn liều lên tính mệnh?" Dương Đê bước chân không ngừng, trở tay vừa hung ác chế trụ hắn cánh tay, lực đạo to đến như muốn bóp nát xương cốt, "Liều tính mệnh. Kế hoạch lớn từng bước đạp không cũng là liều tính mệnh. Trên tường thành những cái kia trùng hợp cũng là liều tính mệnh." Trương Ba bị lôi kéo một cái lảo đảo, đá vụn bạch phá đầu gối, lại ép không được trong lồng ngực núi lửa giống như ma quất. Hắn nhìn chằm chằm Dương Đê bị ánh lửa chiếu sáng bên mặt. Trương này hắn từng thể chết cũng đi theo khuôn mặt bây giờ chỉ còn điên cuồng dữ tợn. Đột nhiên bộc phát giống như hô lên đọc lại đã lâu tê mình, tường thành dự cảnh là trùng hợp. Lao tử dùng mệnh đổi lấy tiên đoán hệ pháp thuật liền làm hại ngươi. Đêm đó phía đông tường thành không binh thời điểm ngươi không tiến công, có binh ngược lại tiến công. Nhưng ngươi đây, ngươi giấu ở chém đầu đội đằng sau ngay cả mặt cũng không dám lộ. Trọng kỵ xông tới lúc ngươi ở đâu? Đang tính kế dùng như thế nào Trương Tùng cản đao sao? Dương Đê con ngươi đột nhiên co lại, lôi kéo động tác lại càng thô bạo, ngậm miệng. Nếu không phải ngươi sách trước cảnh cáo, Thẩm Mục sớm đáng chết tại lầu chính. Lầu chính mai phục thất bại liên quan ta cái rắm. Trương Ba bị nẹn đuổi mù cùng thiếu, tiếng cười lại so với khóc càng thê thảm hơn, ngươi thật coi Thẩm Mục là kẻ ngu. Hắn xem sớm xuyên chém đầu đội động tĩnh mới trốn vào lầu chính. Ta liều mạng phản vệ tiên đoán không rõ nguy cơ dẫn ra hộ vệ, không phải cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Có thể chạm thủ đội ngay cả lầu chính cửa lớn đều không sờ đến liền bị người phá hỏng tại đường hành lang, đó là các ngươi phế vật. Không phải lão tử phản bội. Một đạo hỏa tiễn sát Dương Đê ra đầu lướt qua, hắn bỗng nhiên đem Trương Ba ép đến tại cháy đen gốc cây sau. Trương Ba thở hổn hển, móng tay móc tiến nóng rực than tuổi bên trong, huyết lệ theo gương mặt bỏng ra vết tích, về phần biệt quân. Ha, ngươi quái Thẩm Mục viện quân đến đúng lúc. Hắn đột nhiên nắm chặt Dương Đê cổ áo, chữ chữ ngâm độc, đêm đó đàm phán ngươi chính miệng nói, đẹp dìm căn bản không quan tâm điều kiện, đầu hàng hoặc hủy diệt, chọn một, là ngươi không cam tâm nhận vua. Là ngươi vọng tưởng dùng cổ thụ lật bàn mới đưa tới tai họa ngập đầu. Hiện tại cũng có mặt đem đoan nước chụp trên đầu ta. Dương Đê, ngươi phạm là tin Trương Tùng một câu thấy tốt thì lấy chúng ta về phần toàn quân bị diệt sao? Dương Đê ánh mắt rốt cục lướt qua một tia dao động, nhưng lập tức bị càng sâu ngang ngược bao phủ, được làm vua thua làm giặc thôi. Chờ tiến nhà trên cây tỉnh lại cổ thụ, cút mẹ mày đi cổ thụ. Trương Ba một khuỷu tay phá tan hắn, chỉ vào nơi xa tại mưa tên bên trong lay động sắp chết thân ảnh kêu gạo, Trương Tùng còn quỳ tại đó thay ngươi ngăn đỡ mũi tên. Hắn máu nhanh chảy khô còn tại niệm ân tình của ngươi. Dương Đê ngươi nói cho ta thanh em đột nhiên ngại ở, huyết hồng trong mắt vỡ ra vực sâu giống như tuyệt vọng, ta đánh bạc mệnh hiệu chung đến tuột cùng là kiêu hùng. Vẫn là đầu hút khô huynh đệ máu lại đạp tiến hố lửa gián độc. Chương ba chất vấn như lợi nhận đâm rách Dương Đê cuối cùng còn sót lại lý trí. Nhìn trước mắt cái này từng bị coi là tâm phúc, bây giờ lại đầy mắt thất vọng cùng phẫn nộ phản đồ Dương Đê trong lòng quần quận không cam lòng, đánh bại cùng đối hủy diệt cơ nghiệp hận ý ngập trời trong nháy mắt vỡ tung ngụy trang. Một tinh linh thôn trang tại mũi tên tiếng xé gió cùng thiêu đốt tiếng bạo liệt bên trong rung động, cơ vị bị xạ thủ tiếng vó ngựa như đòi mạng trung tang tới gần. Ngâm miệng, phế vật. Dương Đê gào thét đánh gãy Chương ba lên án, vặn mẹo gương mặt đang nhảy nhót ánh lửa bên trong dữ tợn như quỷ, không có ngươi lanh tranh dự cảnh Thẩm Mục chết sớm đâu. Là ngươi tại đẹp dìm trong thành bảo lần lượt lừa dối đao của ta. Sau cùng may mắn đã phá diện, Dương Đê minh bạch giữa hai người chỉ còn lại ngươi chết ta vong. Cùng nó giữ lại cái này mất đi trường khống, thậm chí khả năng lần nữa phản bội hai hỏa ngầm liên lụy mình chạy về phía cổ thụ, không bằng tự tay chặt đứt tất cả gông cùm xiềng xích. Nổi giận quyết đoán chỉ ở trong chớp mắt thời gian hoàn thành. Dương Đê trong mắt lại không nửa phần do dự, bị máu và lửa rèn luyện ra ngoan tuyệt triệt để chiếm cứ thể xác tinh thần. Hắn mượn Chương ba bởi vì Chương Tùng sắp chết mà tâm thần kịch chấn trước mắt, tay trái như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ hắn bay. Cánh tay phải buộc phát ra góp nhặt tất cả lực lượng, một mực nắm chắc nhuốm máu đoạn đao đống nhiên giơ lên, chợt hóa thành một đạo băng lãnh hồ quang, phốc phốc. Lưỡi đao tinh chuẩn mà tàn nhẫn quán xuyên Chương ba ngực trái. Ấm áp máu tươi trong nháy mắt dâng trào, nhuộm đỏ Chương ba kinh ngạc hai mắt trợn to cùng Dương Đê tràn đầy vết máu cùng điên cuồng cổ tay. Kịch liệt đau nhức cùng sắp chết ngạt thở cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy Chương ba, hắn khó mà tin tưởng mà nhìn mình trước ngực chui vào chôi đao, lại nhìn phía Dương Đê cặp kia thiêu đốt lên hủy diệt hỏa diễm, đã không có một tia nhân tính con người. Ê. Trong cổ họng phát ra phá toái âm tiết, Chương ba thân thể không bị khống chế sủi lơ xuống dưới, sinh mệnh lực theo ngực giữ tận vết thương cấp tốc sói mòn. Giờ khắc này, hắn triệt để thấy rõ Dương Đê chân diện mục. Cái này căn bản không phải cái gì kiêu hùng, chỉ là một cái vì cầu sinh, là hư ảo lật bản thời cơ có thể không chút do dự hy sinh hết bất luận người nào. Gián độc, đi chết đi, ngu xuẩn, mang theo ngươi trung thành cho ăn đi thôi. Dương Đê gầm thét, không chút lưu tình bỗng nhiên rút ra đòn đao. Tươi máu chảy như suối, bắn tung tóe tại hắn vặn vẹo trên mặt. Hắn thậm chí lười nhác lại nhìn một chút hề bại tại bụi bặm, con ngươi bắt đầu tan rã Chương ba. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xông vào đại thủ phòng, tỉnh lại cổ thụ. Chỉ có kia ký túc vị diện chi lực tồn tại, mới có thể vì hắn lập bàn, mới có thể để cho cái này đáng chết Thẩm Mục cùng đẹp dìm trả giá bằng máu. Ai cản ta thì phải chết. Hắn gào thét, như là tránh thoát lồng giam thú bị nuốt, đá văng ra Chương ba sủi lơ thân thể, dính đầy hai người máu tươi đoạn đào tại phía trước lung tung chém vào lấy cũng không tồn tại chướng ngại, hướng phía kia đứng sừng sững ở ánh lửa cùng giết chóc trung tâm, như cự thú trầm mặc cổ lão đại thụ phòng chân phát chạy như điên. Hắn chỉ đem đi một vật, trôi này dính lấy Chương ba tâm đầu huyết đoạn đao. Phản phất cái này máu tươi có thể trở thành tỉnh lại cổ thụ cần thiết cuối cùng như thế. Sau lưng là sắp chết Chương ba, là sắp bị khở gịt gót sắt bao phủ thân thể tàn phế Chương Tùng, là thiêu đốt, tiêu diệt, đi hướng hủy diệt một tinh linh thôn xóm. Dương Đê bóng lưng tại trùng thiên liệt diễm bên trong mặt mèo kéo dài, như là đầu nhập vô tận vực sâu cuối cùng đến cuồng. Chương 369, cao cao tại thượng Thẩm Mục. Chương 369, cao cao tại thượng Thẩm Mục liệt diễm thôn vệ lấy một tinh linh thôn trang mặt mèo hình dáng, trong không khí tràn ngập tiêu mục, huyết tinh cùng tuyệt vọng hương vị. Thẩm Mục cưỡi kia thất cao lớn thánh thụ tuấn mã. Tại Phatis cùng một tiểu đội thánh thụ kỵ sĩ nghiêm mật hộ vệ dưới, chậm rãi bước vào đã trở thành luyện ngục thôn trang tâm. Ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia còn tại lẻ tẻ chống cự một tinh linh chiến sĩ, như là nhìn kỹ rơi vào mạng nhện, phí công rẽ rùa phi trùng. Ngay tại Thẩm Mục phía trước cách đó không xa trên đất trống, sau cùng ngoan cố chống lại đang bị vô tình nghiền nát. Một tiểu bầy một tinh linh múa kiếm người ý đồ dựa vào một chỗ nửa sập nhà trên cây kiến trúc tổ chức phòng ngự, bọn hắn nhanh nhẹn thân ảnh tại ánh lửa bên trong lấp lóe, loan đao vạch ra thê lương hồ quang. Ép tới. Thẩm Mục thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất tại đàm luận thời tiết. Mệnh lệnh trong nháy mắt thông qua loại nào đó không biết phương thức truyền lại. Công kích. Lệnh lịt như lôi đỉnh giống như gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy dòng lũ sắt thép sở và đi ạ trọng trang kỵ binh tụ quần lần nữa khởi xướng công kích. Kia thế trận xung phong nghiêm mật đến như là lấp kín di động sắt thép tường thành, trường thương như rừng, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra băng lãnh hàn quang tấu xương. Tê lạc, phốc phốc. Nặng nghề tiếng va đập, xương cốt tiếng vỡ vụn, trường thương xuyên qua thân thể trầm đục cùng một tinh linh sắp chết rú thảm hỗn hợp lại cùng nhau. Đối mặt tuyệt đối lực lượng, tốc độ cùng sắt thép vũ trang, kỹ xảo trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩa. Một tên ý đồ vọt lên công kích kỵ sĩ bản thể một tinh linh múa kiếm người, thân thể còn tại giữa không trung liền bị vài can trường thương đồng thời xuyên thủng, giống một con bị đính tại biểu hiện ra trên bảng hồ điệp, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh, bị công kích kỵ sĩ lôi cuốn, từng tầng quăng tại hậu phương thiêu đốt trên tường gỗ. Một cái khác múa kiếm người loan đao chém vào chạm mặt tới hạng nặng liên bản giáp bên trên, chỉ tóe lên mấy điểm đốm lửa nhỏ, sau một khắc liền bị nhanh như tên bắn mà vụt qua to lớn chiến mã đụng bay, rơi xuống đất trước liền bị giẫm đạp mà qua. Cùng lúc đó, Khơ Kịt trọng trang kỵ xạ thủ như là xoay quanh con nó, tại chỗ xa xa rụt ngựa tới lui. Bọn hắn lênh khốc cải tên, mở cung, mũi tên mang theo xé rách không khí rít lên, tinh chuẩn bắn về phía bất luận cái gì ý đồ thoát ly, hoặc là còn đứng thẳng người chống cự. Mưa tên rơi xuống, nương theo lấy cổ họng bị xuyên thấu nhẹ vang lên, trái tim bị mệnh bên trong kêu rên, cái cuối cùng ý đồ kết trận chống cự vòng tròn triệt để sụp đổ, tan rã, tại kỵ binh hạng nặng trà đạp cùng Khơ Kịt người tên sắc hạ tiêu tán ở biển lửa. Dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, tăng thêm thương vong. Thẩm Mục ngữ khí mang theo một tia gần như vui vẻ hài lòng, thậm chí có thể nói là một loại thưởng thức. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt mảnh này từ hắn tự tay mệnh lệnh chế tạo lò sát sinh. Một tinh linh thôn trang lực lượng hoạch tâm đã vỡ, hủy diệt đang ở trước mắt, bắt Lý Hà trên bàn cờ, mất đi một viên không nghe lời quân cờ. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ cánh truyền đến. Một đội Khơ Kịt trọng trang kỵ xạ thủ áp giải một đám đầy bụi đất người, xuyên qua thiêu đốt phế tích cùng bị máu tươi thẩm thấu đường nhỏ, đi tới Thẩm Mục trước ngựa. Chính là lấy Tôn Chí Nho cầm đầu kia mười mấy tên chuyên gia đàm phán. Trên người bọn họ dính đầy bụi đất cùng khói bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tôn Chí Nho cúi đầu, thần sắc là nhận mệnh chết lặng, hắn biết bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Nhưng mà, trong đội ngũ mấy cái tuổi trẻ chuyên gia đàm phán khi nhìn đến ngồi ngay ngắn lập tức Thẩm Mục, cùng chung quanh hắn như là thiên thần hạ phàm uy vũ thánh thụ kỵ sĩ lúc, trước đó yến hội bị nhục nhã, đột gặp biến đổi lớn sợ hãi trong nháy mắt bị sống sót sau hai nạn phẫn nộ vỡ tung. Một cái gan lớn chuyên gia cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Thẩm Mục thanh âm phát run gào thét lên, "Thẩm Mục đại nhân, đây coi là cái gì? Coi chúng ta là mồi nhử sao? Ngài đem chúng ta đưa đến Lục Diệp tập đoàn đàm phán trên yến hội, chính là vì để bọn hắn buông lòng cảnh giác, để cho ngài quân đội phát động đánh lén." "Đúng rồi, cái này quá thất đức." Một cái khác cũng lấy dũng khí phụ họa, thanh âm sắc nhọn, "Ngài có nghĩ tới không? Nếu như Dương Đê bọn hắn lúc ấy thẹn quá hóa giận, hoặc là đàm phán có chút không thuận, chúng ta lúc nào cũng có thể bị giết rơi. Ngài đây là tại cầm tính mạng của chúng ta làm thẻ đánh bạc. Chúng ta cần một cái thuyết pháp." Mấy người quần tình xúc động phẫn nộ, phản phất quên đi bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng trước mắt vị này chúa tể giả lãnh cốc. Đối diện với mấy cái này xen lẫn sợ hãi cùng phẫn nộ chất vấn, Thẩm Mục thậm chí không có thấp hắn cao quý đầu lâu con mắt nhìn bọn hắn. Hắn chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng kéo đông lúc đích, lộ ra một tia tuyệt đối không tính là ý cười, cực kỳ nhạt cực lạnh độ cong, phản phất là nghe được cái gì ngây thơ không chịu nổi ngôn luận. Hắn y nguyên mắt thấy phía trước thiêu đốt đại thụ phòng phương hướng, ngựa khí đạm mạc đến như cùng ở tại trần thuật một cái dâu ria sự tình thực, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hắn dừng một chút, ánh mắt rốt cục chậm rãi rời về phía kia mấy tên phẫn nộ chuyên gia, cặp kia thâm thúy trong mắt không có chút nào nhiệt độ, cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy, chỉ có một loại cao cao tại thượng, gần như nhìn xuống giống như sâu kiến hờ hững, huống hồ, các ngươi không phải không chết à. Lời nói này giống một thanh băng lạnh cái rủi, hung hăng đâm xuyên qua chuyên gia đàm phán nhóm còn sót lại một chút may mắn cùng phô trương thanh thế phẫn nộ. Không chết? Chẳng lẽ không chết liền là lý do? Chẳng lẽ bọn hắn sống sót, ngược lại thành hắn đối bọn hắn mạo hiểm hành vi hợp lý tính chứng minh? Cái này lãnh khốc đến cực hạn chủ nghĩa thực dụng logic, để bọn hắn cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Liên tại bọn hắn còn muốn há miệng, muốn phản bác loại này logic lúc, thương, bang. Một trận nhỏ bé lại rõ ràng đến làm người sợ hãi kim loại tiếng ma sát vang lên. Thanh âm đến từ Thẩm Mục bên cạnh hộ vệ thánh thụ kỵ sĩ nhóm. Mấy tên áo giáp xâm nhiên thánh thụ kỵ sĩ, thân thể tại trên lưng ngựa không hề động một chút nào, ánh mắt cũng vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy phía dưới ồn ào. Nhưng bọn hắn nguyên bản nắm chặt dây cương tay phải, lại cơ hồ tại Thẩm Mục tiếng nói vừa ra cùng một thời gian, cực kỳ đồng bộ buông lỏng ra dây cương, nhẹ nhàng đặt tại bên hông treo bội kiếm trên chuôi kiếm. Kia cầm kiếm động tác tay trầm ổn mà hữu lực, phảng phất một giây sau liền có thể đem hàn quang bốn phía kỵ sĩ trưởng kiếm rút ra, đem bất luận cái gì có can đảm mạo phạm lãnh tụ uy nghiêm tồn tại chém xuống dưới ngựa. Sắc ý lạnh như băng như là như thực chất tràn ngập ra, bao phủ lại mấy cái kia vừa mới còn tại chất vấn chuyên gia đàm phán. Trong nháy mắt, tất cả phẫn nộ cùng chất vấn tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Bọn hắn thấy được thánh thủ kỵ sĩ kia băng cứng giống như không tình cảm chút nào ánh mắt quét tới, trong ánh mắt kia không có bất kỳ người nào nhiệt độ, chỉ có thuần túy trung thành, cùng đối chứng ngại vật xem kỹ. Phảng phất tại bọn hắn trong mắt, những này đồng vị chuyên gia đàm phán, cùng ven đường bị đốt cháy khét cọc gỗ không có gì khác nhau. Không khí bỗng nhiên ngưng kết, chỉ còn lại nơi xa thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng lẻ tẻ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái kia mới còn mặt đỏ tía hai chuyên gia đàm phán, sắc mặt bá một cái tởi lấy hết tất cả huyết sắc, trắng bệnh đến như là người chết. To như hạt đậu mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ cái trán chảy ra. Thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy lên, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm. Bọn hắn nhớ tới trên chiến trường những cái kia bị trường thương xuyên qua, bị tên sắc bắn giết vong hồn. Tại tuyệt đối lực lượng cùng ý chí trước mặt, cái gọi là đạo đức chất vấn, lộ ra như thế tái nhợt bất lực, buồn cười mà nguy hiểm. Một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi cùng tuyệt vọng, như là nước đá giống như đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại như cho tàn yên lặng. Các ngươi làm cực kỳ tốt, tiếp xuống trở về, ta sẽ cho các ngươi khen thưởng. Thẩm Mục lúc này nhàn nhạt bỏ qua những này chuyên gia đàm phán, thấy được bọn hắn hiện tại câm như hến phảng phất mắt chim cút đồng dạng bộ dáng phi thường hài lòng. Thẩm Mục ngồi trên lưng ngựa, vừa nhìn về phía bên cạnh không nói lời nào, một bộ cái gì đều tiếp nhận bộ dáng Tôn Chí Nho, hơi nhếch khóe môi lên. Đây chính là vì cái gì, hắn chọn để Tôn Chí Nho theo tới nguyên nhân. Tôn Chí Nho thật cực kỳ nghe lời. Còn có, Tôn Chí Nho, nhiệm vụ lần này ngươi làm không tệ, ngươi mang theo một ít chuyên gia đàm phán, về sau thành lập một cái nhóm của mình đi, đẹp dìm làm tinh nhân loại, cần ngươi dạng này quản lý nhân tài. Thẩm Mục nhàn nhạt mở miệng. Minh bạch. Tôn Chí Nho đầu lâu chôn đến thấp hơn, thanh âm mang theo nhỏ xíu run rẩy, "Tạ đại nhân ân điển." Phía sau hắn 10 tên chuyên gia đàm phán câm như hến, nhao nhao bắt chước Tôn Chí Nho động tác túi người chào thật sâu, trắng bệnh trên mặt lại không một tia bất mãn, chỉ còn lại sống sót sau hai nạn sợ hãi cùng khắc sâu phục tùng. Thẩm Mục giống băng lanh thiết truy, đập vỡ bọn hắn một điểm cuối cùng ngây thơ ảo tưởng, trở về lĩnh thưởng đã là nhân từ nhất, xử lý bất kỳ cái gì ngỗ nghịch đều có thể thu nhận thánh thụ kỵ sĩ kia không cần ngôn ngữ chí mạng hàn ý. Thẩm Mục ánh mắt lãnh đạm từ bọn sói này bái thẻ đánh bạc trên thân rời, phảng phất chỉ là vùng đi một đám bụi trần. Hắn có chút giơ lên hàm dưới, Fatis ngầm hiểu, khu động ngựa, cùng thánh thụ kỵ sĩ nhóm tạo thành sâm nghiêm tường sắt bảo vệ lấy Thẩm Mục, chậm rãi hướng thôn trang tiêu đốt giải đất trung tâm bước đi. Tiếng bước chân ầm vang, trọng giáp tiếng ma sát tại liệt diễm đôm đốt bối cảnh âm bên trong càng lộ vẻ nặng nề. Theo sát Thẩm Mục sau lưng, là bẹn đặc xuất lĩnh khổng lồ bộ binh vương trận. Bọn hắn như trầm mặc giống như thủy triều tràn vào phế tích, thay thế trước đó bao tác đột tiến kỵ binh, bắt đầu chấp hành càng lãnh khốc hơn cùng tỉ mỉ cuối cùng tiêu diệt toàn bộ mệnh lệnh. Thanh lý khu vực, kiểm tra tất cả tường đổ. Tàn quân, giết chết bất luận tội. Bẹn đặc tu kệ thanh âm tại trong khói đặc quanh quẩn. Ánh mắt của hắn như chim ưng, chỉ huy nhu định. Thôn trang đã triệt để hóa thành chiến trường tối say thịt sau đổ trận, lẻ tẻ sắp chết một tinh linh hoặc trốn chiến sĩ loài người. Tại sở vạ đi ạ bộ binh hạng nhẹ cùng sở vạ đi ạ dân binh nghiêm mật lục soát hạ không chỗ ẩn trốn. Những này cấp thấp binh chủng giờ phút này tìm được đất dụng võ, sắp tán rơi vào nơi hẻo lánh, phế tích trong bóng tối còn thở dốc còn sót lại người chống cự bắt tới. Phát hiện mục tiêu, hướng 3 giờ dễ cây hạ. Một tổ vây quanh, tổ 2 theo vào. Thầy a, một tên có quắp tại cháy đen dễ cây sau một tinh linh cùng tiễn thủ ý đồ dùng sau cùng khí lực kéo cung, nhưng mấy chui lóe ra hàn quang thánh thụ trưởng thương binh chế thức trưởng mâu đã từ khác nhau góc độ hung ác đâm vào mà ra, trong nháy mắt đem nó đóng đinh. Một chỗ khác nửa sập lều gỗ hạ, một tên lam tinh nhân loại tuyệt vọng cơ chặt thông suốt miệng tinh linh đoạn đao đập ra. Lại lập tức liền bị mấy tên hung hãn sở tọa đi ạ dân binh bao bọc vây quanh, dùng trong tay đầu đình truy rơi đập, lập tức góc vỡ toang, máu tươi đầu đầy. Gào thét, sắp chết kêu thảm, binh khí vào thịt châm đủ, tại hỏa diễm thôn phệ gỗ phát ra tiếng bạo liệt bên trong liên tiếp. Cái này không còn là lôi đình vạn quân công kích, mà là lanh khốc vô tình ép thiết, là muốn bảo đảm trên vùng đất này trừ đẹp dìm bên ngoài, lại không bất luận cái gì có thể phản kháng tạp chất. Thẩm Mục ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ loại này luyện binh, dùng còn sót lại địch người sinh mệnh, đến là những cái này cơ sở binh chủng nhiễm lên huyết tính, thuận tiện thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu. Một công đôi việc. Tốt đẹp dường nào. Tiếng vó ngựa tại tương đối trống trải thôn trang dọc theo quảng trường dừng lại, nơi này đã từng là lục diệp tập đoàn khu vực hải tâm, bây giờ chỉ còn lại thiêu đốt cao lớn khung xương cùng khắp nơi trên đất hải cốt. Thẩm Mục ngồi ngay ngắn ở thánh thụ tuấn mã phía trên, nghiêng đầu, nhìn về phía bẹn đặc bộ binh chiến tuyến kia đâu vào đấy, nhưng lại máu tanh thúc đẩy. Ánh lửa tỏa ra hắn tuổi trẻ mà lạnh lùng khuôn mặt. Nhìn xem cấp thấp các binh sĩ tại quân lệnh hạ không chút lưu tình kết thúc lấy địch nhân sau cùng khí tức, nhìn xem mình tỉ mỉ chế tạo cỗ máy chiến tranh như là tinh mật nhất bánh răng giống như cắn vào chuyển động, đem tên là lục diệp tập đoàn hết thảy triệt để vỡ nát, san bằng. Một tiêu cực kỳ nhạt, tuyệt đối trưởng khống giả hài lòng đường cong, tại hắn bên môi lặng yên hiện hiện. Thôn trang đang tiêu đốt, phản kháng tại bị quét dọn, bắt lý hạ ý chí, cuối cùng rồi sẽ chỉ còn lại đẹp dìm là cấn. Kia đội khở gịt kỵ xạ thủ vừa mới mang rời khỏi Tôn Chí Nho bọn người, tiếng vó ngựa vừa vội gấp rút văng lên. Một cái khác tiểu đội xuyên qua tràn ngập khói lửa mà đến, dẫn đầu kỵ xạ thủ tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất bẩm báo, đại nhân. Thanh tràng lúc phát hiện một tên người trọng thương, tự xưng là Lục Diệp tập đoàn trước tùng. Thẩm Mục hơi nhíu mày, hắn đối với danh tự này có ấn tượng, đàm phán người phụ trách Dương Đê tín nhiệm nhất phụ tá. Tục truyền cùng chương 3 cùng là lục diệp tập đoàn hạch tâm tối khôn. Fatis dục ngựa tới gần nửa bước, thấp giọng nói, người này vốn nên cùng Dương Đê cùng nhau hành động, có sẵn con rơi, có thể lợi dụng. Đi qua nhìn một chút. Thẩm Mục vị trí có thể, chỉ rơi lên hàng dưới. Khơ Vịt kỵ xạ thủ lập tức dẫn đường, thánh thủ kỵ sĩ gót sắt y mắng cách ra thiêu đốt phế tích. Khói đặc tản ra một góc, lộ ra nằm dạp trên mặt đất thân ảnh. Trương Tùng phần bụng bị máu thẩm thấu băng vải sớm đã nhìn không ra nguyên sắc, trái bắp đùi vết đao dù trải qua loa băng bó, còn tại theo hắn yếu ớt thở dốc chảy ra đỏ sậm. Cả người hắn có quắp tại cháy đen bùn đất cùng bẻ gãy bó mũi tên ở giữa, như là bị tùy ý bức rách nát con rối, nếu không phải lồng ngực còn tại chập trùng, cơ hồ cùng chung quanh thi thể không khác. Mấy tên cờ gịt kỵ xạ thủ cầm loan đao đứng ở hai bên, trên lưới đao chưa khô vết máu tại dưới ánh lửa lấp loé. Thẩm Mục siết ngừng thánh thụ tuấn mã, cao ngất lưng ngựa bỏ ra băng lãnh âm ảnh, triệt để bao phủ trên đất người. Sắt giày cùng bàn đạp tấn công kim loại nhẹ vang lên kinh động đến Trương Tùng. Hắn tựa hồ hao hết lực khí toàn thân, cái cổ lấy một loại gần như bẻ gãy góc độ kiệt lực nâng lên, dính đầy cho tàn cùng vết máu mặt bại lộ tại nhảy nhót ánh lửa bên trong. Cặp kia từng tính toán đàm phán, xem kỹ chương 3 con mắt, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh đục ngầu hôi bại, chiếu ra trên lưng ngựa tuổi trẻ lánh chúa như lao cắt giống như hình dáng, đồng dạng tuổi trẻ khuôn mặt, lại độ lấy hoàn toàn khác biệt, thuộc về chinh phục giả ám ánh sáng màu vàng nóng. Ánh mắt chỉ giao hội một cái trước mắt. Trương Tùng hầu kết gian nan hoạt động, cuối cùng chỉ là kéo ra một cái gần như co giật cười khổ. Treo chống đầu lâu khí lực đột nhiên biến mất, hắn từng tầng ngã về mặt đất, thái dương chống đỡ băng lánh đất khô cằn, cả ngón tay cũng không đủ sức lại cử động mảy may. Đùi đất nhiễm lấy vết máu, dính tại hắn khô nước trên môi. Thẩm Mục nhìn xuống cái này bãi từng vì lục diệp tập đoàn mưu tính vận mệnh hải cốt, thanh âm xuyên thấu hỏa diễm tiêu đốt đôm đốt âm thanh rơi xuống, rõ ràng đến không mang theo một tia gợn sóng, Dương Đê ném ngươi là mệnh, liền là gốc cây kia. Trương Tùng không có ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt giống gió xuyên qua bức tường đổ nghẹn nào, lại từng chữ đều thẩm thấu giống như xé rách tự rêu cùng vô biên hoang đường cảm giác. Một đao đổi năm đó ân cứu mạng, một đao đổi ta thay hắn bán mạng hồ đồ. Hắn ho ra một búng máu, câu chữ phá toái lại rõ ràng, hắn điên rồi. ta không thẹn lương tâm. Trên lưng ngựa thân ảnh không hề động một chút nào, thánh thụ kỵ sĩ lạnh lẽo cứng rắn giáp trụ chết xạ bốn phía lan tràn ánh lửa, đem hắn cùng mảnh này sắp chết chi địa ngăn cách một đạo không thể vượt qua giới hạn. Chương 370, lâm vào tuyệt vọng dương đê. Chương 370, lâm vào tuyệt vọng dương đê. Đống lửa đốm đốt rung động, đem loang lỗ quang ảnh quăng tại Trương Tùng mất máu quá nhiều trên mặt. Hắn ngước nhìn trên lưng ngựa thẩm mục mơ hồ hình dáng, thở dốc như là cũ nát ống bể, mỗi một lần hấp khí đều mang lồng ngực chỗ sâu nhói nhói. Làm thẩm mục thanh âm trầm thấp lần nữa tại khí tức tử vong bên trong vang lên, hắn vì sao lại cho người một đao? Cái này thật làm cho người cảm thấy buồn cười, ta vẫn nhớ quan hệ của các ngươi cực kỳ tốt. Thẩm mục đồng thời nghiền ngẫm nhìn xem Trương Tùng. Trương Tùng phảng phất bị vấn đề này lôi trở lại thời gian vực sâu. Hắn ánh mắt tan dã nhìn qua bị khói đặc tiêm nhiễm ảm đạm bầu trời đêm, thanh âm yếu ớt lại dị thường rõ ràng, bắt đầu một đoạn dài rằng giặc mà phá toái nói nhỏ. Đại nhân, khả năng cảm thấy nghe một cái phản đồ, một cái thua làm giặc quá khứ, không có ý nghĩa a. Hắn giật giật khoe miệng, một tia ngai ngái xông lên cổ họng, nhưng người sắp chết. Xin cho ta cái này từ nhỏ ngay cả danh tự cũng giống như cỏ dại người. Nhiều lời vài câu. Long Thành thành phố phía tây, liên là tới gần nhà ga cũ. Kia mảnh vĩnh viễn giống tại Tích Thủy phá lâu, chính là ta nhà. Ánh mắt của hắn bay xa, 10 tuổi năm đó mùa đông, thật rất lạnh. Công trường cặn bã thổ xe thôn vệ ba mẹ của ta, liên thối hoàn chỉnh địa phương đều không tìm trở về. Chủ nợ chiếm đoạt nhà ta phòng ở, thân thích cầm đi nhà ta đồ dùng trong nhà, ngai phường nói ta là sao chổi khắc phụ mẫu. Không địa phương đi, cô tại nhà hàng xóm trong lối đi nhỏ, giống đầu sắp đông cứng bật chó. Kia, liền là Dương Đê lần thứ nhất nhìn thấy ta. Trương Tùng trên mặt lại lướt qua một tia kỳ dị ấm áp, ngày ấy, đại khái là tuyết hậu sơ tỉnh. Hắn cùng đi theo bằng hộ khu xử lý cái gì từ thiện quên tặng đội xe. Ta núp ở chân tường trong bóng tối, chỉ muốn đem mình giấu đi, miễn cho ngại các đại nhân bật mắt. Nhưng hắn, hết lần này tới lần khác ngừng. Trương Tùng dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại cái kia cải biến vận mệnh đối mặt, hắn cực kỳ cao. Âu phục phản thiệu, tại những cái kia rách nát gạch ngói vụn bên trong, quả thực giống một cái thế giới khác người tới. Ánh mắt của hắn, không phải bố thí, không phải ghét bỏ, là thấy được trong mắt ta hận, đối toàn thế giới hận. Hắn hỏi tên của ta, bên cạnh có người nói thầm ta suối quậy thân thế. Hắn chỉ nhíu nhíu mày, sau đó làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc quyết định, hắn nói, đi theo ta đi, đọc sách ở ký túc xá, dù sao cũng so nát ở chỗ này mạnh. Nước mắt im lặng hòa với vết máu tại Trương Tùng khỏe mắt trượt xuống, kia là ta lần thứ nhất ngủ ở có hơi ấm gian phòng, lần thứ nhất ăn vào trong phòng ăn nhiều như vậy nóng hầm hập đồ ăn, không cần lại đi lật thùng rác, không cần bị những cái kia đại hải tử đuổi theo đánh chửi con hoang. Dương Đê, hắn thay ta giao nộp học phí, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí đại học. Nhưng rất nhanh Trương Tùng ánh mắt giảm đạm đi, ngài biết, tại cái kia thời đại, tại thành trung thôn vũng bùn bên trong, dù chỉ là bị người cho một ngụm cơm no, đều là lớn như trời ân tình. Mà hắn cho ta một ngôi nhà, một cái tương lai, một cái có thể thẳng tắp cái eo thân phận. Lục Diệp tập đoàn thành lập mới bắt đầu, ta chỉ là cái làm tư liệu sửa sang lại thư ký nhỏ. Là hắn một tay đẩy bạn, để cho ta đi theo đoàn đàm phán đội tiếp xúc hoạch tâm sự vụ. Hắn vô bờ vai của ta nói, Trương Tùng, người giống ta đệ đệ, càng là tâm ta bụng, lá xanh tương lai có một phần của ngươi. Nói đến đây, hắn ho ra một búng máu, thanh âm càng thêm khàn giọng, phần ân tình này quá nặng đi, nặng đến làm cho ta mấy năm nay cam tâm tình nguyện trở thành hắn hắc ám nhất bên trong cây đào kia. Thay hắn xử lý qua bao nhiêu không thể lộ ra ánh sáng phiền phức, ta nhớ không rõ, chỉ biết là Lục Diệp tập đoàn đường là dùng lương tâm của ta cùng huyết tính xét thành. Ta nghĩ a, cho dù chết cũng muốn báo đáp xong phần ân tình này, mới tính xứng đáng năm đó cái kia trong gió rét bị hắn mang về nhân gian tiểu ăn mày. Về sau hắn kịch liệt run rẩy lên, trong mắt một điểm cuối cùng chỉ riêng triệt để dập tắt, chỉ còn lại băng lãnh tuyệt vọng cùng tự dễ ước. Liên thanh dạng này bị năm đó kéo ta ra địa ngục cái tay kia tự tay đẩy vào trong địa ngục. Thẩm Mục ánh mắt lạnh lùng vẫn như cũng nhìn xuống hắn, cho nên là ân đoạn nghĩa tuyệt hắn mới ra tay. Trương Tùng nhếch môi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, tơ máu treo ở trong cái răng. Hắn nhìn xem chân của mình căn chỗ kia mảnh bị khở gịt người qua loa băng bó, lại như cũ chảy ra màu đậm vết ướt đáng sợ vết thương, kia là Dương Đê dùng tiếp thân đoạn đao lưu lại. Có lẽ là ta xem lầm người. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực phun ra câu nói này, mỗi một chữ đều lộ ra thấu xương lạnh bớt, nguyên lai nặng hơn nữa ân tình, lại dày hồi ức, chống đỡ bất quá một trận bại cục bên trong, một cái kẻ chết hay, chống đỡ bất quá một gốc không có tâm cây khô. Hắn nhắm mắt lại, không nhìn nữa trên lưng ngựa thẩm mục, cũng không nhìn nữa cái này tiêu đốt tận thế thế giới, phản phất tất cả sinh khí cùng không cam lòng đều tại đây câu ngắn gọn mà tuyệt vọng kết luận bên trong tiêu hao hầu như không còn. Đã từng dùng để treo chống hắn mấy chục năm nhân sinh tín niệm chi trụ triệt để sụp đổ, chỉ để lại tường đổ ở giữa vô tận huyết sắc hoang mạc. Tốt, để người đến dùng cáng cứu thương nhấc hắn đi xuống đi. Thẩm mục lúc này giơ tay lên, đối sau lưng những binh lính kia phân phó nói, cho hắn cứu chữa. Minh bạch. Theo mấy cái thánh thụ kỵ sĩ đi truyền lại tin tức, rất nhanh liền có sở vạ đi ạ bộ binh hạng nhẹ giơ lên cáng cứu thương tới, đem Trương Tùng đặt ở trên cáng cứu thương, chuẩn bị ly khai. Trương Tùng nằm tại đơn sơ trên cáng cứu thương, kịch liệt đau nhức để hắn môi hít một hơi đều như là đau cắt, nhưng thẩm mục lời nói lại giống nước đá tới tiến hắn hỗn loạn suy nghĩ, để hắn không biết làm sao, đầu óc đều là được. mình nguyên vốn cho là mình sẽ chết, kết quả lại nhận được cứu trợ, còn muốn đối với hắn cứu chữa. Vì cái gì? Các binh sĩ nâng lên cáng cứu thương lúc, Trương Tùng suy yếu nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt gắt gao khóa chặt Thẩm Mục Trường kia bị ánh lửa phản chiếu nửa sáng nửa tối mặt. Cái gì vì cái gì? Ngươi là tù binh, ưu đãi tù binh chẳng lẽ không được sao? Thẩm Mục ngồi trên lưng ngựa, tựa hồ đối với Trương Tùng nghi hoặc cùng chấn kinh có chút buồn cười, mà đối với cái này Trương Tùng càng là trái tim đều rung động bắt đầu, phản phất như là một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy hắn trái tim, để hắn nước mắt trên mặt quả thực đem hai má của hắn bao trùm. Đây là một loại ngọt bùi cay đắng mặn giống như vô số tâm tình tạo thành tình cảm, mà lại tại bị nhất thời điểm ra đi, Trương Tùng đột nhiên đối Thẩm Mục mở miệng hỏi, thật có lỗi, ta vẫn là muốn hỏi, chứ ba, đến cùng có hay không phản bội chúng ta? Hoặc là nói, phản bội? Dương Đê, không có. Thẩm Mục lúc này ngay cả cũng không quay đầu lại, nhìn phía xa kia thật to cây cối, thản nhiên nói, hắn vẫn luôn cho là mình ngấp rất kỹ, thế nhưng là từ lần đầu tiên ta liền biết, hắn không phải thật tâm đầu nhập vào ta, cũng không phải từ xài du công ty bên trong tìm nơi nương tựa lời tiên đoán của ta hệ pháp sư, mà là các ngươi Lục Diệp tập đoàn xếp vào tại bên trong xài du công ty gián điệp, sau đó lại tới ta đem dìm. Nói thời điểm, Thẩm Mục thật cười nạo một tiếng, ta từ đầu liền biết, Trương Ba là ngu xuẩn đến ngây thơ Lục Diệp tập đoàn gián điệp. Chấn kinh cùng bi ai tại Trương Tùng trong lồng ngực bốc lên. Nguyên lai Trương Ba chưa hề phản bội, lại bị Thẩm Mục coi như một con cờ, tại đẹp dìm thế cuộc bên trong nhảy tới nhảy lui. Trương Tùng muốn nói cái gì, lại chỉ ho ra mang máu bọn, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại. Trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo, nửa đời là Dương Đê bán mạng trung thành, kết quả là đổi lấy một đao, mà Trương Ba ngu xuẩn nóng gối, lại đổi lấy Thẩm Mục khinh miệt chế giễu. Hắn giống căn cỏ khô, bị thời đại dòng lũ tiện tay bẻ gãy. Binh sĩ giơ lên Trương Tùng lui vào phía sau chữa bệnh lều vải, Thẩm Mục thì thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, lại khôi phục bộ kia bệ nghệ hết thể lãnh đạm. Hắn quay người đối một mực đứng hầu ở bên Phạm thì nói, cái này Trương Tùng, mạng lớn, lưu hắn một mạng, có lẽ còn có thể nảy ra Lục Diệp tập đoàn còn sót lại tình báo. Phạm thì xiên lặng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Thẩm Mục ưu đãi tù binh bất quá là căn cứ vào chủ nghĩa thực dụng, bộ kia tất cả mọi người là làm tinh nhân loại cao thượng lý do thoái thác, tại bát lý hà đất khô cằn trên lộ ra càng trầm trọng. Nhưng đây chính là Thẩm Mục tác phong. Thắng lợi lúc bố thí chọn người tính quan huy, chỉ vì gia cố thống trị. Đột nhiên, một trận trầm muộn anh minh từ trong thôn trang truyền đến, kia là đại thụ phòng phương hướng. Có khở ghi kỵ xạ thủ dục ngựa chạy tới, trọng giáp tại ánh lửa chiếu dọi xuống hiện ra đỏ sậm, hắn thô âm thanh báo cáo, đại nhân. Dương Đê kia tên điên tiến vào nhà trên cây, đang dùng một tinh linh bí thuật chơi đùa cây kia cổ thụ, nói muốn đem vị diện chi lực tỉnh lại. Chúng ta người không đánh vào được, kia tòa nhà lão lâu đang run rẩy, rễ cây giống sống đồng dạng loạn vũ. Thẩm Mục lông mày phong trao lên, nhìn về phía nơi xa kia tòa nhà chung cư giống như to lớn thân cây kiến trúc, chỉ thấy đạo đạo lục quang từ khe hở bên trong bắn ra, nương theo lấy Dương Đê điên cuồng la lên, lờ mờ xuyên thấu tiếng la giết. Cái kia khở gịt kỵ xạ thủ nói bổ sung, căn cứ thám tử tuyên báo, Dương Đê mang cuối cùng mấy tên một tinh linh múa kiếm người liều chết thủ vệ, cổ thụ đang lắc lư, tựa hồ là muốn đứng lên. Bọn hắn rõ ràng muốn dùng thủ đoạn đặc thù lật bàn. Thẩm Mục nhếch miệng lên một tia giọng điểm ai, lật bàn. Ở trước mặt ta chơi cái này xuất diễn mã, thật sự là ngây thơ. Hắn vất tay ra hiệu, thông chi bện đắc, dùng công thành trọng nỏ. Cũng thông chi bạ hỉ tự tụ, hỏa tiễn bao trùm. Gốc cây kia, bất quá là cái lớn một chút tuổi lửa đúng thôi. Rất nhanh có binh sĩ đi truyền lại tin tức. Rất nhanh. Từ phía sau bện đặc liền mang theo bộ binh bộ đội chạy tới, đồng thời sở vã đi ạ bộ binh hạng nhẹ còn đẩy từng cái thả ở trên xe ngựa nỏ pháo tới. Những này là trước đó thời điểm bện đặc chuẩn bị tại xe ngựa ở giữa nỏ pháo, vì cái gì? Liền là tại thời điểm mấu chốt, phát huy công thành hiệu quả. Hiện tại, quả nhiên có đất dụng võ. 10 chiếc giữ tận nỏ pháo lúc này đi tới Thẩm Mục bên người, nhắm chuẩn nhà trên cây. Cùng lúc đó, khờ vịt kỵ xạ thủ điểm đốt mũi tên, đồng loạt dương cung, như là dưới bầu trời đêm bay múa hỏa lưu tinh. Thẩm Mục nói nhỏ, giống như là tự nói lại giống là đối Dương Đê tuyên án. Từ đàm phán ngày đầu tiên lên, Dương Đê ngay tại tự chui đầu vào giỏ, kéo Trương Tùng, đẩy Trương Ba, tin những cái kia nát cây, từng bước bất tỉnh chiêu. Lúc này, đã đi tới một bước cuối cùng, giải quyết đại thụ kia phòng, giải quyết kia Dương Đê, hết thảy đều đem có một kết thúc. Lửa nóng hừng hực như tham lam gián độc, tham lam cắn xé lấy to lớn nhà trên cây nền móng. Tráng kiện trăm năm rễ cây tại nhiệt độ cao phát xuống ra đôm đốt tiếng bạo liệt, khói đặc sen lẫn đốm lửa nhỏ từ vỏ cây khe hở bên trong quần cuộn tuôn ra, đem nội bộ nhuộm dần thành một mảnh nóng rực địa ngục. Trong không khí tràn ngập gỗ mùi khét lẹt, nhựa cây thiêu đốt gây mũi mùi, còn có nồng đậm, làm người buồn nôn mùi máu tanh, kia là lưu thủ nhà trên cây, vì hắn tranh thủ cuối cùng thời gian kia mấy tên một tinh linh múa kiếm người, tại trọng nỏ cùng hỏa công hạ nhanh chóng tàn lùi chứng minh. Dương Đê có quắp tại nhà trên cây trọng yếu nhất, đến gần nhất cây kia tráng kiện trụ cột nơi hẻo lánh bên trong. Không khí nơi này nóng hổi, sương mù hơi bạc, có thể để cho hắn thấy rõ trong ngực siết chặt kia nửa khối điêu khắc phức tạp dây leo đường vân một tinh linh phù văn thạch, đây là khởi động vị diện hạch tâm lối đi, triệu hoán vị diện ý chí giáng lâm sau cùng chìa khóa. Nó từng ôn nhuận như ngọc, lưu chuyển lên trong suốt lục quang, tượng trưng cho sinh cơ cùng thượng vị tồn tại liên hệ. Giờ phút này, nó băng lãnh mà tử tịnh, như là một khối bị bỏ hoang ngân thạch. Hồi ứng ta, Dương Đê gào thét đang thiêu đốt nhà trên cây bên trong quanh quẩn, mang theo phá âm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Một cái chân của hắn bị trước đó khở gịt kỵ xạ thủ tên bắn lén sát qua, máu tươi nhuộm đỏ nửa bên quần, giờ phút này lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, lấy hèn mọn nhất tư thế nằm rạp trên mặt đất, cái chán gắt gao chống đỡ lấy cháy đen nóng hổi sàn nhà bằng gỗ, phảng phất muốn đem mình dung nhập trong đó. Một tinh linh bị diện, đại trưởng lão, van cầu ngài, hạ xuống lực lượng, hạ xuống lửa giận. Đây là ngài trung thành tín đồ sau cùng kêu gọi. Hắn khàn giọng kết lực, thanh âm bị khói đặc sặc đến đứt quãng, và bệnh kia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia không phản ứng chút nào phù văn thạch, Lục Diệp tập đoàn là của ngài điểm tựa, không thể bị hủy như vậy. Thần mục, cái kia tên trộm, hắn khinh nhờn ngài vinh quang, hắn phá hủy ngài tế đàn, hủy diệt hắn, chỉ cần có thể hủy diệt hắn, ta nguyện ý dâng lên ta hết thảy, linh hồn của ta, huyết nhục của ta, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Kia đã từng rõ ràng có thể nghe, quanh quẩn ở trong lòng vị diện nói nhỏ, kia nhỏ bé lại có thể an ủi linh hồn tự nhiên nhịp đập, hoàn toàn biến mất. Phản phất hắn giờ phút này đối mặt không phải câu thông cầu đối, mà là lấp kín băng lãnh, tuyệt đối, vô tình đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa hàng rào. Mảnh này đã từng từ hắn quản lý rừng rậm, từ hắn bảo vệ một tinh linh huyết mạch, tính cả kia xa xôi vị diện ý chí, đều tàn nhẫn từ bỏ hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, che kín mồ hôi cùng khói bụi trên mặt, vặn mèo lên một loại gần như sụp đổ điên cuồng. Hắn điên cuồng đánh lên trước mặt cổ lão trụ cột, móng tay tại thô lệ vỏ cây trên lật gãy, chảy máu. Vỏ cây bị hắn đánh đến rì rào rơi xuống mảnh vụn, lây dính máu tươi trên tay của hắn, ngoại trừ chấn động mang đến càng nhiều cho bụi cùng bên ngoài bay vào thiêu đốt đốm lửa nhỏ. Không có cái gì đáp lại, cái gì cũng không có. Không, không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Một câu cuối cùng gào thét, hóa thành sụp đổ kêu khóc. Dương Đê sủi lơ trên mặt đất, thân thể khí lực phảng phất một nháy mắt bị triệt để dành thời gian. Hắn như bị đánh gãy sống lưng ra thú, co quắp tại nóng hổi trên sàn nhà, thân thể bởi vì thống khổ cực độ cùng tuyệt vọng mà kịch liệt co quắp. Trong đầu góc hiện lên vô số hình tượng. Dương Đê thật đã tiến vào đến tối tuyệt vọng thời khắc, mà lại là đã triệt để bị ném bỏ, bị từ bỏ, đã không có bất luận cái gì có thể cầu cứu thời khắc. Chương 371, chiến tranh cổ thụ xuất hiện. Chương 371, chiến tranh cổ thụ xuất hiện. Ngày xưa ăn uống linh đình, chúng tinh phụ nguyện, chư tùng trầm ổn hiệu suất cao báo cáo, một tinh linh cùng kính tư thái, đều hóa thành giờ phút này thiêu đốt huyết ảnh. Chương 3 cặp kia cho tàn, y mắng chất vấn ánh mắt của hắn, giờ phút này là rõ ràng như vậy trước mắt, giống như là đang cười nạo lấy sự bội tín của hắn nghĩa khí. Trôi này đâm xuyên chư tùng bắp đùi nhuốm máu đòn đao, giờ phút này cũng giống như phòng tay vô cùng, nhưng càng nóng là câu kia trả lại ngươi ân tình, hắn đang dùng phản bội hồi báo lớn nhất ân tình. Thẩm mục cao cứ lưng ngựa hờ hững, thiêu đốt thôn trang cùng sụp đổ cơ nghiệp. Ha 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 ha. Ô ô ô. Cười cùng khóc đan vào một chỗ, hình thành một loại làm người lông xương sợ hãi điên cuồng thanh âm. Dương Đê ôm đầu, ngón tay cắm sâu vào mình đầu tóc rối bời bên trong, thân thể cuộn mình càng chặt hơn, giống như là muốn rút vào một cái không tồn tại nơi nhỏ lánh. Thế giới tại sụp đổ, tín niệm tại vỡ vụn, treo chống hắn mấy chục năm dạ tâm, tiêu ngạo cùng cuối cùng một tia dựa vào, cùng một tinh linh vị diện liên hệ, bị triệt để chặt đứt. Hắn đã thành bị toàn bộ thế giới triệt để vứt bỏ tồn tại. Phía ngoài tiếng nổ, đổ sụp tâm thanh, trọng nỏ xạ kích thân cây một ngạt tiếng va đập không ngừng truyền đến, mỗi một lần tiếng vang đều giống như đập vào hắn tuyệt vọng trên linh hồn trung tang. Nhà trên cây kịch liệt lay động, to lớn lương trụ bắt đầu phát ra chẳng lành đứt gãy âm thanh, hỏa diễm dọc theo nội bộ chất gỗ kết cấu điên cuồng lan tràn lên phía trên, nóng rực sóng khí cơ hồ làm người ngạt thở. Sắp gặp tử vong thế giới, cùng một cái lâm vào tuyệt đối điên cuồng linh hồn. Dương Đê đột nhiên đình chỉ cuồng loạn kêu khóc, đông nhiên ngẩng đầu. Cái kia song sung huyết trong mắt, tất cả tuyệt vọng, hãy nãy, tính toán đều biến mất, chỉ còn lại một loại thuần túy, vặn vẹo đến cực hạn điên cuồng hỏa diễm. Tại khói đặc cùng ánh lửa bên trong điên cuồng loạn động, hắn gắt gao nắm chặt viên kia băng lãnh phủ văn thạch, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Không, sẽ không kết thúc. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi thấp vang, trên mặt vỡ ra một cái nhe răng cười, phản phất tại trong nháy mắt hiểu thấu đáo cái nào đó hoang đường chân lý, lực lượng không chiếm được. Vậy liền, hủy đi, tất cả đều hủy đi. Thờ mục, đẹp dìm, còn có cái này đáng chết thế giới. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, muốn dùng hết lực lượng cuối cùng đi làm những gì, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể mang đến triệt để hủy diệt. Hán Dương Đê còn có sau cùng thủ đoạn, tiêu hao tất cả tâm linh chi lực, bao quát vậy dĩ nhiên ý thức tàn phiến, triệu hoán chiến tranh cổ thụ. Dương Đê cúi đầu nhìn xem trong tay mình phù văn thạch, kia thuộc về một tinh linh vị diện lúc trước cho lệnh bài của hắn. Dương Đê trong mắt đột nhiên tại cuồng loạn bên trong nhiều một chút, bởi vì quyết định chịu chết mà xuất hiện lý trí. Hắn còn có rất nhiều tâm linh chi lực, chỉ cần đem loại này làm tinh nhân loại ngưng tụ tâm linh chi lực toàn bộ quán thâu đến cái này khỏa lớn cổ thụ phía trên, liền có thể đem nó biến thành chiến tranh cổ thụ. Đúng vậy, không sai. Ngay lúc đó thời điểm một tinh linh bị diện, cái kia đại trưởng lão cũng từng cùng ta nói qua, đây là một loại đập nồi dìm thuyền thức át chủ bài. Chỉ cần sử dụng, vậy liền không thể tiếp tục phát triển một tinh linh thôn trang, cho nên nói nhất định phải dùng cẩn thận. Dương Đê lúc này trong mắt điên cuồng càng thêm nồng đậm. Hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn, nhưng bây giờ ta đã cùng đường mặt lộ, để lớn cổ thụ biến thành chiến tranh cổ thụ, về sau một tinh linh thôn trang vẫn tồn tại không tồn tại, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói, hắn liền nhắm mắt lại, trực tiếp đem trong tay mình cái này một tinh linh bị diện cho lệnh bài của hắn hoàn toàn nắm chặt. Cuối cùng một cái tay cũng đặt ở cái này khỏa lớn cổ thụ nhà trên cây bên trên. Mà liên tại từ nơi sâu xa, tại đây cái lớn cổ thụ nhà trên cây ở giữa, một viên lóe ra lục sắc quang mang lánh chúa hạch tâm liền xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời tại xoay tròn lấy quá trình bên trong, phía trên còn ra hiện vô số nhỏ xíu khe hở. Liên phảng phất cái này kết tinh, lập tức liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Trên thực tế cũng là dạng này. Theo vô số khe hở xuất hiện tại kết tinh bên trên, một cỗ nhỏ xíu lục sắc quang mang nhanh chóng từ bên trong thẩm thấu ra, đồng thời nhanh chóng bắt đầu lan tràn tại cái này nhà trên cây ở giữa. Hoặc là nói, cái này gốc cây khổng lồ cổ thụ ở giữa. Ông đột nhiên xảy ra dị biến, kết tinh nhanh chóng vỡ vụn, xuất hiện vết dạng tiếng vang, càng ngày càng dày đặc, đang thiêu đốt nhà trên cây nội bộ lộ ra như thế rất nhỏ, nhưng lại đình thai nhức óc. Tinh miệng khe hở như là mạng nện trong nháy mắt bò đầy tinh thể hạch tâm, một giây sau, cũng không phải là kinh thiên động địa bạo tạc, mà là một loại làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn, phản phất loại nào đó gắn bó cân bằng giới hạn bị triệt để đánh vỡ. Sâu gần trong đó, nguyên bản đại biểu cho ôn hòa sinh trưởng cùng sinh mệnh kết nối năng lượng màu xanh lục, giờ phút này như là bị rút khô tinh túy mạch sống, đột nhiên trở nên đục ngầu, sền sệt, bày biện ra một loại gần như mục nát màu nâu đậm. Bọn chúng không còn là chảy xuôi, mà là phun tung tóe, nồng đậm, mang theo dịch nhờn cảm nhận năng lượng thuốc hình dáng vật, lôi cuốn lấy một tinh linh lánh chúa hạch tâm vỡ vụn sau màu xám đen mảnh vỡ, như là điên cuồng sinh sôi dây leo, lại giống dâng trào dầu hỏa giếng, từ vỡ ra tinh thể hạch tâm bên trong giếng phun mà ra. Cái này không còn là tự nhiên ban ân, mà là bị triệt để ô nhiễm, cưỡng chế ép chất độc. Ô, tráng kiện cổ thụ trụ cột tại thời khắc này phát ra ngột ngạt mà thống khổ gào thét. Thanh âm cũng không phải là thông qua không khí truyền lại, mà là lấy to lớn chất gỗ kết cấu là cộng minh khang, mang theo đáng sợ tái sinh tần suất, trong nháy mắt càn quét toàn bộ thiêu đốt không gian, để còn sót lại xà nhà gỗ, vách tường đều tùy theo kịch liệt rung động. Xong rồi. Ha ha. Ha 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 ha. Co quắp tại Dương Đê bỗng nhiên ngẩng đầu, bị khắc nghiệt cùng nước mắt dán đầy trên mặt bộc phát ra cực hạn của hỉ. Kia đục ngầu màu nâu đậm năng lượng dòng lũ liền dâng trào tại trước người hắn, chiếu rọi đến hắn điên cuồng ánh mắt như là địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, không phải ôn hòa kết nối, mà là một loại xâm chiếm, một loại đồng hóa. Cái này quả làm bạn Lục Diệp tập đoàn vượt qua tận thế cự mục, đang bị hắn hiến tế tự thân cuồng bạo lực lượng cùng kia ô nhiễm tự nhiên tàn phiến cưỡng ép và mèo cải tạo. Nó không cách nào phản kháng. Vị diện ý chí triệt để lặng im, vừa vặn là trận này cấm kỵ dung hợp mở ra cuối cùng một đạo miệng cống. Từ từ, phốc phốc, làm người buồn nôn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhà trên cây vách trong những cái kia nguyên bản giàu có sinh cơ, điêu khắc tinh mỹ đồ án tường gỗ bắt đầu kịch liệt lúc đích, phồng lên. Giống như là có vô số to lớn con giun tại vỏ cây hạ nhanh chóng xuyên qua. Chất gỗ sợi bị lực lượng kinh khủng cưỡng chế xé rách, gây dựng lại, tăng sinh. Kiên cố, cần mấy người ôm hết thô to thân cảnh cùng trèo chống sà ngang, phát ra rợn người vặn mèo rên rỉ, mặt ngoài như là cao ấm hạ nhựa đường giống như cấp tốc mềm hóa, biến hình. Vỏ cây bị tân sinh, mang theo chất nước dịch nhờn màu nâu đen chất thịt kết cấu cương ép nó bạo, vỡ ra, lộ ra phía dưới nhanh chóng bành trướng lúc đích, bao trùm lấy chất nước thể dính màng mỏng đẽo thịt tổ chức. Đẽo thịt như tâm tạng giống như nhảy lên, mỗi một lần nhịp đập liền bành trướng một phần, đồng thời bài tiết ra càng nhiều sền sệt tanh hôi màu nâu đậm chất lỏng, chảy xuôi trên sàn nhà, hủ thực cháy đen vật liệu gỗ, phát ra suy suy khói trắng. Mặt đất kịch liệt chập trùng, rác rối khó gỡ to lớn rễ cây giống như là ngủ say địa long bị cưỡng ép tỉnh lại, mang theo vô cùng thống khổ cùng phẫn nộ, điên cuồng đào ra bao trùm trên đó tầng đất cùng thiêu đốt kiến trúc hải cốt. Những này sợi rễ không còn là sợi rễ, bọn chúng như là to lớn, bao trùm lấy chất gỗ liệu tiết cùng chất nước chất thịt xúc tu, từ lòng đất cuồng bạo rút ra, dơ lên, mang theo bùn đất cùng đốm lửa nhỏ cuồng loạn vung dậy, quật rảnh rỗi khí phát ra nghẹn ngào nổ đùng. Bị bọn chúng rút chúng đứt gãy vách tường trong nháy mắt vỡ nát, thiêu đốt mảnh gỗ vụn như mưa bay tán loạn. Trong đó mấy cây nhất là trắng kiện, vặn vẹo biến dị sợi rễ, đỉnh kịch liệt núc đích, biến hình, chất gỗ ra cùng sợi cơ nhục xé rách gây dựng lại, lại trói hai cốt nhục tiếng ma sát bên trong, ngưng hình thành cùng loại cự trảo hình dáng. Mặc dù thô ráp dị dạng, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Nhà trên tây ngoại bộ, tại bẽn mặt cùng các binh sĩ ánh mắt kinh hãi bên trong, tòa kia nguyên bản tại liệt hỏa cùng trọng nọ đã kích xuống lung lay sắp đổ lầu trọ thật lớn nhà trên tây, đang trải qua kinh khủng thủy biến. Nó không còn bẹn bẹn thiêu đốt, mà là tại thiêu đốt bên trong sinh trưởng, tại liệt diễm bên trong dị biến. Che trời trụ cột như cùng sống tới huyết đục trụ lớn, tại ánh lửa bên trong điên cuồng bặm mẹo, bành trướng. Vô số thô to, từ chất gỗ cùng chất thịt hỗn hợp xúc tu từ thân cây từng cái bộ vị phá thể mà ra, cùng dã quất không khí, xé rách kiến trúc kết cấu. Toàn bộ quái vật khổng lồ tại hỏa diễm cùng huyết đục trọng tổ kịch liệt đau nhức bên trong kịch liệt lắc lư, như là một đầu bị tỉnh lại vực sâu cự thú ngay tại tránh thoát mặt đất trói buộc. Ầm ầm. Nhà trên cây chính diện nguyên bản đóng chặt cực lớn cửa ra vào, bị nội bộ điên cuồng tăng sinh đẽo thịt tổ chức sinh sinh từ nội bộ chết bể. Hỗn hợp có đốt cháy khét mảnh gỗ vụn cùng chất nước dịch nhờn khối vụn phun ra ngoài. Một cái to lớn, khó mà hình dung kinh khủng hình dáng tại ánh lửa trong khói đặc như ẩn như hiện, kia tựa hồ là một cái ngay tại thành hình, từ vô số vặn vẹo chất gỗ cùng có rút cơ bắp tạo thành to lớn xương sọ hình dáng. Lúc này toàn bộ nguyên bản phảng phất bình hòa lớn cổ thụ, lúc này trực tiếp liền trở nên dữ tợn. Theo vô số khói đen, cùng kia nhanh chóng vặn vẹo thân cây, toàn bộ lớn cổ thụ phảng phất như là thoát ly lòng đất dễ cây, trực tiếp liền đứng thẳng lên. Ngay cả kia tráng kiện nhất chặt cây cũng bắt đầu vặn vẹo quấn quanh lấy, tạo thành hai cái to lớn cánh tay cùng móng vuốt. Toàn bộ thân cây bộ dáng, vậy mà hướng phía phảng phất cao mấy chục mét loại sinh vật hình người bắt đầu chuyển biến. Bao quát trên cành cây xuất hiện, kia chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng đã xuất hiện khuôn mặt. Trống rông hốc mắt chỗ, hai đạo màu nâu đậm, như là như thực chất sền sệt, tà ác quang mang chính xuyên thấu sương mù, lạnh như băng quét mắt bên ngoài săn bắn nó người loại quân đoàn. Giống. Ngang. Một tiếng hỗn hợp có chất gỗ xé rách, huyết nhục đè ép cùng cực độ thống khổ, không phải người không phải thú thê lương gào thét, đồng nhiên từ kia nhiêu sóng đại thụ đỉnh chót bạo phát đi ra. Cái này tiếng gầm ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng bạt mèo ý chí, trong nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả chém giết cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Sóng âm như là thực chất, để sát lại lân cận đẹp dị bình sĩ mảng nhĩ nhoi nhói, chiến mã kinh tê người lập. Bán. Bán tên. Nhắm chuẩn nó. Một tên cửa ghi thâm niên kỵ xạ thủ thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Nhưng mà, đáp lại mệnh lệnh mà phát ra khởi ghi hỏa tiễn bắn tới những cái kia vùng vậy biến dị sợi rễ bên trên, mũi tên lại bị cứng cỏi giống như da, chân nhắn như dầu chân màu nâu đen chất keo tổ chức bắn ra, hoặc là vẹn vẹn chui vào tấp hơn, liền bị tăng sinh mầm thịt đỉnh ra. Cho dù là có rỗ độc đánh lén nỏ thủ sử dụng, bắn ra thép nỏ mũi tên, đập nện tại trụ cột bành trướng núc nhích đẽo thịt bên trên, cũng chỉ là nổ lên một chùm dịch nhờn cùng mảnh vụn, trong nháy mắt liền bị càng nhiều sinh sản huyết nhục bao trùm. Kia màu nâu đậm ánh sáng khóa chặt bảy trận bộ binh phương trận. Ầm ầm. Một cây như là kình thiên như cự trụ phẩm chất, đỉnh là to lớn cốt chất trảo hình dáng biến dị sợi rễ, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, nghiền nát hết thể ngăn cản hải cốt, hướng phía bện đập trận hình vào đầu rơi đập. Nâng thuần. Bện đập tiếng giống mang theo phá âm khàn khàn. To lớn âm ảnh như tử thần chi rực giống như bao phủ xuống. Đông. Răng rắc răng rắc. Mặt đất như là trống làm bằng da trâu giống như bị hung hăng lôi bang. Bụi mù hỗn hợp có đốm lửa nhỏ phóng lên tận trời. Chất gỗ cốt trảo ầm vang đánh vào phía trước, những cái kia sở vã đi á bộ binh hạng nhẹ đã xếp hàng hoàn tất, lít nha lít nhít dựng thẳng lên tâm chắn trở lên. Kia chế tác tinh lương từng mặt hình quạt tuấn trong nháy mắt biến hình vỡ vụn bạo hưởng, nhân loại xương cốt đứt từng khúc trầm đục, sắp chết rú thảm trong nháy mắt sen lẫn thành một khúc hủy diệt rên rỉ. Hàng phía trước binh sĩ như là bị đập nát sâu kiến, máu thịt be bét tại cự trảo hạ nở rộ. Sóng xung kích đem đằng sau mấy hàng binh sĩ đều hung hăng tung bay ra ngoài, ngã tại thiêu đốt phế tích bên trong. Cứng rắn chất gỗ mặt đất bị một kích này ném ra một cái bao trùm lấy sền sệt màu nâu chất lỏng to lớn hô cạn. Cái nước như mạng nhện chậm rãi lan tràn ra. Không, khả năng. Bèn bị đả kích cường liệt đẩy lui mấy bước, mũ giáp như lệch, trừng mắt vằn bệnh kia máu con mắt, nhìn xem cái này siêu việt tưởng tượng một màn, trên mặt lần thứ nhất đã mất đi loại kia ngang ngược tự tin, chỉ còn lại hãi nhiên. Xa xa chỉ huy cao điểm, thánh thụ tuấn mã cũng bị cái này phi tự nhiên gào thét cả kinh tại chỗ đạp động, phun phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hỏa diễm chiếu rọi tại thẩm mục trên mặt, quang ảnh nhảy lên. Cặp kia từ đầu đến cuối giống như vực sâu bình tĩnh đôi mắt, tại bắt được cự trảo kia đập nát phòng tuyến trong nháy mắt, con ngươi rốt cục cực nhỏ có rút lại một chút. Một mực đứng hầu ở bên, như là giống như nham thạch trầm mặc Fatis, cầm kỵ sĩ trưởng thương ngón tay chậm rãi nắm chặt, cứng rắn thép tinh chế tạo cán thương tại hắn cự lực phát xuống ra rất nhỏ, giận người kim loại tiếng ma sát. Cái kia giấu ở che đậy thức mũ giáp mặt nạ hạ ánh mắt, như là xuyên thấu hỏa diễm băng truy, một mực khóa chặt lại kia tại hỏa diễm bên trong gào thét, bước lên nhiều sóng cự ảnh, băng lãnh chiến ý lần thứ nhất tại đáy mắt như thủy triều mãnh liệt bốc lên. Rốt cục có chút ý tứ. Thầm mục thanh âm như là cực địa gió lạnh thổi qua mặt băng, trầm thấp, không mang theo một tia ba động, lại ẩn chứa một tia bị ngoại ý muốn điểm đốt cực hàn lửa giận cùng. Xem kỹ con mồi tàn khốc hứng thú. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Đẹp dìm quân đoàn đối mặt, đã không còn là một cái tuyệt vọng địch nhân, mà là một đầu ngay tại liệt diễm cùng bặt bẹo trong thống khổ đàn sinh, căm hận lấy hết thể quái vật. Chiến tranh cái lệnh, phản phất tại giờ phút này, mới vừa bận chân chính thổi lên. Mà đối với thẩm mục tới nói, cái này, cũng căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Một cái bị vây ở tại chỗ cây cối loại hình quái vật, chẳng lẽ liền thật coi là, ta sẽ đần độn còn ở lại chỗ này cùng ngươi cận chiến chém giết sao? Thẩm mục mang trên mặt đùa cợt nụ cười, chậm rãi nâng lên tay trái. Hắn thản nhiên nói, toàn quân triệt thoái phía sau, ly khai một tinh linh thôn trang. Chương 372, thẩm mục khinh thường chế giễu chương 372, thẩm mục khinh thường chế giễu một cái bị vây ở tại chỗ cây cối loại hình quái vật, chẳng lẽ liền thật coi là, ta sẽ đần độn còn ở lại chỗ này cùng ngươi cận chiến chém giết sao? Thẩm mục mang trên mặt đùa cợt nụ cười, phảng phất tại nhìn một trận thú bị nhốt phí công biểu diễn. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, thanh âm như là băng lãnh đồ sắt ma sát, rõ ràng xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động cùng chiến tranh cổ thụ kia đinh thai nhức óc thống khổ gào thét, toàn quân nghe lệnh, triệt thoái phía sau. Rút lui thôn trang khu hội tâm, xây dựng bên ngoài tuyến phong tỏa. Mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Vâng, như là hải triều thối lui, lại như dòng lũ sắt thép bị vô hình bàn tay lớn dẫn đạo. Thánh thủ kỵ sĩ đoàn tạo thành kiên cố hàng rào dẫn đầu che chở thẩm mục lui về phía sau, bộ pháp ổn định mà nhanh chóng. Ngay tại thanh lý tàn quân, chuẩn bị vây công nhà trên cây sở họa đi ạ, trọng trang kỵ binh cùng khở gịt kỵ xạ thủ nghe lệnh, không có chút nào ham chiến. Trọng trang kỵ binh tường thức công kích trong nháy mắt chuyển thành chặt chẽ mà có thứ tự bậc thang hiểm hộ rút lui, khở gịt kỵ xạ thủ thì như là linh hoạt linh cẩu, dùng ngựa lao nhanh, bên cạnh triệt thoái phía sau vừa dùng tinh chuẩn mũi tên, áp chế từ cổ thụ trên thân thể những cái kia nhúc nhích đẽo thịt trong lỗ thủng ý đồ phun ra nọc độc hoặc quấn quanh dây leo lẻ tẻ chống cự. Bèn đọc trọng trang bộ binh phương trận càng là điều khiển như cánh tay giống như đồng bộ sau chuyển. Hàng phía trước binh sĩ cầm thuẫn rút lui, hiểm hộ xếp sau mang theo công thành nỏ pháo binh sĩ cấp tốc chuyển di. Nặng nghề nỏ pháo bánh xe tại đất khô cằn cùng phế tích bên trên ép ra thật sâu chiến ấn. Chiến tranh cổ thụ dễ rủa đạt đến đỉnh điểm. Ngang, giống. Chấn thiên gào thét tràn đầy cực hạn thống khổ cùng bị triệt để coi nhẹ cuồng bạo lửa giận. Một cây dài đến hơn 30 mét to lớn cành hình dáng cốt trảo, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực cùng làm người buồn nôn gió canh, hung hăng hướng phía triệt thoái phía sau bên trong bện đặc bộ binh phương trận cuối cùng nhất binh sĩ quét tới. Phong thanh thê lương, không khí bị cưỡng ép xé rách, phát ra nổ đùng. Nâng thuẫn. Bèn bắt con ngươi co rụt lại, khàn giọng quát. Nặng nghề hình quạt tâm chắn trong nháy mắt hội tụ thành tường. Vâng. Răng rắc răng rắc. Cự trào đập tại thuẫn tường biên giới. Đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt đem mười mấy mặt tâm chắn nện đến vỡ nát biến hình, lại là mười mấy người lính như là bị xe bắn đá kích trúng cục đá giống như phun máu bay rớt ra ngoài, hung hăng quăng tại hậu phương thiêu đốt đoạn tường bên trên, không rõ sống chết. Nhưng cái này cự trào lực lượng cũng đến đây chấm dứt. Sau một kích, bị khốn tại khổng lồ nặng nghề bản thể cùng thật sâu cắm rễ ở thiêu đốt nền tảng bên trong sợi rễ, nó lại không cách nào truy kích. Phiền toái hơn còn tại đằng sau. Xuy xuy xuy, bén nhọn tiếng xe gió dày đặc vang lên, như là rắn độc tê minh. Mấy chục cây so với người trưởng thành cánh tay càng thô, nhan sắc nâu sậm, mặt ngoài che kín tinh mịn gai ngược cứng cỏi dây leo, như là được trao cho sinh mệnh trường tiên, từ chiến tranh cổ thụ thân thể các nơi điên cuồng bắn ra. Những này dây leo phạm vi công kích viễn siêu cự trảo, trong nháy mắt bao trùm đẹp dịm quân đoàn vừa mới thoát ly công kích khu hội tâm. Phốc phốc phốc. Siêu, ba. Dây leo hoặc như trường mâu giống như đâm thẳng, đem mấy cái triệt thoái phía sau hơi chậm sở họa đi ạ bộ binh hạng nhẹ xuyên thủng. Hoặc như cự roi giống như quét ngang, đem mấy cái ý đồ dùng loan đao đón đỡ khở gịt kỵ xạ thủ cả người lẫn ngựa rút đến thổ huyết bay ngược. Rời xa sợi dễ khu. Nhanh. Nó roi có thể đánh đến ngoài trăm thước. Bạc Hỉ Tự tụ thanh âm xuyên thấu hỗn loạn, khở gịt người kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt đánh giá ra nguy hiểm khoảng cách. Bọn kỵ binh lần nữa tăng tốc triệt thoái phía sau. Nhưng mà, một khi các binh sĩ ra tốc thoát ly đến 150m, chính là đến ngoài 200 thước, những cái kia điên cuồng múa dây leo tựa như cùng đã mất đi mục tiêu gián động, phí công ở giữa không trùng quật lấy không khí, phát ra ồ, ba, tiếng vang, cũng rốt cuộc với không tới bất kỳ một cái nào đẹp dìm binh sĩ. Đẹp dìm quân đoàn giống như là thủy triều ngay ngắn trật tự thối lui đến chiến tranh cổ thụ hạch tâm công kích khu bên ngoài ước chừng 200m chỗ, cấp tốc gây dựng lại phòng tuyến. Bộ binh vương trận bên ngoài dựng thẳng lên tâm chắn trường mâu. Trọng trang kỵ binh ở bên dựng hình thành xung kích đội dự bị. Mà nhất làm cho lúc này thống khổ dãy rủa chiến tranh cổ thụ đứng ngồi không yên là những cái kia bị đẩy lên trận liệt phía trước công thành trọng nỏ pháo xa, cùng chiếm cứ chung quanh phế tích cùng cao điểm điểm cao lượng lớn cùng tiến thủ cùng cường nỗ thủ, bao quát rồ đọc tay bắn địa. Khờ vịt trọng trang kỵ xạ thủ thậm chí không cần xuống ngựa, bọn hắn chiếm cứ vị trí vừa vặn tại dây leo lớn nhất tầm bắn biên giới bên ngoài một chút, đã có thể bảo chứng an toàn, lại có thể tùy thời cung cấp mũi tên điểm hộ. Fatis, Bendak, Lelit cùng bà Hỉ Tự tụ gần như đồng thời dục ngựa hội tụ đến thẩm mục bên cạnh thân vị trí chỉ huy bên trên. Bọn hắn nhìn qua đầu kia tại lửa nóng hừng hực cùng phế tích bên trong phí công huy động cự trảo cùng dây leo, phát ra vô năng cùng nộ gào thét quái vật khổng lồ, biểu hiện trên mặt một cách lạ kỳ tương tự, chẳng những không có ngưng trọng, ngược lại là một loại như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhõm, thậm chí mang theo vài phần hạ giận giống như nghiền ngẫm. A. Fatis dưới mũ giáp thanh âm mang theo một tia kim loại ma sát giống như lanh ý, lại không so rõ ràng biểu đạt nhẹ nhõm, một cái to lớn gô điểm ngắm. Dương Đê sau cùng điên cuồng, liền là đem mình cùng cái kia điểm đáng thương cơ nghiệp triệt để biến thành quân ta luyện binh sân tập bắn. Nói hay lắm, Fatis kỵ sĩ. Bèn đắp dùng cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng ứng hòa nói, một bên dùng trong tay vải dày dùng sức lau sạch lấy vừa mới tại một đài nỏ pháo tiễn đạo trên than cho cùng vết máu, một bên miết môi, lộ ra răng trắng, cái này có thể so sánh công thành thành lũy đơn giản nhiều. Chúng ta nỏ pháo rốt cục có thể tìm một chút đứng đắn nghề nghiệp, không cần lại nghe đám kia rác rưởi trước khi chết chú lên. Ngươi nhìn nó kia thành gỗ lớn thân thể. Chậc chậc, tốt biêng ngắm, thật đúng là cái tốt biêng ngắm a. Hắn bộ bên cạnh vừa mới hoàn thành chỉnh bị nặng nề nỏ pháo thân xe, kim loại phát ra trầm muộn tiếng vọng. Lệ Ly trọng giáp trên còn lưu lại vừa rồi công kích nhiễm vết máu cùng bụi mù, nhưng ánh mắt sắc bén đảo qua chiến tranh cổ thụ dễ rủa tư thái, thanh âm trầm ổn mà tự tin, lãnh chúa đại nhân, nỏ pháo một vòng xạ kích liền có thể trọng thương hắn chủ cột yếu hại. Cung tiễn thủ tập trung bao trùm khả năng lượng tiết điểm cùng đầu lâu vị trí, nó chất gỗ cường độ thua xa ma pháp gia trì tường thành, phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Bạc Hỉ Tự tụ kỵ xạ thủ đầy đủ linh hoạt, có thể thanh lý bất luận cái gì ý đồ thoát ly, bám vào trên cây còn sót lại tạp binh. Hắn phảng phất tại phân tích một cái chiến thuật xa bản mô hình, mà không phải một đầu gào thét tự quái. Bạc Hỉ Tự tụ thì nhẹ khẽ vuốt vuốt dưới hông sao động chiến mã lông bẩm, khờ vịt người trong mắt lóe ra thảo nguyên thợ săn giống như ánh sáng, nó tại mình đào hỏa diễm mộ phần trong hố khiêu vũ cho chúng ta nhìn. Thật là một cái ngu xuẩn vừa đáng thương con mồi. Đại nhân, ta người túi đựng tên sung túc, cam đoan để nó trên thân cắm đầy trang trí thẳng đến rốt cuộc múa bất động một cây tiểu dây leo. Hắn phát ra khờ vịt người đặc hữu, ngắn ngủi mà mang một ít chế nhạo ý vị tiếng cười. Nhẹ nhõm không khí tại tướng lĩnh ở giữa tràn ngập. Trước mắt cự vật cố nhiên giỏi người, nhưng thiếu hụt chí mệnh, to lớn thể tích, chậm chạp đến gần như thật đáng buồn tốc độ di chuyển. Thậm chí có thể nói là căn bản là không có cách di động, cùng trọng yếu nhất, hoàn toàn ở vào phe mình cường đại viễn trình hỏa lực tuyệt đối bao trùm tầm bắn bên trong, để nó hết thể dãy ruột đều biến thành tuyệt vọng phí công cùng vô năng cuồng nộ biểu diễn. Kiên cố tòa thành còn có thể bị cường công, nhưng một cái chỉ có thể tại chỗ bị đánh to lớn mục tiêu. Đối nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương đẹp dịm quân đoàn tới nói, quả thực là lý tưởng nhất đi săn đối tượng. Thẩm Mục ánh mắt đảo qua nhẹ nhõm nằm thiếu, đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ trung tướng, khóe miệng kia xóa băng lãnh độ còn sâu hơn một ít. Hắn không còn đi xem đầu kia chú định hủy diệt quái vật, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa thiêu đốt dưới bầu trời, phản phất nơi đó mới có hắn chân chính quan tâm sự vật. Bèn đắc. Tại. Đại nhân. Ngươi nỏ pháo là mở đường tiên phong. Mệnh lệnh cung tiến thủ, nỏ thủ tự do xạ kích. Bạc Hỉ Tự tụ người của ngươi chầm chầm chết những cái kia đáng ghét dây leo. Thẩm Mục ngữ khí bình thản giống tại phân phó bữa tối, để lửa, thiêu đến vượng hơn một ít. Vùng rừng rậm này. Cần chủ nhân mới. Mệnh lệnh rơi xuống đất, như là tuyên án. Ông. Kéo căng nỏ dây cũng phát ra dọa người khét đều, ngay sau đó là phá không kêu to. Vâng! Như là công thành truy và chạm tường thành tiếng vang. Gần như đồng thời, như mây mưa tên mang theo bén nhọn tê minh che đậy bầu trời, như là nhào về phía thịt thối khát máu châu chấu. Chiến tranh cổ thụ kia hỗn hợp có thống khổ cùng hủy diệt ý đồ thân hình khổng lồ, trong nháy mắt bị trí mạng sắt thép phong bạo triệt để bao phủ. Cuốn quanh lấy vải dầu hỏa tiễn càng là lít nha lít nhít địa điểm đốt nó vặn bẹo dị dạng ra cùng những cái kia vùng vẩy dây leo. Thiêu đốt một tinh linh thôn trang hải tâm, trở thành một cái khổng lồ cự quái pháp trường. Mà đẹp dìm sắt cùng lửa. Chính tỉnh táo mà vô tình thi hành cuối cùng sự quyết. Siêu 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 siêu, vũ tiễn cùng nỏ mũi tên bay tán loạn liền phảng phất vô số châu chấu, nhanh chóng hướng phía cái kia còn đang phát ra gào thét chiến tranh cổ thụ trên thân đánh tới. Đây là đẹp dịm quân đoàn đã tạo thành trong vòng đây, những cái kia viễn trình các xạ thủ cùng nỏ pháo cộng đồng đan dệt ra tới rầm rộ. nọ pháo tiếp tục phát ra trầm muộn gầm thét. Bạ Hỉ Tự Tủ Khở Gịt kỵ xạ thủ nhóm thì lại lấy tinh chuẩn mưa tên làm dẫn, đem từng nhánh thiêu đốt hỏa tiễn đinh nhập chiến tranh cổ thụ thân thể cao lớn. Dô Đốc Cường nỗi thủ cùng cái khác cung tiễn thủ tạo thành bao trùm sạc kích, để kia mảnh thiêu đốt thôn trang khu vực hạch tâm triệt để hóa thành sắt thép cùng hỏa diễm phong bạo vòng xoáy. Chiến tranh trung mạc trương nhạc tại vì kia vặn bẹo nhiều song quái vật tấu vang. Chiến tranh cổ thụ kêu rên cùng phẫn nộ quất roi, hắn huy động to lớn cốt chảo cùng co roi dây leo, đều cực hạn tại đất khô cằn hạch tâm 200 mét bên trong, phí công xé rách không khí cùng thiêu đốt mặt đất, cũng không còn cách nào chạm đến trận địa sẵn sàng đón quân địch đẹp dìm quân trận. Thánh thụ tuấn mã trên thầm mục, ánh mắt thâm thúy lướt qua kia ở trong biển lửa thống khổ dãy rủa, phản phất từ mục nát cổ mục cùng đen kịt chất độc tạo thành quái vật khổng lồ. Hỏa diễm liếm láp lấy nó từng cục vào ngoài, khói đặc quần quần dâng lên, che khuất bầu trời, nhưng quái vật kia khổng lồ thể tích cùng ngoan cường sinh mệnh lực mang ý nghĩa triệt để hủy diệt nó vẫn cần thời gian. Nhưng mà, này thời gian hoàn toàn ở thẩm mục trưởng khống bên trong, đây chỉ là một chờ đợi kết quả quá trình. Giờ phút này, một tinh linh thôn trang bên ngoài cùng trong phế tích, cảnh tượng lại càng thêm hỗn loạn cùng thê thảm. Ngoại trừ lẻ tẻ, điên cuồng nhào về phía quân đoàn phòng tuyến nhưng trong nháy mắt bị bắn thành con nhím hoặc bị gót sắt đạp nát một tinh linh tử trung tàn quân, càng nhiều hơn chính là như là con ruồi không đầu giống như chạy trốn lam tinh nhân loại. Bọn hắn là bị Lục Diệp tập đoàn lôi cuốn hoặc thu lưu cư dân bình thường, lao công, thậm chí là càng tầng dưới hơn phụ thuộc người. Chiến tranh kèn lệnh, thiêu đốt thôn trang, cùng tiếp như là trong thần thoại đi ra kinh khủng cổ thụ, sớm đã nghiền nát bọn hắn sau cùng ý chí chống cự. Thét lên, kêu khóc, nhi đồng khóc nỉ non âm thanh hỗn tạp tại hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng nơi xa cổ thụ gào thét bên trong, tạo thành một bức tận thế đào vong đồ. Rất nhiều người mang nhà mang người, con đơn sơ bọc hành lý, mù quáng mà phóng tới thôn trang biên giới nồng đậm hắc ám xâm lâm, hoàn toàn không để ý rừng rậm bên trong ẩn nút tử linh quy tắc nguy hiểm. Một số người khác thì run lẩy bẩy trốn ở nửa sập nhà gỗ hoặc thiêu đốt đống đồ lộn xộn về sau, trong ánh mắt chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thầm mục ánh mắt từ bị liệt diễm đốt cháy chiến tranh cổ thụ rời, đảo qua những ngày hỗn loạn chạy trốn, như là chim sợ cảnh con làm tinh nhân loại. Trên mặt của hắn nhìn không ra thương hại, chỉ có một loại tỉnh táo xem kỹ, phản phất tại ước định lấy một hạng sắp bị thu về lợi dụng tài sản. Đẹp dìm cần những nhân khẩu này, cần những này sức lao động, cần càng nhiều làm tinh nhân loại tới cầu nguyện mà thu được tín ngưỡng chi lực, duy trì đẹp dìm một chuyện, cũng trở thành tương lai hành trình nền tảng. Những người này chính là dễ như trở bàn tay tư nguyên. Lệ Lịt. Thẩm Mục thanh âm bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu, lấn át cách đó không xa chiến đấu anh minh. Chính chỉ huy sở hỏa đi ạ trọng trang kỵ binh tại cánh trở lệnh, cảnh giác nhìn xem khả năng từ đám cháy bên trong bộ phát lẻ kẻ ngoài ý muốn. Lệ Lịt nghe tiếng lập tức rụt ngựa gần phía trước. Đại nhân. Thẩm Mục đưa tay chỉ những cái kia hỗn loạn chạy, giấu kín tại phế tích bên trong làm tinh bóng người, nhìn thấy những người kia rồi sao? Kia là đẹp diêm cần con dân. Lập tức hành động, triệu tập ngươi kỵ thủ nhóm, còn có điều bộ phận bèn đặc trọng trang bộ binh hiệp trợ. Không cần đuổi theo những cái kia tiến vào rừng rậm, nhưng muốn đem những cái kia trốn ở trong phế tích. Hoặc là lưu tại thôn trang biên giới không dám động đậy làm tinh nhân loại tập trung lại. Nói cho bọn hắn, từ bỏ vô vị chống cự cùng chạy trốn, người đầu hàng có thể đạt được đẹp dịm che chở. Ta trao tặng ngươi quyền lực, tại thời khắc tất yếu khai thác nhất định vũ lực trấn nhiếp, lấy xua đuổi, nhốt bọn hắn, nhưng phòng ngừa không cần thiết giết chóc. Mục tiêu là người sống, có thể lao động, có thể di chuyển người sống. Rõ chưa? Lệ Lịt nón trụ dưới mái hiên con mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Làm thẩm mục dưới trướng kinh nghiệm phong phú nhất quan chỉ huy một trong, hắn trong nháy mắt minh bạch chủ quân ý đồ. Đây là sau cuộc chiến bước đầu tiên, thu nạp tàn cuộc, chỉnh hợp tư nguyên. Tuân mệnh, đại nhân. Người sống ưu tiên, vũ lực chấn nhiếp làm phụ, hoàn thành tập kết. Thanh âm hắn âm vang, không chút do dự đón lấy mệnh lệnh. Những cái kia sợ mất mật cứu non, cần sư thiếu lợi chảo mới có thể để cho bọn hắn một lần nữa bề bề. Lệ Ly kéo một cái dây cương, sơ ba đi ạ tuấn mã đứng thẳng người lên phát ra một tiếng hí dài. Hắn rút ra bội kiếm chỉ hướng bầu trời, cao vút hiệu lệnh âm thanh vượt trên chiến trường ồn ào náo động. Thứ nhất, thứ ba, thứ năm kỵ binh trung đội, đi theo ta. Bộ binh thứ ba đại đội, phối hợp hành động. Mục tiêu trong thôn trang bên ngoài làm tinh nhân loại người sống sót, xua đuổi, tập kết, thu nhận, dám phản kháng hoặc ý đồ xông trận người, ngay tại chỗ chế phục. Hành động. Trong nháy mắt, mấy trăm tên hất lên nặng nghề bản giáp, cầm trong tay kỵ thương hoặc trường kiếm tinh nhuệ kỵ sĩ tại Lệ Dư Linh xuất lĩnh dưới bắt đầu hành động. Bọn hắn cũng không khởi xướng công kích, mà là lấy áp bách tính tư thái, như là chó chăn cừu đồng dạng, phân tổ xua đuổi, vây kín những cái kia thất hồn lạc phách người sống sót. Tấu chương xong.